Chương 444, tâm tư nhỏ bé không giấu được, ý chí kiếm đạo cực hạn tăng vọt. Chương 444, tâm tư nhỏ bé không giấu được, ý chí kiếm đạo cực hạn tăng vọt. Lâm Viên đến địa ngục, liền thấy kiếm tháp và cung điện đã được xây dựng xong. Sư muội, lần này đa tạ muội đã giúp đỡ. Đại sư Minh không cần khách khí, kỳ thực tòa cung điện này cũng là cung điện của muội, một mình muội ở không quen, muội vẫn thích ở cùng đại sư Minh. Đại sư Minh, cứ coi như là ở cùng với muội đi. Tâm tư nhỏ bé của Tô Thất Nguyệt đã không giấu được nữa, nàng nói là xây một tòa cung điện ở địa ngục cho Lâm Viên, để tiện Lâm Viên dừng chân. Kết quả, chính nàng cũng định dọn vào ở thấy dáng vẻ làm nũng của Tô Thất Nguyệt, Lâm Viên thỏa hiệp. Được rồi, coi như là sợ ngươi, vậy thì ở cùng nhau đi. Ta cần bế quan trong kiếm tháp một thời gian này, tình hình của Huyền Nguyệt Võ quán ngươi xem xét nhiều một chút. Tô Thất Nguyệt lộ ra vẻ mặt chiến thắng, nàng ngây ngốc nhìn Lâm Viên, được ạ, đại sư Minh cứ bế quan, muội sẽ hộ pháp cho đại sư Minh. Lâm Viên tiến vào kiếm tháp, bắt đầu con đường bế quan của mình. Tô Thất Nguyệt ở bên ngoài, lại khẽ nói, muội không muốn quan tâm đến Huyền Nguyệt Võ quán, muội chỉ thích lặng lẽ nhìn đại sư Minh. Nhưng mà, đại sư Minh đã nói, vậy thì xem sóc Huyền Nguyệt Võ quán đi. Tô Thất Nguyệt phân ra một phần lực lượng quan tâm đến tình hình nhân gian, những thời gian còn lại, nàng đều đang đợi Lâm Viên xuất quan. Vừa mới tiến vào kiếm tháp, con đường bế quan của Lâm Viên cũng chính thức mở ra. Khi Lâm Viên nhìn thấy lực lượng bản nguyên tiên đạo, khi Lâm Viên nhìn thấy lực lượng tàn dư thiên đạo thời hoang cổ, lực lượng ý chí kiếm đạo cực hạn trên người Lâm Viên đã có sự thay đổi rất lớn. Hắn cảm thấy, thiên phú kiếm đạo của hắn đã tăng lên một khoảng lớn. Lần này, cứ thử dùng kiếm phàm nhân, phiêu chiến kiếm của võ đạo đại tông sư. Lâm Viên lên tầng thứ tư của kiếm tháp, hắn trực tiếp rút kiếm, xông về phía đối thủ của mình. Vụt, một luồng kiếm mang cực hạn sẽ qua. Lâm Viên đột nhiên phát hiện, kiếm khách trước mặt hắn lại bị hắn trong nháy mắt chém giết. Giết trong nháy mắt, thật sự giết trong nháy mắt. Ý chí kiếm đạo cực hạn của ta, lại không biết từ lúc nào đã đột phá đến giai đoạn thứ tư rồi. Lâm Viên cảm thấy có chút không thể tin nổi, hắn không làm gì cả, chỉ là xem xét lực lượng bản nguyên thiên đạo khi Tô Thất Nguyệt thăng cấp thiên đạo, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một phần lực lượng bản nguyên tiên đạo thời hoang cổ. Kết quả, ý chí kiếm đạo cực hạn của hắn cứ như vậy mà tăng lên. Cách tăng lên của ý chí kiếm đạo cực hạn này có chút không bình thường nha. Ý chí kiếm đạo cực hạn hình như là dựa theo kiến thức của Lâm Viên mà tăng lên, loại ý chí kiếm đạo siêu thoát này có cách tăng lên đặc biệt. Đã nắm giữ giai đoạn thứ tư của ý chí kiếm đạo cực hạn, vậy thì tiếp tục tiến lên, xem ý chí kiếm đạo cực hạn có thể tăng lên đến trình độ nào. Lâm Viên tiếp tục luyện kiếm, khi hắn đến tầng thứ 5 của kiếm tháp, Lâm Viên chỉ bằng kiếm phàm nhân, căn bản không thể đánh bại đối thủ của hắn. Cuối cùng cũng gặp được đối thủ xứng tâm rồi, dùng kiếm phàm nhân khiêu chiến kiếm của võ đạo thiên nhân, chuyện này trong mắt người khác ở bên ngoài là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng mà trước mặt ta, người nắm giữ ý chí kiếm đạo siêu thoát vẫn có cơ hội làm được. Áp lực đối với ta của đối thủ này không lớn, ta vẫn có thể xem xét tăng lên một chút. Bụt. Trong một kiếm, Lâm Viên thua rất triệt để, đồng thời trong quá trình Lâm Viên thất bại, thiên phú kiếm đạo của Lâm Viên cũng không ngừng tăng lên. Hình như theo như hắn vượt qua khoảng cách khiêu chiến càng lớn, hắn thất bại sau đó, thiên phú kiếm đạo tăng lên cũng càng thêm khoa trương. Sau khi thất bại lần này, Lâm Viên có thể cảm giác rõ ràng, thiên phú kiếm đạo của hắn đã tăng lên một tầng. Thất bại thì có thể tăng lên thiên phú kiếm đạo sao? Rốt cuộc là nguyên nhân do thiên phú kiếm đạo trên người ta, hay là nguyên nhân do ý chí kiếm đạo siêu thoát? Lâm Viên đã phát hiện ra vấn đề. Thiên phú kiếm đạo trên người hắn tuyệt đối không bình thường, chỉ cần Lâm Viên tiếp tục chiến bại, thiên phú kiếm đạo của hắn còn có thể tăng lên một tầng nữa. Xem ra như vậy, Lâm Viên dường như đã có ý nghĩ mới. Trên lệch cảnh giới càng lớn, ta thất bại sau đó, thiên phú kiếm đạo tăng lên cũng càng thêm khoa trương. Vậy thì ta còn cần mài kiếm ở tầng thứ 5 của kiếm tháp sao? Ta trực tiếp đi tìm kiếm khách cấp thần vương tam giai đối chiến, chẳng phải càng tốt hơn sao? Tình huống cụ thể như thế nào, vẫn phải vào đến tầng thứ 20 của kiếm tháp rồi nói. Mỗi tầng của kiếm tháp đều tương đương với một đại cảnh giới, trong đó, tầng thứ 12 của kiếm tháp là cấp bậc đế tôn, tầng thứ 16 của kiếm tháp là cấp bậc chủ thần, tầng thứ 17 của kiếm tháp là cấp bậc bán bộ thần vương, tầng thứ 18 là thần vương nhất giai. Tầng thứ 20 của kiếm tháp chính là cấp bậc thần vương tam giai, cũng là tầng cao nhất của kiếm tháp. Lâm Viên lần này không phải là vượt qua mấy đại cảnh giới khiêu chiến, hắn là vượt qua đến 20 đại cảnh giới, muốn dùng kiếm phàm nhân để đối kháng kiếm của thần vương tam giai. Không cần hỏi, lần khiêu chiến này của Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ thất bại. Quả nhiên, Lâm Nguyên ngay cả mặt của thần vương tam giai cũng không thấy, đã bị giết trong nháy mắt. Nhưng mà, sau khi thất bại lần này, thiên phú kiếm đạo của Lâm Nguyên đang với tốc độ cực kỳ khủng bố, mạnh mẽ tăng gọn. Vụt 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 vụt. Vụt 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 vụt. Từng đạo cảm nộ kiếm đạo vô cùng to lớn tiến vào trong đầu Lâm Nguyên. Đồng thời, ý chí kiếm đạo cực hạn của Lâm Viên cũng với tốc độ cực kỳ khủng bố, tăng vọt một đường. Hình như từ khi Lâm Viên nhìn thấy lực lượng bản nguyên tiên đạo sau đó, ý chí kiếm đạo cực hạn của Lâm Viên đã triệt để mở ra, đồng thời, năng lực tăng lên thiên phú kiếm đạo sau khi Lâm Viên thất bại cũng bị phóng đại rất nhiều lần. Ầm. Khi sự tăng lên của ý chí kiếm đạo cực hạn kết thúc, Lâm Viên đột nhiên phát hiện ra một sự thật cực kỳ khủng bố. Ta chỉ thất bại một lần ở tầng thứ 20 của kiếm tháp, kết quả, ý chí kiếm đạo cực hạn của ta lại trực tiếp tăng lên đến trình độ giai đoạn thứ 9. Tốc độ tăng lên này cũng quá khoa trương đi. Ý chí kiếm đạo cực hạn giai đoạn thứ 9, tương đương với việc có thể khiến ý chí kiếm đạo cực hạn của ta vượt qua 9 đại cảnh giới chiến đấu. Ta đã đột phá đến cảnh giới thần vương tam giai, cứ tiếp tục tăng lên như vậy, ta e là đã có năng lực chiến đấu vượt qua cấp bậc thiên đạo rồi. Lâm Viên thật sự đã tê dần, hắn không ngờ, ý chí kiếm đạo cực hạn lại đáng sợ như vậy. ai có thể nói cho hắn biết, ý chí kiếm đạo cực hạn trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại tăng vọt một đường lên? Tốc độ tăng lên này, thật sự có chút dọa người. Ta có thể cảm giác được, ý chí kiếm đạo cực hạn giai đoạn thứ 9, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta còn có thể có năng lực chiến đấu càng thêm khủng bố, thiên phú kiếm đạo của ta còn có thể tăng vọt lần nữa, thật không biết, sau khi ta tiếp tục mài kiếm thất bại, thiên phú kiếm đạo của ta sẽ được tăng lên đến trình độ khủng bố nào. Tiếp theo, cứ để báo táp đến càng dữ dội hơn đi. Lâm Viên triệt để điên cuồng, hắn cũng muốn xem cực hạn của ý chí kiếm đạo rốt cuộc là cái gì. Đã vậy, sau khi Lâm Viên chiến bại, thiên phú kiếm đạo của hắn có thể không ngừng tăng vọt, vậy thì Lâm Viên tự nhiên phải phát huy năng lực này đến cực hạn. Chương 445, siêu duy thoát biến, vĩnh hằng bất diệt kiếm ý. Chương 445, siêu duy thoát biến, vĩnh hằng bất diệt kiếm ý. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lâm Viên tiếp tục khiêu chiến tầng thứ 20 của kiếm tháp. Sau 3 lần thất bại liên tiếp, cực đạo kiếm ý trên người hắn đã có sự biến đổi rất rõ rệt. Ầm. Cực đạo kiếm ý của Lâm Viên dường như đã đạt đến một nút thắt, trực tiếp nổ tung. Khoảnh khắc sau, một vầng linh quang vĩnh hằng bất diệt xuất hiện trên người Lâm Viên. Lâm Viên cảm thấy cực đạo kiếm ý của mình dường như đã lên một tầng cao hơn. Cực đạo kiếm ý đã là sức mạnh cấp độ siêu thoát rồi, kết quả, loại sức mạnh này lại có thể đột phá một tầng nữa, mức độ tăng lên này, thật sự quá mức. Linh quang vĩnh hằng bất diệt dung nhập vào trong cơ thể Lâm Nguyên. Bù bù bù, bù bù bù, bù bù bù. Cực đạo kiếm ý trên người Lâm Nguyên mở ra con đường thoát biến cực hạn. Một luồng ý chí vượt xa cực đạo kiếm ý, ngưng tụ từ trong cơ thể Lâm Nguyên. Đây là linh quang vĩnh hằng bất diệt trong ấn tượng của ta sao? Cực đạo kiếm ý của ta sau khi tiếp xúc với linh quang vĩnh hằng bất diệt, dường như đã thoát biến đến cấp độ vĩnh hằng bất diệt kiếm ý. Vĩnh hằng bất diệt kiếm ý của ta độc lập với tất cả các hệ thống tu luyện, đứng trên cực đạo kiếm ý cấp độ siêu thoát, tự thành một hệ thống. Loại sức mạnh này mới là sức mạnh chân chính trên người ta. Luồng linh quang vĩnh hằng bất diệt này dường như vẫn luôn tồn tại trong cơ thể ta, chỉ khi sức mạnh cấp độ siêu thoát của ta đạt đến một tiêu chuẩn nhất định mới có thể mở ra. Tiêu chuẩn này hẳn là giai đoạn thứ 10 của cực đạo kiếm ý. Không ngờ, trên thế giới này lại có sức mạnh nghịch thiên như vậy. Lần thoát biến này, ở nhân gian, ta hẳn là vô địch rồi, cho dù là thiên đạo của thiên giới cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Viên thật sự là thằng lớn, lần thoát biến này của hắn thật sự rất khoa trương. Có vĩnh hằng bất diệt kiếm ý, Lâm Viên đã thật sự có được chiến lược vượt qua toàn bộ cảnh giới thần vương. Vĩnh hằng bất diệt kiếm ý này dường như có thể bỏ qua những khác biệt nhỏ về cảnh giới giữa các thần vương, nâng cao chiến lược của Lâm Viên lên một cấp độ khác. Đây mới là sức mạnh vượt chuẩn thực sự, sức mạnh đáng sợ hơn cả siêu duy. Tiếp tục tu luyện, Lâm Viên vẫn không có ý định dừng lại, vì thiên phú kiếm đạo của hắn sẽ không ngừng mạnh lên sau thất bại. Vậy nên, hắn Lâm Viên đương nhiên phải kéo chiến lược của mình lên mức tối đa, đây mới là phong cách của hắn. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Lâm Viên không ngừng chiến đấu, hắn cũng chỉ dựa vào kiếm phàm nhân, chỉ dựa vào sức mạnh của vĩnh hằng bất diệt kiếm ý, không ngừng tiến về phía trước. Chẳng bao lâu, chiến lực của Lâm Viên đã tăng lên đến trình độ tầng thứ 18 của kiếm tháp, điều này có nghĩa là Lâm Viên chỉ còn cách thông quan thực sự 2 tầng cuối cùng. Lúc này, vĩnh hằng bất diệt kiếm ý của Lâm Viên đã có tiến bộ lớn. Tiếp tục, Lâm Viên tiếp tục khiêu chiến ở tầng thứ 20 của kiếm tháp, thiên phú kiếm đạo của hắn cũng không ngừng tăng vọt. Chỉ là, theo việc Lâm Viên càng ngày càng gần tầng thứ 20 của kiếm tháp, hắn cần thiên phú kiếm đạo mạnh hơn mới có thể tiếp tục nâng cao sức mạnh của vĩnh hằng bất diệt kiếm ý. Lâm Viên vẫn cần phải tiếp tục chiến đấu mới được. 300 năm sau, nộ tính vĩnh hằng bất diệt kiếm ý của Lâm Viên đã đủ để dùng kiếm phàm nhân chém giết kiếm khách tầng thứ 19 của kiếm tháp. 1000 năm sau, Lâm Viên chỉ dựa vào kiếm phàm nhân đã leo lên đỉnh kiếm tháp, vĩnh hằng bất diệt kiếm ý của hắn cũng tiến vào một cấp độ khác. Lâm Viên lúc này rốt cuộc mạnh đến mức nào, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Tóm lại, khi hắn sử dụng vĩnh hằng bất diệt kiếm ý, trên thế giới này không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản bước chân của Lâm Viên. Vĩnh hằng bất diệt kiếm ý đã hoàn toàn tu luyện xong, ta có thể cảm giác được, vĩnh hằng bất diệt kiếm ý của ta muốn tiếp tục đột phá, vẫn thiếu đi sức mạnh quan trọng nhất. Loại sức mạnh vượt trên siêu thoát này, thật sự mạnh đến mức biến thái. Chỉ dựa vào kiếm phàm nhân, cộng thêm sức mạnh của vĩnh hằng bất diệt kiếm ý, liền có thể chém giết thần vương cấp 3, chuyện này, nói ra, e rằng không ai có thể tin được. Vĩnh hằng bất diệt kiếm ý dường như đã vượt qua sự trói buộc và hạn chế của cảnh giới, loại sức mạnh này có hệ thống trưởng thành đặc biệt, đây là một loại hệ thống sức mạnh đặc biệt độc lập với cảnh giới tu luyện võ đạo. Lâm Viên có điều nộ ra. Cực đạo kiếm ý của hắn, thật ra nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 3, chỉ là khi Lâm Viên nhìn rõ sức mạnh bản nguyên của thiên đạo, cực đạo kiếm ý của Lâm Viên mới có thể tiến thêm một bước trưởng thành đến trình độ vĩnh hằng bất diệt kiếm ý hiện tại. Việc tu luyện vĩnh hằng bất diệt kiếm ý cũng đã đạt đến một ngưỡng cửa đặc biệt. Muốn vượt qua ngưỡng cửa này, e rằng cần Lâm Viên nhìn thấy sức mạnh thiên đạo đáng sợ hơn mới được. Ngay cả sức mạnh thiên đạo của thời đại hoang cổ cũng không đủ để vĩnh hằng bất diệt kiếm ý của Lâm Viên một lần nữa đột phá đến một cấp độ khác. Thật không biết điều kiện đột phá của vĩnh hằng bất diệt kiếm ý rốt cuộc là gì. Tiếp theo, ánh mắt của Lâm Viên đặt vào trên Thôn Thiên Thần Điện. Trước đó, Thôn Thiên Thần Điện của Lâm Viên tăng lên đến cấp độ thần vương cấp 3, Lâm Viên cần 3 năm thời gian mới có thể thôn phệ sức mạnh của tạo hóa đại đạo. Hiện tại, 3 năm đã sớm trôi qua. Thôn Thiên Thần Điện của Lâm Viên cũng đã thành công thôn phệ sức mạnh của tạo hóa đại đạo, khiến cảnh giới của bản thân hắn tăng lên đến cấp độ thần vương cấp 4. Và điểm quan trọng nhất là, đại đạo bát quái tiên tiên trên người Lâm Viên cũng rút ngắn thời gian thôn phệ khi Lâm Viên đột phá, ban đầu cần mấy vạn năm thời gian mới có thể triệt để thôn phệ đại đạo bát quái tiên tiên. Sau khi Lâm Viên thăng cấp thần vương cấp 4, chỉ cần 800 năm thời gian liền có thể thôn phệ hoàn thành, đây là một bước tiến lớn. Trong 1000 năm này, sức mạnh của đại đạo bát quái tiên tiên cũng bị Thôn Tiên Thần Điện của Lâm Viên triệt để thôn phệ. Từ hôm nay trở đi, tất cả các hệ thống tu luyện trên người Lâm Nguyên đều dung hợp quy nhất, thôn thiên thần điện trên người hắn chính là con đường tu luyện mạnh nhất của hắn. Con đường tu luyện này dung hợp nhiều con đường tu luyện khác, và sau khi thôn phệ đại đạo bát quái tiên thiên của Phục Hy, thôn thiên thần điện của Lâm Nguyên trực tiếp tăng lên đến cảnh giới thần vương cấp 6. Điều này đại diện cho Phục Hy lúc trước rời khỏi nhân gian chỉ là cảnh giới thần vương cấp 6, thần ông lúc trước cũng chỉ là cảnh giới thần vương cấp 4. Cảnh giới của Lâm Nguyên đã tăng lên đến cảnh giới ngang bằng với Phục Hy, còn nữa, vĩnh hằng bất diệt kiếm ý của Lâm Nguyên càng khoa trương đến mức không thể giải được. Loại sức mạnh này một khi sử dụng ra, liền có thể hủy thiên diệt địa. Sức mạnh của vĩnh hằng bất diệt kiếm ý vẫn nên dùng ít thôi, lỡ như không khống chế được, hủy diệt cả địa ngục, vậy không phải là xong đời sao? Có được thực lực, Lâm Nguyên vẫn khiêm tốn như vậy, cảnh giới của Lâm Nguyên vẫn chỉ là thần vương cấp 6, vĩnh hằng bất diệt kiếm ý chỉ đại diện cho chiến lược của hắn, không đại diện cho cảnh giới của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên biết, hậu kỳ tu luyện, sự khác biệt về cảnh giới càng ngày càng lớn. Ví dụ như cảnh giới thần vương, mỗi giai đoạn đều là sự khác biệt về một đại cảnh giới. Cảnh giới trên thần vương hẳn là càng khoa trương hơn, có lẽ sự khác biệt nhỏ về một cảnh giới trên thần vương liền tương đương với sự khác biệt về hai đại cảnh giới hoặc ba đại cảnh giới. Chuyện này rất có khả năng phát sinh. Hậu kỳ tu luyện, cảnh giới là vua. Vĩnh hằng bất diệt kiếm ý trên siêu thoát, có thể trong tiền kỳ tu luyện một đường dây, nhưng trong hậu kỳ tu luyện không nhất định có thể thực sự vượt qua một đại cảnh giới chiến đấu. Cho nên, nâng cao cảnh giới vẫn là việc Lâm Nguyên cần làm nhất hiện tại. Hắn vẫn cần phải khiêm tốn một chút, bất quá, có được vĩnh hằng bất diệt kiếm ý như vậy là một át chủ bài siêu mạnh, hệ số an toàn của Lâm Nguyên trực tiếp tăng lên tối đa, điều này quả thực rất tốt. Chương 446, xuất quan, tin tức của An Tam Tư. Chương 446, xuất quan, tin tức của An Tam Tư. Lâm Nguyên bế quan trầm rước, lần này hắn thu hoạch thật lớn. Không những thế, cực đạo kiếm ý đã lột xác thành vĩnh hằng bất diệt kiếm ý, hơn nữa, thôn thiên thần điển của Lâm Nguyên cũng đã thôn phệ tạo hóa đại đạo cùng tiên thiên bắt quái đại đạo, trực tiếp đột phá đến cảnh giới thần vương cấp 6, hắn đã có được nội tình mạnh hơn. Chỉ là so sánh một chút, Lâm Nguyên phát hiện, thể chất tiên thiên thần ma của hắn có chút quá yếu. Xem ra, Lâm Nguyên cần tìm một cơ hội, hảo hảo mà nâng cao căn cơ của thể chất tiên thiên thần ma. Thể chất tiên thiên thần ma còn có thể tiến hóa, không biết trong thế giới này có phương pháp tiến hóa thể chất tiên thiên thần ma hay chăng. Lâm Nguyên đối với việc này có chút mong đợi. Kẻ có khả năng biết rõ con đường tiến hóa thể chất tiên thiên thần ma nhất, đương nhiên là Trúc Long, kẻ nắm giữ thời gian trong truyền thuyết. Không biết Tam sư muội An Tam Tư có tìm được lực lượng mà Trúc Long để lại hay chăng. Lâm Nguyên rời khỏi kiếm tháp. Khi Lâm Nguyên xuất quan, Tô Thất Nguyệt đã ở một bên bảo vệ hắn. "Chúc mừng đại sư Minh xuất quan, ta có thể cảm giác được, cảnh giới của đại sư Minh đã đột phá đến cảnh giới thần vương cấp 6, thậm chí đã đạt đến cùng cảnh giới với ta. Quả nhiên, đại sư Minh mới là kẻ mạnh nhất trong Huyền Nguyệt võ quán của chúng ta. Ta đã lột xác thành thiên đạo, vẫn không thể vượt qua đại sư Minh về mặt cảnh giới." Tô Thất Nguyệt sau khi trở thành thiên đạo, đã thôn phệ 18 tầng địa ngục, cùng với lực lượng của nhiều tiểu thế giới trong nhân gian, còn có lực lượng của tiên thiên thần trong nguyệt cung, cũng chỉ tăng lên đến cảnh giới thần vương cấp 6. Nàng là thiên đạo, nàng đã làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ từ thần vương cấp 4 tăng lên đến thần vương cấp 6. Kết quả, đại sư Minh Lâm Nguyên chỉ vừa mới bế quan 1000 năm, đã từ thần vương cấp 3 tăng lên đến cảnh giới thần vương cấp 6. Phối hợp với cực đạo kiếm ý của đại sư Minh Lâm Nguyên, e rằng trong toàn bộ nhân gian, không có ai có thể giao thủ với đại sư Minh, thậm chí, ngay cả thiên đạo của thiên giới cũng không nhất định là đối thủ của đại sư Minh. Đại sư Minh trước mắt, thật sự quá đáng sợ. Thời gian 1000 năm này, tu luyện phương diện xem như có chút thu hoạch, không biết Huyền Nguyệt Võ Quán bên kia lại có biến hóa gì. Lâm Nguyên muốn biết nhất là tình huống của các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán. Đại sư Minh cũng không hỏi ta, vừa xuất quan đã hỏi tình huống của Huyền Nguyệt Võ Quán. Đại sư Minh một chút cũng không quan tâm ta. Tô Thất Nguyệt có chút chua xót, nàng ở đây cùng đại sư Minh Lâm Nguyên 1000 năm, kết quả đại sư Minh vừa xuất quan lại đi hỏi tình huống của Huyền Nguyệt Võ Quán. Điều này khiến Tô Thất Nguyệt cảm thấy thất vọng. Thất sư muội, ta không phải là không quan tâm ngươi, bởi vì ngươi ở ngay bên cạnh ta, cho nên tình huống của địa ngục ta có thể cảm giác được, nơi này không có quá nhiều thay đổi, trong 1000 năm này, đa tạ ngươi vẫn luôn ở bên ngoài bảo vệ ta, thay ta hộ pháp. Tình huống trong địa ngục ta rất hiểu rõ, bất quá vẫn muốn hỏi thất sư muội, thu hoạch của ngươi trong nhân gian. Lâm Viên quả thật có chút tò mò, bọn họ sớm đã bàn bạc xong kế hoạch phát triển của địa ngục. Gần 1000 năm này, Tô Thất Nguyệt hẳn là đang thôn vệ bản nguyên của các tiểu thế giới khác để tăng cường phạm vi của địa ngục. Lâm Viên cũng muốn biết, Tô Thất Nguyệt rốt cuộc có hoàn thành kế hoạch mà bọn họ đã bàn bạc hay không. Đại sư Minh, trong 1000 năm gần đây, ta đã thôn vệ toàn bộ tiểu thế giới của nhân gian vào địa ngục của ta, ta có thể cảm giác được, trong nhân gian có một loại lực lượng đặc biệt ngăn cản ta thôn vệ toàn bộ nhân gian. Còn có trong viễn cổ ma vực cũng có mấy đạo lực lượng đặc biệt ngăn cản ta đi thôn vệ toàn bộ viễn cổ ma vực. Thậm chí ta còn cảm giác được khí tức của tiên tiên thần trong viễn cổ ma vực, chỉ là lực lượng bảo vệ của viễn cổ ma vực quá mạnh, ta không thể tiến vào viễn cổ ma vực thôn vệ toàn bộ viễn cổ ma vực. Ngoài ra còn có một nơi đặc biệt, sau khi Tam sư tỷ biến mất thì không còn xuất hiện nữa, thật không biết Tam sư tỷ đã đi đâu, nàng dường như đã biến mất khỏi dòng thời gian. Ngay cả ta là thiên đạo cũng không tìm được tung tích của Tam sư tỷ, việc này thật là kỳ quái. Lời của Tô Thất Nguyệt đã gây sự chú ý của Lâm Nguyên. Lâm Viên vốn cho rằng nhân gian chỉ có như vậy, không nghĩ tới trong nhân gian lại có một loại lực lượng đặc biệt ngăn cản thiên đạo cấp 6 đến thôn phệ toàn bộ nhân gian, còn có viễn cổ ma vực đặc biệt vô cùng kia, cũng rất kỳ quái. Nếu thất sư muội nói trong viễn cổ ma vực có lực lượng của tiên thiên thần, vậy thì nơi đó nhất định có lực lượng thiên đạo của thời đại hoang cổ. Xem ra, trong viễn cổ ma vực cũng có rất nhiều bí mật, có lẽ, truyền thừa mà Phục Hy nói là Thái Dương chi chủ, Đế Tuấn để lại, liền ở trong viễn cổ ma vực. Loại truyền thừa tiên tiên thần này, Lâm Viên tự nhiên muốn tranh thủ một chút, dù sao thôn tiên thần điện của Lâm Viên không cự tuyệt bất cứ thứ gì, cái gì cũng có thể thôn phệ. Đồng thời, Lâm Viên cũng chú ý đến tin tức của An Tam Tư. Tam muội không thấy nữa sao? Nàng rời khỏi nhân gian đi tìm nơi khe hở thời không, không nghĩ tới, nàng đi rồi không trở lại, xem ra, nơi đó, quả thật rất thần bí. Thủ đoạn bảo mệnh mà ta tặng cho Tam sư muội vẫn chưa bị kích hoạt, điều này nói rõ, nàng không gặp nguy hiểm, chỉ là, nàng bị nhốt ở nơi đó, không thể đi ra. Chờ khi Tam sư muội liên hệ với ta, mới có thể biết, tình huống của nàng hiện tại. Lâm Viên có chút nhức đầu, An Tam Tư cách xa hắn thật sự quá xa, nếu không có định vị chính xác, ngay cả Lâm Viên cũng không biết An Tam Tư ở nơi nào. Việc này, chỉ có thể đợi An Tam Tư gặp nguy hiểm rồi nói sau. Ai có thể nghĩ tới, An Tam Tư đi 1000 năm, vẫn chưa trở lại a, thời gian này thật sự quá dài, có lẽ, An Tam Tư đã gặp chuyện gì, có lẽ, An Tam Tư đã rơi vào một khu vực có tốc độ thời gian đặc biệt, không thể nhận ra sự trôi qua của thời gian. Tình huống này, rất có khả năng sẽ xảy ra. Nơi mà An Tam Tư đi tới là nơi mà Trúc Long nắm giữ thời gian ở, cho nên, An Tam Tư rơi vào khu vực có tốc độ thời gian rất chậm, cũng là rất có khả năng. Viễn cổ ma vực, chúng ta có thể tìm một cơ hội đi khám phá một chút, yên tâm, bất kể nơi đó có nguy hiểm gì, đại sư huynh đều có thể giải quyết. Lần này xuất quan, ta nhất định giúp ngươi thôn vệ viễn cổ ma vực, toàn bộ khu vực của nhân gian và thiên giới, để ngươi trở thành thiên đạo duy nhất của khu vực này, cũng để địa ngục lô sắc thành một thế giới thượng vị chân chính. Thất sư muội yên tâm, đại sư huynh vẫn luôn không quên ngươi. Lâm Viên đây là đang an ủi Tô Thất Nguyệt. Nghe đến đây, trong lòng Tô Thất Nguyệt ấm áp, có một người như vậy có thể nghĩ đến nàng, 1000 năm chờ đợi này, thật đáng giá. Đại sư huynh, ta không giận nữa. Lâm Viên lau mồ hôi, cuối cùng đã dỗ được rồi, thật là không dễ dàng. Bất quá Tô Thất Nguyệt có thể biểu hiện ra cảm xúc ghen tuông trước mặt Lâm Viên, điều này nói rõ, Tô Thất Nguyệt rất để ý đến Lâm Viên, cho nên mới ghen. Về việc này, Lâm Viên ngược lại khá vui vẻ. Chương 447, bày tỏ tấm lòng, cảm giác vụng trộm thật mạnh mẽ. Chương 447, bày tỏ tấm lòng, cảm giác vụng trộm thật mạnh mẽ. Lâm Viên ân cần dỗ dành Tô Thất Nguyệt. Sau đó, Tô Thất Nguyệt trực tiếp nói rõ, "Lại sư huynh, muội đối với huynh có tình ý gì, huynh hẳn là hiểu rõ chứ?" "Vậy, muội muốn biết đáp án của đại sư huynh là gì?" "Đại sư huynh trước đây nói muội, vì sao lại cho đại sư huynh xem bản nguyên tiên đạo? Thực tế, muội biết muội nên giữ chút đề phòng, biết rõ những người khác trên thế giới này không thể tin tưởng. Thế nhưng, muội vẫn nguyện ý tin tưởng đại sư huynh." "Đại sư huynh, huynh nói xem, trên thế giới này, nếu có một người có thể khiến huynh mở lòng, có thể khiến huynh không cần phải tính toán nhiều như vậy, thì đây là một chuyện hạnh phúc biết bao. Hiện giờ, muội đã tìm được rồi, cho nên, muội không định nghĩ nhiều chuyện như vậy, không muốn ở trước mặt đại sư huynh che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình. Trước kia, muội chỉ muốn yên tĩnh ở bên cạnh đại sư huynh, cho rằng như vậy là đủ rồi, nhưng mà, muội đột nhiên nhận ra, muội muốn không chỉ có những thứ này. Muội muốn là sau này có thể cùng đại sư huynh ở bên nhau, đại sư huynh đi đâu muội đi đó, cứ như vậy ngày ngày nhìn đại sư huynh, cho dù ngày tháng rất bình thường, chỉ cần ở cùng đại sư huynh cũng là chuyện rất hạnh phúc. Đây chỉ là suy nghĩ của muội. Vậy, không biết đáp án của đại sư huynh là gì? Tô Thất Nguyệt thực sự không thể nhịn được nữa, nàng cứ như vậy ở bên cạnh Lâm Viên 1000 năm, nàng cũng đã nghĩ ngợi 1000 năm. Có một số việc, nàng nhất định phải nói ra, nếu không, nội tâm của nàng sẽ mãi rơi vào trong sự giằng xé. Nàng muốn cùng đại sư huynh ở bên nhau, nàng sẽ trực tiếp nói ra, nàng sẽ không vòng vo tam quốc mà dùng lời lẽ bóng gió. Tô Thất Nguyệt có đạo của riêng mình. Tô Thất Nguyệt che giấu cảm xúc hơn 1000 năm, nàng đã tìm thấy chính mình, nàng không muốn che giấu cảm xúc nữa, nàng muốn đối diện với nội tâm và cảm xúc của mình. Đối diện với bản tâm, trước mặt người mình yêu, có lời muốn nói, đây chính là đạo của nàng, nàng trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề. Bởi vì, Tô Thất Nguyệt phát hiện, nếu nàng không nói, Lâm Viên vĩnh viễn sẽ không nói, quan hệ giữa họ vĩnh viễn sẽ không thể tiếp tục tiến triển. Có một số lúc, thực sự cần có người có thể bước ra bước này, mới có nhiều khả năng hơn, nếu không, loại cảm giác này chỉ có thể theo thời gian trôi qua, triệt để biến mất. Yêu thì cứ đường đường chính chính, quang minh chính đại mà nói ra, thầm mến gì đó, chỉ là trốn tránh mà thôi. Giờ phút này Tô Thất Nguyệt, giống như một dũng sĩ, đang chờ đợi đao phủ hành hình. Thất sư muội, muội thật sự là không chịu được, ta thực ra là biết tình ý của muội. Có một số lúc, cảm thấy ta còn chưa đủ mạnh, cho nên, không có suy nghĩ đến phương diện này, đã là thất sư muội, nói rõ mọi chuyện. Vậy, ta cũng nói suy nghĩ của ta. Phương diện tình cảm ta cũng không biết phải bàn như thế nào, nhưng mà, nhiều năm như vậy muội vẫn luôn ở bên cạnh ta, đối với ta mà nói, là một chuyện rất hạnh phúc. Có lẽ đây chính là tình yêu đi. Tình yêu có thể là rầm rộ, cũng có thể là tương hỗ giúp đỡ, cũng có thể là cùng nhau đến đầu bạc răng long. Thực tế, một người có thể tìm được chân ái xác suất rất thấp, tìm được một nửa giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thành tựu, cũng rất khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân trước kia ta vẫn không nghĩ đến phương diện này, tình yêu chính là hàng xa xỉ, có người tìm cả đời cũng không tìm được một nửa thật sự có thể cùng nhau đi lâu dài. Loại tình ý vì đối phương mà nghĩ, hai bên đều có thể cảm nhận được, thậm chí có thể sưởi ấm cho nhau, khiến cho nhau trở nên tốt đẹp hơn. Có thể ở lúc xa suốt nhất cùng nhau an ủi, có thể chia sẻ niềm vui của nhau, có thể nhìn nhau cùng nhau già đi, là một chuyện rất hạnh phúc. Tình yêu tốt là cùng nhau bồi dưỡng, không phải cùng nhau tiêu hao. So với tình yêu rầm rộ, ta càng thích tình yêu lâu dài. Có một số việc, cho dù có đơn điệu đến mấy, chỉ cần là cùng người mình thích làm, sẽ cảm thấy nội tâm bình yên. Loại bình yên trong nội tâm này, mới là thứ chúng ta vẫn luôn theo đuổi. Đáng tiếc, thực sự có thể tìm được một nửa thích hợp, rất khó khăn. Đã là thất sư muội đã nói rõ, vậy ta nguyện ý thử xem, chỉ là ta cũng chưa từng tìm thấy chân ái, cho nên không biết con đường phía sau phải đi như thế nào. Lâm Viên thực sự rất mờ mịt, phương diện cảnh giới, phương diện chiến đấu, Lâm Viên thật sự có thể hoành tạo vô địch. Thế nhưng, phương diện tình cảm, Lâm Viên thật sự chỉ có thể đi từng bước xem sao. Như vậy là đủ rồi, cứ thử xem đi, chỉ cần người đó là đại sư minh là được. Tô Thất Nguyệt trực tiếp khoác lấy cánh tay Lâm Viên, nàng nắm chặt bàn tay phải của Lâm Viên, 10 ngón tay đan vào nhau, giơ lên, cứ để chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, bất kể phía trước có khó khăn gì, đều sẽ bị chúng ta san bằng, ha 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 ha. Có thể thấy được, Tô Thất Nguyệt thực sự rất vui vẻ. Quan hệ thuần túy như bọn họ, rất khó có được. Được, từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi muội là Tiểu Thất. Tô Thất Nguyệt có chút khó hiểu, vì sao lại gọi như vậy? Nói lái, vợ của nhau, ha 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 ha. Tô Thất Nguyệt lại bị chọc ghẹo, cách xưng hô đại sư mình, đã được công nhận thân phận của nàng, còn muốn cùng nàng đi lâu dài. Ta vẫn quen gọi là đại sư mình, trong cách xưng hô này, có tất cả những hồi ức tốt đẹp của ta. Tô Thất Nguyệt cũng không có thay đổi cách xưng hô, đối với việc này, Lâm Yên cũng không ép buộc Tô Thất Nguyệt thay đổi. Không sao, đã là thích cách xưng hô này, vậy thì cứ tiếp tục gọi ta là đại sư mình là được. Sau này cách xưng hô Tiểu Thất này, chính là bí mật giữa hai chúng ta, nếu muội muốn công khai, có thể nói với ta, chúng ta đến Huyền Nguyệt Võ quán công khai một chút. Lâm Viên cũng rất thẳng thắn, chuyện này vốn không cần phải giấu giếm. Chỉ là, Lâm Viên cũng không xác định sau này sẽ phát triển như thế nào, cho nên, không biết, nên làm như thế nào. Có một số lúc, thực sự đến thời khắc đó, vậy thì, những chuyện này, đều sẽ thuận theo tự nhiên mà hoàn thành. Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt chỉ vừa mới bắt đầu, đương nhiên cần một thời gian để điều chỉnh. Đại sư Minh, chúng ta tạm thời đừng công khai đi, đợi đến khi chúng ta đều chuẩn bị xong rồi nói, dường như, ở dưới mí mắt của những người khác trong Huyền Nguyệt Võ quán lén lút nói chuyện, cũng là một ý tưởng không tồi. Vì sao vừa nghĩ đến đây, ta lại có chút hưng phấn? A, không được, ta phải thật bình tĩnh một chút. Không công khai, cảm giác vụng trộm thật mạnh mẽ. Loại cảm giác này khiến Tô Thất Nguyệt có một sự hưng phấn không tên. Được thôi, thật không ngờ, Tiểu Thất Muội lại là người như vậy. Vậy thì cứ tạm thời không công khai đi. Thông qua chuyện này, Lâm Viên lại hiểu thêm về Tô Thất Nguyệt. Tô Thất Nguyệt là một người con gái, nàng có hỉ nộ ai ố và cảm xúc của riêng mình. Rất nhiều lúc, trong quan hệ của Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt không tiến triển đến một mức độ nhất định, Lâm Viên căn bản không thể nhìn thấy một mặt khác của Tô Thất Nguyệt. Đây là cảm xúc mà chỉ có một nửa kia mới có thể nhìn thấy, không biết vì sao, Lâm Viên đột nhiên cảm thấy Tô Thất Nguyệt như vậy, càng thêm đáng yêu. Chương 448, sự thay đổi của Huyền Nguyệt Võ quán, Tạo Hóa Ma Quân. Chương 448, sự thay đổi của Huyền Nguyệt Võ quán, Tạo Hóa Ma Quân. Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt ở cùng nhau nói không hết chuyện. Hai canh giờ sau, Lâm Viên mới mở miệng hỏi, "Tiểu Thất, sau này hai chúng ta có nhiều thời gian để nói chuyện, ngày tháng sau này còn dài, không cần phải đợi. Không biết, 1000 năm nay, những người khác của Huyền Nguyệt Võ quán lại có những thay đổi gì?" Đây là điều Lâm Viên muốn biết nhất, có đối tượng rồi. Lâm Viên cũng không quên những người của Huyền Nguyệt Võ quán, bởi vì trên người các đệ tử của Huyền Nguyệt Võ quán đều mang theo một số cơ duyên nhất định. Những động thái của các đệ tử này, Lâm Viên đương nhiên phải quan tâm. "Đại sư Minh, ta đã biết huynh vẫn luôn quan tâm đến Huyền Nguyệt Võ quán, bất quá, xem như huynh đã cùng ta nói chuyện lâu như vậy, ta liền không giận nữa. Quả nhiên, ta mới là quan trọng nhất, ta vẫn luôn chờ đại sư Minh ngắt lời ta." Không ngờ, đại sư Minh đợi hai canh giờ mới mở miệng, ta cũng không có gì oán giận cả. Giờ khắc này, Tô Thất Nguyệt chỉ cảm thấy một tia ngọt ngào, đại sư Minh nguyện ý nhường nhịn nàng là một việc rất hạnh phúc. Tương tự, Tô Thất Nguyệt cũng sẽ không để đại sư Minh đợi quá lâu, nàng chỉ muốn ngọt ngào thêm một lát, cho nên mới không nói chuyện này. Hiện tại, đã là đại sư Minh muốn biết, như vậy, nàng tự nhiên phải mở miệng. "Đại sư Minh, gần đây 1000 năm nay, sự thay đổi của nhân gian vô cùng lớn. Trong đó, thế lực của nhân tộc nên đón sự đề thăng điên cuồng, thực lực tổng thể của bọn họ đều đề thăng mấy tầng. Thậm chí, Trần Bát Âm còn lợi dụng khí vận chi lực, tạo ra mấy món khí vận chí bảo, hiện giờ nhân tộc, dưới sự giúp đỡ của Linh Lung Đan Tháp, đã vượt xa nhân tộc thời viễn cổ. Chỉ là, nhân tộc thiếu những cường giả đủ mạnh, khiến bọn họ không thể tiến thêm một bước. Nếu nói Huyền Nguyệt Võ quán ai thay đổi lớn nhất, vậy khẳng định là Lục Sư Minh Thạch Tiểu Lục. 1000 năm gần đây, vừa mới bắt đầu, Lục Sư Minh Thạch Tiểu Lục, hắn dựa vào ý đạo của mình và cùng với tộc Cựu Lên là Sibiu cùng hành động, đi thanh lý những thế lực khác của các chủng tộc xung quanh nhân tộc. Lục Sư Minh Thạch Tiểu Lục, người nắm giữ ý đạo cấp chân thần, hắn có thể khiến binh lính trên chiến trường có được năng lực bất tử. Loại năng lực ý đạo khủng bố tột cùng này, phối hợp với lực lượng binh đạo của binh tổ Sibiu, khiến tốc độ tiến công của bọn họ rất nhanh. Thời gian này, Lục Sư Minh và Sibiu vẫn luôn khai cương thác thổ cho nhân tộc, chỉ là không biết có phải vì Lục Sư Minh Thạch Tiểu Lục hấp thu quá nhiều sát khí hay không, tính cách của Lục Sư Minh đã có sự thay đổi lớn. Ta có thể cảm nhận được, khi nắm giữ ý đạo, tính cách của Lục Sư Minh vô cùng hòa nhã. Nhưng sau khi hấp thu một lượng lớn lực lượng sát khí, tính cách của Lục Sư Minh liền trở nên vô cùng nóng nảy, hơn nữa, đại đạo tạo hóa mà hắn nắm giữ đã có sự thay đổi lớn. 300 năm trước, tà ma ngoài vực mở ra thông đạo giữa nhân gian và thế giới bên ngoài vực, lúc đó, một đám tà ma ngoài vực tiến vào nhân gian, muốn biến toàn bộ nhân gian thành địa ngục. Trận chiến đó, Lục Sư Minh Thạch Tiểu Lục triệt để thay đổi, một mình hắn đã đổ sát mấy trăm thế lực tà ma ngoài vực, lực lượng ý đạo trên người hắn đang chuyển hóa theo hướng ma đạo. Sau trận chiến đó, Lục Sư Minh Thạch Tiểu Lục liền có thêm một cái tên, Tạo Hóa Ma Quân, hắn là đại ma đầu chân chính. Nói đến sự thay đổi của Thạch Tiểu Lục, Tô Thất Nguyệt đều có chút không quen. Trước kia, Thạch Tiểu Lục sau khi nắm giữ lực lượng, quả thật có từng phình to ra một lần, hiện giờ, Lâm Viên biến mất 1000 năm sau, lực lượng trên người Thạch Tiểu Lục lại lần nữa phát sinh biến hóa. hắn Thạch Tiểu Lục có lẽ từ trước đến nay cũng không phải người tốt lành gì, cho nên sau khi hắn nắm giữ lực lượng ý đạo, tính cách của hắn liền chuyển biến theo hướng đại ma đầu. Thậm chí giữa Thạch Tiểu Lục và Viên Nhị Long còn bùng nổ mấy lần xung đột, mặc dù bọn họ không có chiến đấu, nhưng mùi thuốc súng giữa hai bên rất nồng. Dù sao Thạch Tiểu Lục và Viên Nhị Long không thể là người cùng đường. Quả nhiên bản tính có rời, Lục sư đệ biến thành tạo hóa ma quân cũng không ngoài dự liệu của ta. Đệ tử của Huyền Nguyệt võ quán chúng ta từ trước đến nay cũng không phải người tốt lành gì, chỉ cần bọn họ không ra tay với nhau là đủ rồi. Còn nữa, Lục sư đệ giết đều là tà ma ngoài vực, hắn không có đồ sát nhân tộc, đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận. Ngũ sư đệ Mục Vũ Nôn đã diệt hai thời đại, hiện giờ Lục sư đệ cũng biến thành tạo hóa ma quân, xem ra Huyền Nguyệt võ quán chúng ta thật đúng là chuyên sản ma đồ mà. May mà Lục sư đệ còn coi như nghe lời, hắn cho dù có chút mâu thuẫn với nhị sư đệ Viên Nhị Long, cũng không có ở lúc ta không có ở đây mà ra tay với nhị sư đệ. Lục sư đệ đây là nể mặt ta, hắn biết ta coi trọng điều gì nhất, cho nên Lục sư đệ rõ ràng có thực lực mạnh hơn nhị sư đệ rất nhiều, nhưng hắn cũng không động thủ, chỉ là cùng nhị sư đệ chia tay mà thôi. Xem ra hắn đã nghe lọt lời của ta. Mâu thuẫn nội bộ của Huyền Nguyệt võ quán cũng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ cần bọn họ không động thủ đều là vấn đề nhỏ. Còn nữa, muốn những người khác thích tất cả mọi người của Huyền Nguyệt võ quán, việc này cũng không thực tế, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Có người thích người này, những người khác chưa chắc đã thích người này. Người chân chính có thể được tất cả mọi người của Huyền Nguyệt võ quán yêu thích và tôn trọng, có lẽ cũng không có. Cho dù là sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, cũng không có bao nhiêu người để ý đến nàng. Những đệ tử của Huyền Nguyệt võ quán đều là dưới yêu cầu của ta mới tôn trọng sư phụ. Đối với tình hình của Huyền Nguyệt võ quán, Lâm Viên nhìn vô cùng rõ ràng. Đây cũng là chuyện mà mỗi thế lực đều sẽ phát sinh, không thể nào tất cả mọi người đều thích một người, đều sẽ tiếp nhận người này. Tính cách giữa Thạch Tiểu Lục và Viên Nhị Long co xung đột, bọn họ liền không thể đi cùng nhau. Còn có những người khác cũng vậy, Mục Ngũ Nôn thích một mình, hắn trừ việc thân thiết với Lâm Uyên, thì đối với Trần Bát Âm cũng khá tốt, ngoài ra, Mục Ngũ Nôn cũng không quá coi trọng những người khác của Huyền Nguyệt võ quán. An Tam Tư chỉ nghe lời Lâm Uyên, Viên Nhị Long một thân phản cốt, kỳ tứ tượng coi như bình thường, hắn đôi khi sẽ nghe lời Huyền Nguyệt Hồ. Tô Thất Nguyệt toàn tâm toàn ý đặt lên người Lâm Uyên, nàng cũng lười quan tâm tình hình của Huyền Nguyệt võ quán. Trần Bát Âm một lòng đặt lên chuyện của Phá Thiên Tông, hắn cũng không thường xuyên trở về Huyền Nguyệt võ quán. Về phần Niếp Cửu Hoàng, tiểu sư muội này, một thân kiêu ngạo, nàng cũng chưa từng phục ai, có lẽ chỉ có đại sư Minh Lâm Viên có thể trấn áp những quái vật này của Huyền Nguyệt võ quán, ngoài ra, không có một ai có thể khiến tất cả mọi người đều phục tùng và hài lòng. Đại sư Minh, kỳ thực, người có thể khiến tất cả mọi người của Huyền Nguyệt võ quán tôn kính và yêu thích, chính là đại sư Minh. 1000 năm nay, đại sư Minh không có ở Huyền Nguyệt võ quán trong khoảng thời gian này, toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán giống như một bãi cát rời rạc. Sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, căn bản không chấn được chẳng diện, đám quái vật này của Huyền Nguyệt võ quán, bọn họ ai cũng không phục ai, bọn họ đều bắt đầu tự chiến, đệ tử của Huyền Nguyệt võ quán đã lâu rồi không tụ tập. Tình huống bên kia nhìn rất phiền lòng, ta đều lười quan tâm. Chương 449, ngoại hoạn chưa trừ, nội ưu đã đến. Chương 449, ngoại hoạn chưa trừ, nội ưu đã đến. Gần đây, sự thay đổi của Lục sư Minh Thạch Tiểu Lục khá lớn, đồng thời, chiến sự của Ngũ sư Minh Mục Ngũ Ngôn bên kia cũng có những thay đổi mới. Ngũ sư Minh và Thiên tộc Thiên đạo Khôi Lỗi quyết chiến hư không, sau đó, bọn họ cùng nhau biến mất trong hư không. Theo ta đoán, bọn họ hẳn là đã tiến vào vạn giới chiến trường. Ngũ sư Minh từ sau trận chiến đó, liền không còn trở lại nhân gian nữa, xem ra chiến sự bên kia của bọn họ cũng vô cùng kịch liệt. Gần 1000 năm nay, thay đổi lớn nhất chính là Thạch Tiểu Lục và Mục Vũ Nôn. Ngoài ra, sự thay đổi của những người khác đều không lớn lắm. Thậm chí, thực lực của bọn họ cũng không có thay đổi gì lớn, sau khi tu luyện đến đế tôn cảnh giới, muốn đột phá nữa chính là một chuyện vô cùng khó khăn, trừ phi gặp được cơ duyên nghịch thiên, nếu không, bọn họ căn bản không thể đột phá. Đây chính là sự hạn chế của bức tường cảnh giới. Ngay cả Trần Bát Âm, người có thể bỏ qua bức tường cảnh giới lớn, cũng bị kẹt ở đế tôn cảnh giới, điều này đủ để thấy đột phá giữa các đại cảnh giới khó khăn đến mức nào. Xem ra, sự thay đổi của Huyền Nguyệt võ quán không lớn lắm. Hiện nay, Viễn Cổ Ma vực có một số động tĩnh mới, còn có tiểu thất ngươi nói ngươi không thể thôn phệ Viễn Cổ Ma vực, xem ra Viễn Cổ Ma vực này có một số bí mật, vậy chúng ta cùng nhau đi xem tình hình của Viễn Cổ Ma vực. Vâng, đại sư Minh, đều nghe theo đại sư Minh. Lâm Viên đã có tính toán. 1000 năm, nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn, đối với cường giả đế tôn mà nói, thời gian này quả thực rất ngắn, thậm chí một lần bế quan của bọn họ còn vượt xa thời gian 1000 năm này. Cho nên, sự thay đổi của Huyền Nguyệt võ quán không lớn, cũng coi là bình thường. Tuy nhiên, sự thay đổi của Huyền Nguyệt võ quán quả thực không lớn, nhưng sự thay đổi của nhân tộc lại khá lớn. Hiện nay, nhân tộc dưới sự cung cấp đan dược khổng lồ của Linh Lung Đan Tháp đã sớm bồi dưỡng ra một số lượng lớn cường giả. Cho dù dùng đan dược chất đống, cũng có thể đem những cường giả của nhân tộc chất đống đến đỉnh phong cảnh giới của bọn họ. Lúc này, bọn họ chỉ cần đột phá bình cảnh tu luyện là được. Thậm chí, bình cảnh tu luyện, Trần Bát Âm cũng có thể giúp bọn họ đột phá, bởi vì lực lượng ngôn xuất phát tùy trên người Trần Bát Âm có thể bỏ qua bình cảnh của đại cảnh giới. Khi võ giả đột phá đến bình cảnh của võ thánh cảnh giới, đại đế cảnh giới, Trần Bát Âm đều có thể trực tiếp bỏ qua. Đây chính là chỗ đáng sợ của Trần Bát Âm, không ai biết hắn rốt cuộc là làm thế nào mà có được lực lượng đáng sợ như vậy, loại lực lượng này quả thực là cùng một cấp bậc với thiên đạo. Năng lực ngôn xuất pháp tùy đáng sợ đó, khiến cho địa vị của Trần Bát Âm trong nhân tộc càng ngày càng được nâng cao. Vụ. Lâm Viên mang theo phân thân của Tô Thất Nguyệt, trực tiếp tiến vào trong Viễn Cổ Ma vực. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Yên liền cảm giác được một cỗ khí vận lực lượng vô cùng to lớn, đây là khí vận lực lượng của nhân tộc. Gần đây, sự tăng lên của nhân tộc thật sự quá lớn, thậm chí bọn họ còn chế tạo ra mấy kiện khí vận chí bảo. Tổng hợp thực lực của nhân tộc đã vượt xa thời viễn cổ, hiện tại nhân tộc đã tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Chỉ là, thời đại này thiếu người có thể dẫn dắt các phương. Thật không biết Lâm Yên Chí Tôn khi nào sẽ xuất hiện, dường như Lâm Yên Chí Tôn đã biến mất 1000 năm, khoảng thời gian này, nhân tộc dưới sự giúp đỡ của Linh Lung Đan Tháp đã trưởng thành đến trình độ như bây giờ. Chúng ta hy vọng có một người có thể đứng ra dẫn dắt đại cục của nhân tộc. Đúng vậy, hiện tại lực lượng của nhân tộc quá phân tán. Các cường giả của nhân tộc có chút cảm thán. Sau đó, bọn họ nói về tình hình trước mắt của nhân tộc. Hiện tại mà nói, nhân tộc có 3 thế lực thứ nhất chính là do Trần Bát Âm dẫn đầu Phá Thiên Tông, thế lực này có tổng hợp thực lực rất mạnh, nhưng về mặt chiến lược cao cấp lại không tính là quá mạnh. Thế lực thứ hai là do Thanh Hòa, Cơ Vô Song, Tinh Vệ cùng với Huyền Nguyệt Hồ, Viên Nhị Long, Nhiếp Cửu Hoàng và những người khác dẫn đầu viễn cổ nhân tộc và các thế lực viễn cổ di tộc. Tổng thể thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, bọn họ nắm giữ truyền thừa rất lợi hại, có thể nói bọn họ là thế lực sở hữu nhiều truyền thừa nhất. Nhưng tư duy của viễn cổ nhân tộc và viễn cổ di tộc quá cổ hủ, bọn họ đã không theo kịp thời đại hiện nay, thậm chí phương pháp tu luyện của bọn họ cũng dần dần bị thời đại này đào thải. Tuy nhiên, lực lượng liên hợp của viễn cổ nhân tộc và viễn cổ di tộc vô cùng mạnh mẽ, bọn họ vẫn là một cỗ lực lượng vô cùng to lớn. Thế lực thứ ba chính là Cửu Lê tộc, có chiến lược cao cấp mạnh nhất. Sau khi Mục Ngũ Nôn biến mất, thì hùng nô của Cửu Lê tộc đã trở thành người mạnh nhất của nhân tộc, cho dù hắn không muốn tranh đoạt vị trí nhân hoàng, cũng có rất nhiều người lấy hắn làm tôn. Tạo Hóa Ma Quân Thạch Tiểu Lục cùng với tứ đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán là khí tứ tượng, bọn họ cũng lựa chọn đứng về phía Cửu Lê tộc. Hiện nay nhân tộc chia làm 3 thế lực, đồng thời Huyền Nguyệt Võ Quán cũng chia làm 3 thế lực, hiện tại bọn họ vẫn chưa nội chiến, đó là bởi vì Thiên tộc và Ma Cốt Sơn, Thương Minh Thần Ảnh của viễn cổ ma vực vẫn chưa được giải quyết. Một khi bọn họ giải quyết những phiền phức này, nội chiến của nhân tộc sẽ bùng nổ, nội chiến của Huyền Nguyệt Võ Quán sẽ bùng nổ, đến lúc đó sẽ rất khó thu dọn tàn cuộc. Toàn bộ nhân tộc e rằng đều sẽ đánh thành một đoàn, bọn họ đều sẽ vì vị trí nhân hoàng phát động tấn công. Người thực sự có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, e rằng chỉ có Lâm Viên Chí Tôn. Thật không biết Lâm Viên Chí Tôn rốt cuộc đã đi đâu. Còn nữa, An Tam Tư, Mục Ngũ Nôn và Tô Thất Nguyệt của Huyền Nguyệt Võ Quán dường như cũng biến mất theo, không ai biết tung tích của bọn họ. Tình hình hiện tại của nhân tộc quả thực rất nghiêm trọng. Khi ngoại địch vẫn còn tồn tại, những người này sẽ liên hợp lại, cùng nhau chống lại ngoại địch, nhưng khi ngoại địch biến mất, bọn họ ai cũng muốn vì thế lực của mình tranh đoạt nhiều lợi ích hơn. Cho nên, loại xung đột này tuyệt đối không thể tránh khỏi. Ngoại địch vẫn chưa bị loại trừ hoàn toàn, đã bắt đầu nội chiến rồi sao? Tiểu Thất, ta coi như đã biết, vì sao ngươi lại lười quan tâm đến tình hình bên này của Huyền Nguyệt Võ Quán? Lâm Yên cũng cảm thấy có chút đau đầu, làm sao mà hắn chỉ vắng mặt 1000 năm, bên trong nhân tộc đã chia thành 3 thế lực, còn bên trong Huyền Nguyệt Võ Quán cũng chia thành 3 phái. Huyền Nguyệt Hồ và Nhiếp Cửu Hoàng là một mạch viết cổ, đồng thời Tàng Đế bên phía sau Viên Nhị Long cũng gần như đã gia nhập vào phái này của bọn họ. Thêm vào đó là Cơ Vô Song và Thanh Hòa, Tinh Vệ và những người khác, ảnh hưởng của một mạch viễn cổ vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ và Trần Bát Âm cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất. Một mạch viễn cổ muốn Cơ Vô Song trở thành nhân hoàng, Phá Thiên Tông thì muốn Trần Bát Âm trở thành nhân hoàng. Hai thế lực này có xung đột bản chất nhất. Ngoài ra, Khí Tứ Tượng và Thạch Tiểu Lục đều không muốn tham gia vào tranh đấu giữa bọn họ, cho nên liền tự lo thân mình, chạy đến bên Cựu Lê tộc. Không ngờ, Mục Ngũ Nôn ra ngoài chiến đấu mãi vẫn chưa trở về, Hùng Nô trở thành người mạnh nhất của nhân tộc, cho nên rất nhiều người đều tính toán đi theo Cựu Lê tộc để Hùng Nô của Cựu Lê tộc trở thành nhân hoàng. Dù sao Hùng Nô của lúc trước có thể cùng Hiên Viên tranh phong, hắn mà trở thành nhân hoàng cũng là một chuyện vô cùng hợp lý, huống chi Hùng Nô còn là người mạnh nhất của nhân tộc, hắn có tư cách này trở thành nhân hoàng. Thế là cục diện của nhân tộc liền trở nên phức tạp. Chương 450, giải pháp bí mật của viễn cổ ma vực. Chương 450, giải pháp bí mật của viễn cổ ma vực. Lâm Viên rơi vào trầm tư. Muốn giải quyết xung đột của 3 thế lực này không hề dễ dàng, cho dù Lâm Viên có thể dùng thực lực tuyệt đối áp chế 3 thế lực này trong một thời gian, Lâm Viên cũng không thể giải quyết được mâu thuẫn căn bản nhất của bọn chúng. Căn nguyên của tất cả chính là lợi ích, khi lợi ích chỉ có bấy nhiêu, bọn chúng đều vì lợi ích riêng mà tranh đấu. Muốn giải quyết vấn đề này, phải mở rộng cơ sở để bọn chúng có không gian phát triển lớn hơn mới được, để bọn chúng có khả năng thu được nhiều lợi ích hơn. Còn có một phương thức có thể khiến bọn chúng đoàn kết lại, đó là để bọn chúng có một kẻ địch mạnh mẽ, chỉ cần thực lực của kẻ địch vượt xa bọn chúng, những người này sẽ vì tự bảo vệ mình mà đoàn kết lại. Có cần thiết phải tạo ra một đám kẻ địch mạnh mẽ cho bọn chúng không? Không, có lẽ có thể chuyển đổi một chút tư tưởng, những tranh chấp của nhân tộc đều là do những cường giả đỉnh phong gây ra, vậy thì hãy nghĩ cách cung cấp cho những cường giả đỉnh phong này một cơ hội là được. Tài nguyên của nhân gian không đủ để những cường giả đỉnh phong này trưởng thành, bọn chúng phải đến thế giới cấp cao hơn mới có thể tiếp tục trưởng thành. Chỉ cần có một bí cảnh hoặc một thế giới to lớn hơn hấp dẫn bọn chúng, e rằng nội chiến của nhân tộc cũng sẽ không xảy ra. Dựa vào thực lực hiện tại của ta, ngược lại có thể thiết lập một bí cảnh đặc biệt ở nhân gian để bọn chúng tu luyện trưởng thành. Tương tự, bọn chúng không phải thích chiến tranh sao? Vậy thì cứ để bọn chúng đến chiến trường bản giới, nơi đó có đủ đối thủ và tài nguyên, có thể để bọn chúng chiến đấu. Lâm Viên đã có giải pháp. Hai phương án này đều có thể giải quyết tận gốc rễ những tranh chấp của bọn chúng. Nghĩ thông suốt điểm này, sự chú ý của Lâm Viên lại đặt lên viễn cổ ma vực nơi này. Ầm ầm ầm. Tương đạo thần quang đặc biệt trong hai mắt của Lâm Viên ngưng tụ, hai mắt của Lâm Viên tựa như nhật nguyệt tinh thần, dường như chứa đựng cả một thế giới. Thần quang vô cùng cường đại kia, nhìn về bốn phía, gần như có thể nhìn thấu tất cả bí mật của thế giới này. Đây chính là chỗ đáng sợ của Thôn Thiên Thần Điện. Thôn Thiên Thần Điện của Lâm Viên dung hợp không biết bao nhiêu loại hệ thống tu luyện, trong đó, rất nhiều hệ thống tu luyện đều rất giỏi về đồng thuật. Lực lượng của Thôn Thiên Thần Điện của Lâm Viên đã tăng lên đến cấp bậc Thần Vương cấp 6, đồng thuật của hắn tự nhiên có được năng lực quan sát của cấp bậc này. Giờ khắc này, hai mắt của Lâm Viên dường như nhìn thấu mọi thứ xung quanh, hắn thu được rất nhiều tin tức. "Tiểu Thất, ta cuối cùng cũng biết vì sao ngươi không thể thôn vệ viễn cổ ma vực này." Kỳ thực trong viễn cổ ma vực chứa được một phần lực lượng của thiên đạo thời hoang cổ, chính là loại lực lượng này đang ngăn cản ngươi thôn vệ toàn bộ viễn cổ ma vực. Còn nữa, trong viễn cổ ma vực tồn tại các vị thần chức tiên thiên thời hoang cổ, cũng có thần trụ thần bí sừng sững ở đây, nếu ngươi không thể giải quyết cái thần trụ này, ngươi sẽ không thể thôn vệ toàn bộ viễn cổ ma vực. Điều này ngược lại rất giống với những câu chuyện thần thoại trong truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng công công giận dữ đâm vào Bất Chu Sơn, khiến thiên địa lật úp, cuối cùng triệt để vỡ nát. Hiện nay trong viễn cổ ma vực có dấu vết của thần trụ tồn tại. Công công và Trúc Dung, bọn chúng hấp thu thủy hỏa chi đạo giữa thiên địa, khiến lực lượng bản nguyên của bọn chúng tăng lên một cấp độ khác. Thực lực của bọn chúng vô cùng cường đại, trong viễn cổ ma vực chứa được lực lượng bản nguyên do bọn chúng để lại, chính là loại lực lượng bản nguyên của thần ma tiên thiên này cùng với lực lượng còn sót lại của thần trụ, ngăn cản tiểu thất ngươi thôn phệ viễn cổ ma vực nơi này. Chỉ cần có thể tìm được cốt lõi của thần trụ, tiểu thất ngươi liền có thể nhanh chóng nắm giữ nơi này. Lâm Viên nhìn thấy vô cùng rõ ràng, bí mật tồn tại ở viễn cổ ma vực nơi này còn rất nhiều, những thần ma tiên thiên vẫn lạc ở đây cũng đồng dạng rất nhiều, điều này dẫn đến lực lượng bản nguyên của thần ma tiên thiên ở đây vô cùng nhiều. Thời viễn cổ có rất nhiều thần ma tiên thiên, đều gần như cùng với sự vỡ nát của thần trụ, cùng nhau diệt vong trong viễn cổ ma vực. Có thể nói, viễn cổ ma vực được coi là khu vực cốt lõi của thời viễn cổ, chỉ là khu vực này đã không còn thích hợp cho sự sống của nhân loại hiện tại nữa. Bởi vì thiên đạo đương thời đã thay đổi, nơi thích hợp nhất cho sinh linh sinh tồn ở thế giới đương thời, kỳ thực chính là thiên giới, nơi đó mới là nơi gần thiên đạo nhất, cũng là nơi thiên đạo hiện hiện. Những nơi khác, vì không có thiên đạo, cho nên giới hạn trên của tu luyện cao nhất cũng chỉ có cấp bậc đế tôn, trừ phi nắm giữ lực lượng thiên đạo của thế giới hiện tại, nếu không, bọn chúng đều không có cơ hội thành thần. Cái thần trụ này ở ngay vị trí công công và Trúc Dung vẫn lạc. "Đi thôi, tiểu thất, hiện tại ta sẽ dẫn ngươi đi nắm giữ thần trụ của viễn cổ ma vực, từ hôm nay trở đi, địa ngục của ngươi cũng có thể bao phủ toàn bộ viễn cổ ma vực." "Được, đại sư minh." Lâm Viên cũng là một người hành động, hắn làm sao có thể ở đây chờ người khác đào thần trụ ra. Đã như Lâm Viên đã tìm thấy thần trụ, vậy thì nơi này chính là địa bàn của hắn. Xoát. Lâm Viên mang theo Tô Thất Nguyệt, vượt qua phong tỏa cấm chế viễn cổ của viễn cổ ma vực, đi tới một nơi đặc biệt, nơi này chính là nơi thần trụ thời viễn cổ tồn tại. Tương tự, nơi này cũng là khu vực cốt lõi của viễn cổ ma vực. Những người khác muốn nắm giữ nơi này, vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì ở thần trụ này có rất nhiều sinh vật viễn cổ cường đại. Gào. Một luồng khí tức cực kỳ khủng bố xông về phía Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt, luồng khí tức này muốn đem tất cả sinh linh xông vào thần trụ, toàn bộ tiêu diệt. Đây là sinh linh viễn cổ trấn thủ thần trụ. Thậm chí, một số sinh linh viễn cổ còn có thể mượn lực lượng của thần trụ, bộc phát ra chiến lực vượt qua thần vương cấp 3. Có loại lực lượng này, cho dù là thiên đạo, cũng đừng hòng nắm giữ thần trụ của viễn cổ ma vực. Cấp bậc thần vương cấp 5, sinh vật này hẳn là người bảo vệ thần trụ, cũng là người bảo vệ cốt lõi nhất của viễn cổ ma vực, nó dưới sự gia trì của thần trụ, có được chiến lực của thần vương cấp 5. Cho dù là thiên đạo bình thường, cũng không phải là đối thủ của sinh vật này. Chắc nào nhiều năm như vậy đã trôi qua, viễn cổ ma vực vẫn còn tồn tại, thì ra, trong thần trụ của viễn cổ ma vực lại có lực lượng bảo vệ khủng bố như vậy. Xem ra, chúng ta muốn nắm giữ thần trụ của viễn cổ ma vực, vậy thì chỉ có thể giải quyết sinh linh viễn cổ này trước. Tiểu Thất nhìn cho kỹ, đại sư huynh của ngươi, ngàn năm này cũng không phải là bế quan vô ích. Lâm Viên vừa dứt lời, lực lượng kiếm ý trên người hắn đột nhiên bộc phát. Bùm. Chỉ trong một khoảnh khắc, sinh linh viễn cổ cường đại vô cùng kia, có thể đối kháng thiên đạo, vậy mà cứ như vậy bị Lâm Viên hoàn toàn trấn áp. Thực lực mà Lâm Viên thể hiện ra, thật sự quá mạnh mẽ. Một ý niệm trấn áp quái vật cấp bậc thần vương cấp 5, thực lực của đại sư huynh cũng quá khủng bố đi. Cảnh giới thần vương cấp 5 đã mạnh hơn tiên đạo bình thường rồi, kết quả, đại sư huynh vậy mà có thể trong một ý niệm liền trấn áp quái vật khủng bố như vậy. So với con quái vật viễn cổ kia, ta cảm thấy đại sư huynh mới là quái vật chân chính. Tô Thất Nguyệt thật sự tê dại, đại sư huynh Lâm Uyên thật sự quá mạnh. Lực lượng vô địch quét ngang tất cả kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, cũng quá ngầu đi. Đại sư huynh có thể một ý niệm trấn áp thần vương cấp 5, liền có thể một chiêu trấn áp nàng một thiên đạo cấp bậc thần vương cấp 6 như vậy, đại sư huynh mới là tồn tại cấm kỵ lớn nhất của toàn nhân gian. Chương 451, động tĩnh lớn, chém một nhát, còn một nhát nữa. Chương 451, động tĩnh lớn, chém một nhát, còn một nhát nữa. Lâm Viên trấn áp viễn cổ sinh linh xong, hắn có thể cảm nhận được, thiên trụ nơi này đều bắt đầu chấn động. Giết, giết, giết. Tất cả dị đoan xông vào thiên trụ, đều phải chết, đều phải chết. Thiên trụ nơi này dường như bộc phát ra một đạo tàn hồn lực lượng cực kỳ điên cuồng, đây là lực lượng tàn hồn của thiên đạo. Lực lượng này đã vượt qua cảnh giới thần vương ngũ giai, lực lượng thiên đạo trong viễn cổ ma vực quả thực mạnh đến mức kinh người. Đáng tiếc, tàn hồn thiên đạo, cho dù mạnh đến đâu, trước mặt Lâm Viên vô địch cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Mèo. Lâm Viên nhìn sang bằng một ánh mắt. Tàn hồn thiên đạo tàn quyết kia, cứ như vậy mà bị Lâm Viên miểu sát. Đúng vậy, miểu sát. Chỉ một ánh mắt đã miểu sát. Mặc kệ ngươi là tàn hồn thiên đạo hay là cái gì, Lâm Viên đều có thể trực tiếp miểu sát. Ào ào ào. Ào ào ào. Ào ào ào. Từng đạo bản nguyên thiên đạo to lớn xuất hiện từ trong tàn hồn thiên đạo, thiên trụ của viễn cổ ma vực cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bên ngoài, trong viễn cổ ma vực, một cỗ khí tức diệt thế dường như muốn xé nát toàn bộ viễn cổ ma vực. Đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì? Lực lượng quy tắc của viễn cổ ma vực đang không ngừng biến mất, những cấm kỵ sinh vật ở đây đều gần như toàn bộ chết hết. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao ta cảm thấy viễn cổ ma vực đều có một loại cảm giác sắp bị hủy diệt, tình huống này từ thời viễn cổ bắt đầu đều chưa từng xuất hiện. Đây thật đáng sợ, đây thật sự là quá đáng sợ, tiếp tục để khí tức của viễn cổ ma vực lan tràn, e rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết trong viễn cổ ma vực. Những cấm chế viễn cổ ở đây đã toàn bộ mất hiệu lực, những cấm kỵ sinh vật vốn sinh sống ở đây cũng gần như toàn bộ chết hết, toàn bộ viễn cổ ma vực đều có một loại cảm giác tử khí đằng đằng, dường như viễn cổ ma vực chân chính đã chết rồi. Trời ạ, khí tức của viễn cổ ma vực đang nhanh chóng suy bại, viễn cổ ma vực của chúng ta chẳng lẽ muốn cứ thế mà hủy diệt sao? Những cường giả trong viễn cổ ma vực, bọn họ cảm thấy áp lực lớn, bọn họ đều là cường giả còn sót lại từ thời viễn cổ, lực lượng trên người bọn họ đều có liên quan đến viễn cổ ma vực. Hiện tại, cấm chế viễn cổ của viễn cổ ma vực biến mất, đồng thời, một loại lực lượng không rõ cũng đang biến mất trong viễn cổ ma vực. Bọn họ có thể cảm nhận được, thế giới này đang chết. Bọn họ tuyệt đối muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn trong viễn cổ ma vực, điều này thật đáng sợ. Một thế giới đang chết, hiện tại, nguy cơ mà viễn cổ ma vực phải đối mặt, có thể so với nguy cơ hủy diệt của thời viễn cổ. Không, tình huống hiện tại còn đáng sợ hơn cả nguy cơ hủy diệt của thời viễn cổ. Bởi vì, cho dù sau khi thời viễn cổ hủy diệt, bọn họ vẫn có thể sống sót thông qua viễn cổ ma vực, nhưng hiện tại, ngay cả viễn cổ ma vực cũng xuất hiện vấn đề, vậy thì những cường giả như bọn họ sẽ rất khó sống sót ở thế giới khác. Bọn họ sẽ cùng thế giới của viễn cổ ma vực mà hủy diệt. Đừng mà, ta còn chưa muốn chết, ta còn chưa muốn chết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, vì sao lại xuất hiện nguy cơ diệt thế vào lúc này, vì sao không đợi chúng ta thành công rồi mới buộc phát chứ? Những cường giả của Thương Minh Thần Ảnh cũng có chút không cam tâm, bọn họ đã có được thần thụ Ngô Đồng Mục, bọn họ có nắm chắc có thể khiến thực lực tổng thể của bọn họ trở nên mạnh hơn, cho dù để Thương Minh Thần Ảnh và nhân tộc cạnh tranh, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bị rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ, kế hoạch của Thương Minh Thần Ảnh còn chưa thành công, kết quả, viễn cổ ma vực đã muốn hủy diệt rồi. Hiện thực thật sự đã giáng cho bọn họ một đòn nặng nề. Đáng chết, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, đại trận bắt quái tiên tiên do Phục Hy lưu lại sắp vỡ tan, kết quả, viễn cổ ma vực lại hủy diệt vào lúc này. Vì sao không đợi thần tộc của thiên giới chúng ta giáng lâm rồi mới hủy diệt chứ? Trong viễn cổ ma vực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến viễn cổ ma vực xuất hiện biến cố khủng bố như vậy, điều này thật đáng sợ. 1000 năm trước, Tà Nguyên xuất thế muốn hủy diệt toàn bộ nhân gian, thậm chí muốn tiến vào thiên giới của chúng ta, kết quả hắn lại biến mất một cách kỳ quái, ngay cả tiểu thế giới Nguyệt Cung cũng đồng thời biến mất. 1000 năm sau, hôm nay, viễn cổ ma vực lại xuất hiện động tĩnh khủng bố như vậy, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhân gian rốt cuộc đã xuất hiện biến cố gì vậy? Những cường giả của thiên giới có chút phát điên, bọn họ muốn tiến vào nhân gian, tìm hiểu rõ ràng. Nhưng, đại trận bắt quái tiên thiên sắp vỡ tan kia, chính là không vỡ. Mỗi khi bọn họ cho rằng đại trận bắt quái tiên thiên sắp vỡ tan, kết quả, trong đại trận bắt quái tiên thiên lại xuất hiện một luồng lực lượng nhỏ, duy trì vận hành của đại trận bắt quái tiên thiên. Trước kia, bọn họ cách tiến độ vỡ tan của đại trận bắt quái tiên thiên chỉ còn lại 1%, 1000 năm trước, bọn họ cách tiến độ vỡ tan của đại trận bắt quái tiên thiên còn lại 1/1000. Hiện tại, bọn họ cách tiến độ vỡ tan của đại trận bắt quái tiên thiên còn lại 1/1000. Xem ra chỉ còn lại chút tiến độ này, trên thực tế, thời gian kiên trì với chút tiến độ này đã vượt quá sức tưởng tượng của các cường giả thiên giới. Đại trận bắt quái tiên thiên này cũng quá kỳ quá đi. Tóm lại, khi bọn họ nhìn thấy hy vọng, 1/1000 kia liền biến thành 1/1000, nói không chừng còn biến thành 1/10000, 1/1000000. Theo tình huống này mà phát triển, đại trận bắt quái tiên thiên do Phục Hy lưu lại, thật sự còn có thể vỡ tan sao? Những cường giả của thiên giới, sao lại cảm thấy bọn họ đã trúng nào thuật vậy? Đại trận bắt quái tiên thiên này tuyệt đối không bình thường, theo lẽ thường mà nói, năng lượng còn lại của đại trận bắt quái tiên thiên càng ít, thời gian phá hủy cũng sẽ càng ngắn. Kết quả, hiện tại đại trận bắt quái tiên thiên chỉ còn lại 1/1000 năng lượng, lại còn chưa vỡ tan, điều này thật quá khoa trương. Không được, chúng ta vẫn nên thử xem, đại trận bắt quái tiên thiên do Phục Hy lưu lại, nói không chừng còn ẩn giấu bí mật mà chúng ta đều không biết. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Những cường giả của thiên giới vội vàng ra tay, bọn họ muốn nhanh chóng phá giải đại trận bắt quái tiên thiên, bọn họ muốn thông qua thông đạo giữa thiên giới và nhân gian, mang theo lực lượng tiên đạo đến nhân gian quét ngang tất cả. Bọn họ cũng muốn nhìn rõ biến cố trong viễn cổ ma vực rốt cuộc là gì. Bùm. Đại trận bắt quái tiên thiên dưới sự công kích của những cường giả thiên giới này bắt đầu không ngừng suy yếu. Sau đó, năng lượng còn lại của đại trận bắt quái tiên thiên chỉ còn lại 1/10000, tiến độ này thật sự giống như bọn họ đã dự đoán. Phụt. Các cường giả thiên giới vận đến mức sắp ói máu. Không phải, đại trận bắt quái tiên thiên này sao lại kỳ quái như vậy? Khi đại trận bắt quái tiên thiên còn lại 1% năng lượng, chúng ta toàn lực công kích đại trận bắt quái tiên thiên, có thể đánh bay 1/1000 năm năng lượng của đại trận bắt quái tiên thiên. Nhưng hiện tại đại trận bắt quái tiên thiên chỉ còn lại 1/1000 năng lượng, chúng ta toàn lực ra tay, chỉ đánh bay được 9/10000 năng lượng của đại trận bắt quái tiên thiên, 1/10000 còn lại cần lực lượng mạnh hơn mới có thể tiêu hao hết. Ta sao lại nghi ngờ đại trận bắt quái tiên thiên này đang chơi trò với chúng ta vậy? Trận pháp bình thường tuyệt đối không phải như vậy. Những cường giả của thiên giới thật sự đã tê liệt rồi. Ai có thể ngờ được, đại trận bắt quái tiên thiên do Phục Hy lưu lại chỉ còn lại một phần vạn năng lượng, còn có thể ngăn cản liên thủ tấn công của tất cả cường giả thiên giới chứ? Có cần phải ly kỳ như vậy không? Chương 452, nắm giữ ma vực, cơ duyên của thiên trụ. Chương 452, nắm giữ ma vực, cơ duyên của thiên trụ. Các cường giả của thiên giới có phần mệt mỏi. Thôi vậy, một phần vạn năng lượng cuối cùng này cứ để hắn tự mình tiêu hao đi. Tình hình của viễn cổ ma vực hiện tại hình như đã ổn định, chúng ta không cần vội vàng. Đại trận bắt quái tiên thiên này muốn khiến cho tâm lý của các cường giả thiên giới sụp đổ. Mỗi lần đều thiếu một chút, mỗi lần đều thiếu một chút, tuy rằng thiếu càng ngày càng ít, nhưng mà đại trận bắt quái tiên thiên này vẫn không vỡ. Đây quả thực là làm rối loạn tâm lý. Bọn họ từ bỏ ý nghĩ phá trận, quả thật là hiện tại bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Bọn họ muốn thật sự phá tan đại trận bắt quái tiên thiên, e rằng còn cần buộc phát ra lực lượng mạnh hơn mới được. Bọn họ cần chờ đợi một thời gian, khôi phục lại trạng thái của mình. Tình hình bên phía thiên giới dần dần ổn định lại. Cũng cùng lúc đó, vào khoảnh khắc các cường giả thiên giới tấn công đại trận bắt quái tiên thiên, Lâm Uyên đã biết chuyện này. Tuy nhiên, quyền khống chế chân chính của đại trận bắt quái tiên thiên nằm trong tay Lâm Uyên, chỉ cần Lâm Uyên không muốn đại trận bắt quái tiên thiên vỡ tan, vậy thì cho dù thiếu một phần mười vạn, hay thiếu một phần nước vạn, đại trận bắt quái tiên thiên này cũng không thể phá vỡ. Đây chính là chỗ đáng sợ của đại trận bắt quái tiên thiên. Một Phục Hy đã có thể phong tỏa thông đạo giữa thiên giới và nhân gian, khiến cho lực lượng thiên đạo của thiên giới không thể triển khai ở nhân gian. Thực lực của Phục Hy quả thật rất mạnh mẽ. Xem ra, động tĩnh của viễn cổ ma vực không nhỏ, đã kinh động đến thiên giới, đồng thời cũng kinh động đến các thế lực ở nhân gian. Viễn cổ ma vực hiện tại đã mất đi sự ủng hộ của thiên trụ, đã mất đi sự che chở của tàn hồn thiên đạo. Viễn cổ ma vực hiện tại tựa như một thế giới chết chóc, không có bất kỳ sức sống nào. Nơi này bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, chỉ có để viễn cổ ma vực có được lực lượng thiên đạo mới, việc sụp đổ ở đây mới có thể dừng lại. Tiểu thất, kế tiếp phải dựa vào ngươi rồi. Lâm Viên sau khi dây giết tàn hồn thiên đạo này rơi rất ra một ít lực lượng bản nguyên thiên đạo. Lâm Viên còn chưa kịp nhìn, đã đem lực lượng bản nguyên thiên đạo đưa cho Tô Thất Nguyệt. Vâng, đại sư minh. Tô Thất Nguyệt không nói hai lời, bắt đầu thôn phệ lực lượng bản nguyên thiên đạo. Khí tức của Tô Thất Nguyệt vẫn đang không ngừng tăng lên, đồng thời một cỗ lực lượng vô cùng to lớn xuất hiện ở trung tâm thế giới của viễn cổ ma vực. Xoẹt xoẹt xoẹt. Quy tắc của viễn cổ ma vực bắt đầu xuất hiện những biến hóa đặc biệt, chỉ là tình huống này chỉ có khi xuất hiện đạo mới có. Tô Thất Nguyệt thành công thôn phệ lực lượng bản nguyên thiên đạo, nàng thay thế tàn hồn thiên đạo trở thành thiên đạo của viễn cổ ma vực. Từ khoảnh khắc này trở đi, thế giới mà Tô Thất Nguyệt nắm giữ lại càng nhiều hơn. Vụ. Lực lượng thiên đạo của Tô Thất Nguyệt triệt để nắm giữ toàn bộ viễn cổ ma vực. Tô Thất Nguyệt cũng hiểu rõ toàn bộ tình hình của viễn cổ ma vực, thì ra trong viễn cổ ma vực thật sự còn rất nhiều bí mật. Hiện giờ Tô Thất Nguyệt đã trở thành thiên đạo của viễn cổ ma vực, những bí mật này tự nhiên không thể giấu được Tô Thất Nguyệt. Vẫn là đi theo đại sư Minh thoải mái hơn. Trước kia Tô Thất Nguyệt muốn thôn vệ lực lượng của viễn cổ ma vực, kết quả vẫn không thể làm được. Khi đại sư Minh Lâm Nguyên bế quan kết thúc, đại sư Minh Lâm Nguyên lại trực tiếp dây dết thiên đạo. Lực lượng của đại sư Minh Lâm Nguyên thật là khoa trương. Quả nhiên đi theo đại sư Minh mới là chuyện có tiền đồ nhất. Mèo. Tô Thất Nguyệt chỉ tay ra, một đạo lực lượng vô cùng to lớn liền trong toàn bộ viễn cổ ma vực cấp tốc lan tràn. Viễn cổ ma vực vừa mới sụp đổ dừng lại, lúc này sự hỗn loạn của viễn cổ ma vực cũng dừng lại. Kết thúc rồi, việc sụp đổ của viễn cổ ma vực cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hô, thật là nguy hiểm, quả thật là rất nguy hiểm. Nếu viễn cổ ma vực thật sự sụp đổ, e rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết trong trận hỗn loạn này. Còn có sự hỗn loạn của viễn cổ ma vực dừng lại, nếu không chúng ta đã chết chắc rồi. Chỉ là loại hỗn loạn này rốt cuộc từ đâu mà đến? Nếu tình huống này lại xuất hiện một lần nữa, e rằng chúng ta sẽ không có bất kỳ biện pháp nào ứng phó chuyện này. Nhất định phải nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc của sự hỗn loạn mới được. Các cường giả của viễn cổ ma vực, bọn họ cùng với viễn cổ ma vực đồng sinh cộng tử, cùng nhau sống cùng nhau chết, bọn họ không thể để chuyện viễn cổ ma vực sụp đổ lại phát sinh một lần nữa. Ta thấy nguồn gốc có khả năng nhất gây ra sự hỗn loạn của viễn cổ ma vực nằm trong thiên trụ. Thiên trụ của viễn cổ ma vực chúng ta rất kiên cố, chính là thiên trụ này đã giúp viễn cổ ma vực chúng ta tránh khỏi nguy cơ diệt vong của thời đại viễn cổ, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Hiện giờ viễn cổ ma vực hỗn loạn, nhất định là thiên trụ đã xảy ra vấn đề. Chúng ta nhất định phải đến thiên trụ xem xét cho thật kỹ. Các cường giả của viễn cổ ma vực đều hướng về phía thiên trụ lao tới. Vụ. Lúc này trong thiên trụ cũng bộc phát ra một đạo ánh sáng cực hạn, đây là thần ma chi quang. Chỉ cần là đạo thần ma chi quang này, các cường giả của viễn cổ ma vực liền có thể cảm giác được vô tận thần ma khí tức. Những tiên thiên thần ma từng ngã xuống trong thiên trụ, khí tức của bọn họ đã phục sinh rồi. Nhanh nhanh nhanh, mau đến thiên trụ tìm kiếm địa điểm ngã xuống của những tiên thiên thần ma này. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên tiên thiên thần ma trên người bọn họ, khiến cho bản thân có được căn cơ tiên thiên thần ma. Các cường giả của viễn cổ ma vực triệt để điên cuồng. Bản nguyên của tiên thiên thần ma có thể thay đổi thể chất của bọn họ thành thần ma thể chất, thậm chí là tiên thiên thần ma thể chất. Chỉ cần có được loại thể chất này, bọn họ có thể lợi dụng một phương thức khác để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tiên thiên thần ma thể chất đối với tất cả mọi người mà nói đều là sự dụ dỗ không thể từ chối. Ở thế giới này muốn thành thần, chỉ có tu luyện lực lượng tiên đạo mới có thể thành thần. Toàn bộ nhân gian và thiên giới, địa ngục, viễn cổ ma vực có thể dựa vào đại đạo thành thần, thật ra chỉ có một vài người. Không, trong nhận thức của mọi người hẳn là chỉ có hai người. Người thứ nhất là dùng sinh tử đại đạo đột phá đến cấp độ chủ thần, diệt vong hai thời đại mục vũ luôn. người thứ hai là dùng tạo hóa đại đạo đột phá đến cấp độ chân thần, dùng lực lượng tạo hóa đại đạo chữa trị mọi vết thương, trở thành tạo hóa ma quân Thạch Tiểu Lục. Chiến lược của hai người này đều là những tồn tại rất đáng sợ, đồng thời phương thức thành thần của bọn họ những người khác cũng không thể sao chép. Muốn ở nhân gian và những thế giới khác lấy lực lượng đại đạo thành thần là chuyện không thể nào, trừ phi có được cơ duyên nghịch tiên, nếu không bọn họ tuyệt đối không thể làm được chuyện như vậy. Cho dù là Mục Ngũ Nôn từng diệt vong thượng cổ thời đại, hắn cũng phải trải qua nhiều năm tích lũy như vậy, sau đó được sự giúp đỡ của Lâm Nguyên mới có thể lấy đại đạo thành thần, hơn nữa một lần đột phá đến cấp độ chủ thần. Thạch Tiểu Lục càng là hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của Lâm Nguyên, nắm giữ thánh thể tạo hóa đại đạo mà thần nông để lại, hắn thật ra là dùng loại thánh thể tạo hóa đại đạo này để nắm giữ lực lượng đại đạo. Nghiêm khắc mà nói, chỉ có một mình Mục Ngũ Nôn là hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân, đột phá đến cảnh giới đại đạo thần minh. Căn cơ của Thạch Tiểu Lục nằm ở trên thánh thể tạo hóa đại đạo, sự khống chế của hắn đối với đại đạo xa xa không bằng Mục Ngũ Nôn. Phương thức thành thần bằng đại đạo rất khó khăn, cho nên trừ bỏ phương thức thành thần bằng thiên đạo, chỉ có lợi dụng thể chất tiến hành đột phá mới là phương thức trưởng thành tốt nhất. Ngưng tụ tiên thiên thần ma thể chất, giới hạn cao nhất của bọn họ chính là cấp độ thần vương tam giai, đối với tất cả mọi người mà nói đều là sự dụ dỗ tuyệt đối không thể từ chối. Tiềm lực của tiên thiên thần ma rất mạnh mẽ, chúng ta lần này có lẽ có cơ hội thay đổi thể chất của mình thành tiên thiên thần ma thể chất, cơ duyên trong thiên trụ chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Các cường giả của viễn cổ ma vực triệt để điên cuồng, đồng thời những cường giả của nhân tộc kia cũng vội vàng hướng viễn cổ ma vực chạy đến. Khoảnh khắc này, viễn cổ ma vực hiển nhiên đã trở thành trung tâm của thế giới. Chương 453, ý tưởng của Lâm Nguyên, luân hồi mới là gốc rễ. Chương 453, ý tưởng của Lâm Nguyên, luân hồi mới là gốc rễ. Các thế lực khắp trốn đều đang hướng về phía thiên trụ. Đồng thời, Lâm Nguyên cùng Tô Thất Nguyệt trong thiên trụ cũng có những hành động mới. Sau khi Tô Thất Nguyệt thôn vệ bản nguyên thiên đạo, nàng chính là thiên đạo của viễn cổ ma vực, nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Tiểu Thất, trước hết gom những thi thể thần ma tiên thiên trong viễn cổ ma vực lại đây. Hiện giờ nội chiến của nhân tộc quá nghiêm trọng rồi, đã đến lúc cho chúng nó làm chút việc rồi. Ta định dùng bản nguyên thần ma tiên thiên ẩn chứa trong những thi thể thần ma tiên thiên này để làm chút chuyện. Lâm Nguyên có một ý tưởng hoàn toàn mới, bản nguyên của thần ma tiên thiên có thể cải tạo người khác, khiến người khác biến thành thần ma tiên thiên. Sự dụ dỗ này, chúng sinh của viễn cổ ma vực tuyệt đối không thể từ chối. Đồng thời, những cường giả của viễn cổ nhân tộc cũng tuyệt đối không thể từ chối sự nâng cao này. Đối với những cường giả viễn cổ này mà nói, con đường thành thần của chúng đã sớm đứt đoạn rồi, bởi vì thiên đạo hiện nay đã sớm thay đổi. Chúng căn bản không thích ứng với thiên đạo của thời đại này, chúng tự nhiên không thể thông qua thiên đạo của thời đại này mà thành thần. Con đường này, chúng không đi được, cho nên, chúng chỉ có thể lựa chọn cải tạo thể chất của mình, khiến bản thân bằng một phương thức khác, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đây mới là con đường tu luyện thích hợp nhất cho các cường giả viễn cổ. Tô Thất Nguyệt vung tay, liền gom bản nguyên thần ma tiên tiên tản mát khắp nơi trong viễn cổ ma vực lại. Đại sư Minh muốn làm thế nào, cứ làm như vậy, ta toàn lực ủng hộ đại sư Minh. Tô Thất Nguyệt dùng hành động để biểu thị lập trường của mình, dù sao, trong lòng Tô Thất Nguyệt Huyền Nguyệt Võ Quán cũng không bằng đại sư Minh, thậm chí địa ngục và toàn bộ viễn cổ ma vực cũng không bằng địa vị của đại sư Minh trong lòng Tô Thất Nguyệt. Lâm Viên muốn làm gì, nàng đều sẽ ủng hộ Lâm Viên. Thật ra, ta có một số cảm ngộ về phương diện rèn luyện thân thể, ta vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề, thể chất thần ma có thực sự là bẩm sinh đã tồn tại không? Còn nữa, thể chất thần ma tiên thiên, thật sự không thể thông qua phương thức hậu thiên tu luyện mà đạt tới sao? Những thể chất này có thể phổ biến xuống được không? Con đường tu luyện của thiên đạo hạn chế quá lớn, cho nên muốn khiến một thế giới có được sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, thì cần phải mở ra con đường tu luyện thần ma. Trong đó, muốn khiến người bình thường lột xác thành thần ma là một chuyện vô cùng khó khăn, đồng thời, muốn khiến thần ma lột xác thành thần ma tiên điên cũng cực kỳ khó khăn. Hiện tại ta phải làm chính là đơn giản hóa phương thức tu luyện của hệ thống tu luyện thần ma, khiến người bình thường cũng có cơ hội thông qua tu luyện mà trưởng thành thành thần ma, thậm chí là thần ma tiên điên. Đồng thời, bản nguyên thần ma tiên thiên còn sót lại ở đây của viễn cổ ma vực cũng có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của những cường giả thần ma này. Tuy nhiên, hệ thống tu luyện thần ma đối với sự tiêu hao bản nguyên thế giới là rất lớn. Cường giả thần ma muốn thông qua hệ thống tu luyện này để nâng cao thực lực của mình, thì cần phải ra ngoài chiến tranh, không ngừng từ bên ngoài thu được tài nguyên, mới có thể nâng cao thực lực của bản thân. Tiểu Thất, hiện tại muội là thiên đạo của viễn cổ ma vực, những chúng sinh của viễn cổ ma vực này nâng cao thực lực, bản nguyên thiên đạo của muội cũng sẽ tăng thêm một chút. Cho nên, ta cần thiết kế một bộ công pháp rèn luyện thân thể có thể khiến người bình thường tu luyện đến thần ma, thậm chí là thần ma tiên thiên. Sau đó, trong thế giới này của chúng ta, cho chúng đánh tốt nền móng. Về phần con đường thăng cấp sau này của chúng, thì phải xem chúng có bản lĩnh cướp đoạt lực lượng bản nguyên từ các thế giới khác không. Thông qua phương thức này bồi dưỡng ra những cường giả có thể gọi là thần ma chiến sĩ, sức chiến đấu của chúng rất mạnh, hơn nữa chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thiên đạo. Chỉ cần có đủ tài nguyên, chúng có thể không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Tài nguyên mới là hạn chế sự trưởng thành của chúng, thiên đạo và đại đạo sau này sẽ không thể trói buộc chúng. Những cường giả thần ma này sẽ là một cỗ lực lượng mạnh nhất trong viễn cổ ma vực của chúng ta. Lâm Viên đơn giản nói ra ý tưởng của mình. Tô Thất Nguyệt đã trở thành thiên đạo, con đường tu luyện của nàng nằm trên người những chúng sinh khác trong phạm vi bao phủ của thiên đạo. Cho nên, Lâm Viên cần phải tạo ra một bộ lộ tuyến thăng cấp hoàn chỉnh, vừa có thể giúp nhân tộc giải quyết vấn đề trong quá trình tu luyện, vừa có thể thông qua những cường giả thần ma này thu được nhiều lực lượng bản nguyên hơn. Như vậy có thể gián tiếp nâng cao thực lực của Tô Thất Nguyệt. Đúng rồi, Tiểu Thất, muội còn phải thiết kế một bộ cơ chế cốt lõi, chính là khi bản nguyên lực lượng của những cường giả thần ma này chết đi, sẽ trở về thế giới của chúng ta, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể vận dụng bản nguyên lực lượng, đem chúng phục sinh trở lại. Đây coi như là cho sự an toàn của chúng, cung cấp một mức độ bảo đảm nhất định, cũng khiến bản nguyên lực lượng của cường giả thần ma ở lại thế giới này của chúng ta. Đây mới là chuyện căn bản nhất, nếu như chúng ta bồi dưỡng ra nhiều cường giả thần ma như vậy, những cường giả thần ma đó toàn bộ rời khỏi thế giới của chúng ta, chúng sẽ khiến chúng ta tổn thất rất nhiều bản nguyên lực lượng. Tình huống này vẫn cần phải cân nhắc một chút. Lâm Viên nghĩ rất nhiều, thật ra, thế giới muốn trưởng thành, cần chính là tài nguyên, để một mình Tô Thất Nguyệt đi thôn phệ các thế giới khác, vậy thật sự là quá chậm. Cho nên, những chúng sinh trong địa ngục và viễn cổ ma vực này, liền cung cấp cho Tô Thất Nguyệt nhiều khả năng hơn. Con đường tu luyện thần ma mà Lâm Viên thiết kế, cũng là như vậy, tài nguyên thu được trong quá trình trưởng thành của thần ma, cuối cùng đều sẽ trở về tay Tô Thất Nguyệt. Cứ như vậy, thế giới mà Tô Thất Nguyệt ở, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thời đại viễn cổ, thậm chí thời đại hoang cổ, thiên đạo cũng đều là như vậy bồi dưỡng cường giả thần ma và cường giả thần ma tiên thiên. Tuy nhiên, sau khi thiên đạo thời đại hoang cổ bị diệt, những cường giả thần ma tiên thiên đó cũng theo thiên đạo mà cùng nhau bị diệt. Hiện tại còn lại thần ma tiên thiên, chỉ là cường giả viễn cổ thông qua phương pháp tu luyện đặc biệt, tu luyện đến cảnh giới thần ma tiên thiên, chúng không phải là thần ma tiên thiên sinh ra đã là thần tiên thiên. Hệ thống tu luyện thần ma tiên thiên mà Lâm Viên phát triển, có thể khiến chúng sinh của địa ngục và viễn cổ ma vực trở nên mạnh hơn, cũng có thể khiến chúng và thiên đạo trói buộc lại với nhau. Đến lúc đó, chúng chính là vinh nhục cùng tồn tại, cùng chung vận mệnh. Thật ra, bất kể là con đường tu luyện thành thần của thiên đạo, hay là con đường tu luyện thần ma, đều sẽ và thiên địa hiện tại thành lập liên hệ rất sâu sắc. Tuy nhiên, các cường giả của hệ thống tu luyện thiên đạo, chúng cần phải được thiên đạo đồng ý, mới có thể trở nên mạnh hơn. Ngược lại, hệ thống tu luyện thần ma, chúng có thể rời khỏi thiên địa hiện tại để trở nên mạnh hơn, chỉ khi chúng chiến tử ở bên ngoài, thiên đạo mới thu hồi bản nguyên lực lượng trên người chúng. Điều này lại cho những cường giả đó một không gian phát huy rất lớn. Đại sư Minh, muốn khiến bản nguyên lực lượng của thần ma sau khi chúng chết đi trở về địa ngục, vậy thì cần phải thành lập một bộ cơ chế luân hồi cốt lõi. Cảm nộ của ta về phương diện luân hồi vẫn chưa quá sâu, điểm này vẫn cần đại sư Minh giúp đỡ. Tô Thất Nguyệt quả thật rất mạnh, nhưng về cảm nộ của nhiều đại đạo, nàng đều không bằng Lâm Yên. Chỉ có sau khi thành lập luân hồi, bản nguyên lực lượng sau khi những cường giả thần ma đó chết đi, mới có thể trở về luân hồi của địa ngục. Luân hồi mới là gốc rễ. Chương 454, tháp luân hồi, các bên đều đến chương 454, tháp luân hồi, các bên đều đến luân hồi sao? Ta nghĩ, ta biết nên làm thế nào. Lâm Viên có những ý tưởng hoàn toàn mới, hắn bắt đầu sáng tạo ra một hệ thống tu luyện thần ma hoàn toàn mới, cùng với hệ thống tu luyện thần ma tiên thiên. Xoẹt. Không lâu sau, đôi mắt của Lâm Viên mở ra, từng bức tranh hiện ra trước mặt Tô Thất Nguyệt. Đây là thần ma quán tường đồ, chỉ cần xem thần ma quán tường đồ, liền có thể lĩnh ngộ được một chút, lột xác thành thần ma chân chính. Thần ma quán tường đồ ta sáng tạo, được thiết lập theo tiêu chuẩn của Sơn Hải Kinh. Trong đó, thậm chí còn có thần ma quán tưởng đồ tiên tiên, đây mới là nền tảng của chúng ta sau này. Tiếp theo, ánh mắt của Lâm Viên lại rơi xuống trên tiên trụ. Hắn muốn dùng tiên trụ để hoàn thành mục đích lớn hơn, hắn muốn dùng tiên trụ xây dựng một tòa tháp luân hồi, đồng thời để thần ma quán tưởng đồ và thần ma quán tưởng đồ tiên tiên ở lại trong tháp luân hồi. Chỉ cần là người tu luyện thần ma quán tưởng đồ, bản nguyên lực lượng của họ sẽ được khắc vào trong tháp luân hồi, đến lúc đó, sau khi họ chết, bản nguyên của họ cũng sẽ trở về tháp luân hồi, từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là trung tâm của thiên đạo. Ý tưởng hay, ý tưởng của đại sư Minh quả thật là mới lạ. Bất kể là thần ma quán tưởng đồ hay là thần ma quán tưởng đồ tiên thiên, để ta sáng tạo ra, không biết cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Kết quả, đại sư Minh nhẹ nhàng đã có thể hoàn thành. Thiên phú của đại sư Minh cao hơn ta quá nhiều. Còn nữa, tòa tháp luân hồi này cũng rất mỹ thiên, nếu ta không đoán sai, tháp luân hồi được chế tạo từ thiên trụ này, nên được coi là thần vương bảo vật cấp 6. Thần vương bảo vật cấp 6 đáng sợ như vậy, có thể trấn áp thiên đạo thông thường. Đại sư Minh không chỉ ở phương diện tự tạo công pháp, rất mỹ thiên, không ngờ, đại sư Minh ở phương diện luyện khí cũng đã đạt đến cấp độ thần vương cấp 6. Đại sư Minh quả thật là người đứng đầu xưa nay, thậm chí ở nhiều phương diện đều vượt qua cả thiên đạo ta. Thật không biết đại sư Minh rốt cuộc đã tu luyện như thế nào, lại có được sự tăng tiến đáng sợ như vậy. Tô Thất Nguyệt thật sự cảm thấy chấn động. Lực lượng trên người Lâm Uyên quá đáng sợ, quá mạnh mẽ. Những lực lượng này căn bản không phải là thiên đạo thông thường có thể nắm giữ. Đại sư Minh đã nắm giữ các hệ thống tu luyện khác nhau, đã vượt qua giới hạn của thiên đạo, đạt đến một cấp độ khác. E rằng cho dù ở trong thiên giới, thực lực luyện khí và khả năng tự tạo công pháp của đại sư Minh Lâm Uyên cũng là độc nhất vô nhị. Đại sư Minh Lâm Uyên rõ ràng chỉ tu luyện trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có được năng lực nghịch thiên như vậy, đại sư Minh mới là cường giả cấp quái vật chân chính, thiên phú của đại sư Minh thật sự quá khoa trương. Ầm ầm. Lâm Uyên vung tay, liền đặt tháp luân hồi đã hoàn thành luyện chế vào vị trí vốn có của thiên trụ. Đồng thời, Lâm Uyên cũng phân tán những lực lượng bản nguyên của thần ma tiên thiên vào trong tháp luân hồi. Nơi này, dưới sự cải tạo của Lâm Uyên, đã có sự thay đổi lòng trời lở đất. Khi những cường giả của viễn cổ ma vực và nhân gian đến, họ đều ngây người. Tháp luân hồi, đây là tháp luân hồi có thể cho chúng ta luân hồi chuyển sinh sao? Đừng khoa trương như vậy chứ, trên thế giới này, làm sao có thể xuất hiện chuyện nghịch thiên như vậy chứ? Đó là luân hồi chuyển sinh đó, nhiều năm như vậy, người thực sự có thể luân hồi, đếm trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ, tất cả chúng ta đều có thể luân hồi chuyển sinh trong tháp luân hồi. Lực lượng ở đây, thật sự quá khoa trương. Nhưng, dường như việc luân hồi chuyển sinh ở đây, có những hạn chế đặc biệt. Rất nhanh, đã có cường giả viễn cổ phát hiện ra vấn đề, chúng ta ít nhất cần phải có thể chất thần ma mới có thể luân hồi chuyển sinh ở đây, vậy còn chơi được nữa không? Không không không, các ngươi có phát hiện ra không, trong tháp luân hồi còn có rất nhiều lực lượng bản nguyên thần ma tiên tiên. Chỉ cần chúng ta có thể có được những lực lượng bản nguyên thần ma tiên tiên này, chúng ta có thể nâng cao thể chất của mình lên cấp độ thần ma, thậm chí là cấp độ thần ma tiên tiên. Đến lúc đó, chúng ta có thể để lại dấu ấn của riêng mình trong tháp luân hồi, sau này, sau khi chúng ta chết, có thể luân hồi chuyển sinh trở lại ở đây. Có được những lực lượng bản nguyên thần ma tiên tiên đó, mới là việc chúng ta nên làm nhất hiện tại. Xông lên, phải có được những lực lượng bản nguyên thần ma tiên tiên này trước khi những người khác đến. Một đám cường giả viết cổ, họ cho rằng họ đã giành được tiên cơ, cho nên, vô cùng mong muốn, muốn tiến vào tháp luân hồi, đoạt lấy bản nguyên thần ma tiên tiên ở đây. Trên thực tế, quyền kiểm soát tháp luân hồi vẫn luôn nằm trong tay Lâm Nguyên. Lâm Nguyên xây dựng tháp luân hồi chính là để cho những cường giả viễn cổ này có cơ hội cạnh tranh công bằng. Bây giờ, làm sao hắn có thể để những cường giả viễn cổ này tiến vào trước được chứ? Bù bù bù. Từng đạo ánh sáng luân hồi ngăn cản những cường giả của viễn cổ ma vực tiến lên. Họ đột nhiên phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Lực lượng phong ấn ở tháp luân hồi này vô cùng đáng sợ, chúng ta phải tập hợp phần lớn cường giả viễn cổ mới có thể phá vỡ phong ấn của tháp luân hồi, tiến vào trong tháp luân hồi. Xem ra, chúng ta phải buộc phát toàn bộ nội tình của mình, còn cần phải chờ đợi nhiều cường giả đến hơn mới được. Các cường giả biết cổ có chút thất vọng, để họ tiến vào tháp luân hồi trước là một việc tốt đẹp biết bao. Kết quả, tháp luân hồi lại có phong ấn rất mạnh, phong ấn ở đây ít nhất cần 8 thành lực lượng của nhân tộc Ma Cốt Sơn và Thương Minh Thần Ảnh mới có thể phá giải. Điều này đã cho ba thế lực này một cơ hội cạnh tranh công bằng. Gọi người đi, triệu tập tất cả nhân thủ của chúng ta đến. Không sai, tháp luân hồi này chúng ta nhất định phải nắm trong tay. Các cường giả của các thế lực lần lượt phát ra tín hiệu. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Không lâu sau, nhân tộc của nhân gian, Ma Cốt Sơn của Viễn Cổ Ma Vực và Thương Minh Thần Ảnh đã đến đông đủ. Về phần các cường giả của thiên tộc, bởi vì họ không thích ứng với quy tắc của Viễn Cổ Ma Vực, cho nên họ ở đây nhiều nhất chỉ có thể buộc phát thực lực cấp đế tôn. Mặc dù họ cũng đến, nhưng ảnh hưởng của họ ở đây không được tính là quá lớn. Các thế lực đều hừng hực khí thế, chuẩn bị đại chiến một trận. Chỉ có hai người ngồi trên đỉnh tháp luân hồi, yên lặng nhìn các thế lực phía dưới. Bốn thế lực mạnh nhất của nhân gian đã đến đông đủ, xem ra thế lực nào trong số họ có thể sống đến cuối cùng. Lâm Viên hỏi, tiểu thất, ngươi đoán cuối cùng người chiến thắng sẽ là thế lực nào? Đại sư Minh, ta cảm thấy trong trường hợp chúng ta không nhúng tay, người chiến thắng cuối cùng rất có thể là Thương Minh Thần Ảnh, cũng có thể là Ma Cốt Sơn. Lực lượng của Ma Cốt Sơn không hề đơn giản, đặc biệt là trong tháp luân hồi có rất nhiều thi thể thần ma tiên tiên, Ma Cốt Sơn có thể lợi dụng thi thể thần ma tiên tiên nâng cao thực lực của họ. Còn nữa, Thương Minh Thần Ảnh phía sau có một loại lực lượng rất đặc biệt, ta cảm thấy đây có lẽ là lực lượng của vị thần tiên tiên mạnh nhất, chủ thể mặt trời. Cho nên cuối cùng có thể chiến thắng nhất định là một trong hai thế lực Ma Cốt Sơn và Thương Minh Thần Ảnh. Tô Thất Nguyệt có thể nhìn rõ tình hình hiện tại. Chỉ là, Lâm Viên nghe đến đây, lắc đầu. Có đôi khi, con người giỏi nhất trong việc tạo ra kỳ tích, hoàn thành những việc không thể, ta nghĩ, lần này thế lực chiến thắng, rất có thể là nhân tộc. Hay là chúng ta đánh cược một ván? Tô Thất Nguyệt hứng thú, đại sư huynh muốn đánh cược thế nào? Ta thắng, chúng ta liền ngươi thắng, chúng ta vẫn là. Được thôi, bất kể kết quả gì, Lâm Viên cũng không lỗ, đây là lời mà chỉ có hai người mới hiểu. Khóe miệng Tô Thất Nguyệt lộ ra nụ cười hình trăng lưỡi liềm, được thôi, ta đánh cược. Thật ra chúng ta còn có thể thêm một chút. Chương 455, lần lượt vào trận, bộc phát của Ma Cốt Sơn. Chương 455, lần lượt vào trận, bộc phát của Ma Cốt Sơn. Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt ở tầng trên cùng của tháp luân hồi, chờ những người khác của Huyền Nguyệt Võ còn đến. Lúc này, các thế lực đã liên thủ tiến vào trong tháp luân hồi. Chỉ là, Kỳ Tứ Tượng cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cảm thấy thế nào, ở đây có khí tức mà đại sư huynh để lại. Kỳ Tứ Tượng quả thật đã phát hiện ra điều gì đó. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Lục, người tu luyện đại đạo, cũng phát hiện ra một số tình huống của tháp luân hồi. Ta cũng có cảm giác này, vừa mới tiến vào trong tháp luân hồi, ta đã có thể cảm giác được nơi này có chút quen thuộc, dường như những chuyện ở đây chúng ta đã từng trải qua rồi. Viễn cổ ma vực vừa mới xuất hiện nguy cơ diệt vong, kết quả hiện tại nơi này lại xuất hiện một tòa tháp luân hồi thần bí. Tứ sư minh, ngươi nói tòa tháp luân hồi này có quan hệ gì với đại sư minh không? Thạch Tiểu Lục thật sự hoài nghi, người làm tất cả những chuyện này chính là đại sư minh Lâm Nguyên. Đại đạo chi lực mà hắn tu luyện đối với sự cảm ứng của quy tắc thiên địa là nhạy bén nhất. Viễn cổ ma vực hiện tại đã đổi một thiên đạo, kết quả thiên đạo này lại không có diệt vong sinh linh của viễn cổ ma vực, ngược lại ở đây kiến lập một tòa tháp luân hồi đặc biệt. Thiên đạo này là muốn cho viễn cổ ma vực và nhân tộc phát phúc lợi sao? Thạch Tiểu Lục tuyệt đối không tin, những người khác sẽ tốt bụng như vậy, có thể ở tình huống có được viễn cổ ma vực, lại cho người của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ phát phúc lợi. Cho nên, tình huống ở đây nhất định có quan hệ với đại sư minh. Thạch Tiểu Lục có 9 phần nắm chắc, chuyện ở đây chính là do đại sư minh làm. Toàn bộ nhân gian cũng chỉ có đại sư minh có năng lực như vậy, có thể làm được chuyện như vậy. Có lẽ, 1000 năm trước, khi đại sư minh biến mất, chính là bế quan đột phá rồi, đại sư minh đã chấp trưởng thiên đạo, cho nên mới ra tay vào lúc này. Sự suy đoán của Thạch Tiểu Lục có vài phần đạo lý. Tuy nhiên, Thạch Tiểu Lục vẫn đoán sai rồi, người thật sự chấp trưởng thiên đạo không phải là Lâm Nguyên mà là Tô Thất Nguyệt. Hơn nữa, thực lực của Lâm Nguyên đã vượt xa trình độ của thiên đạo, cho nên hắn đối với việc trở thành thiên đạo cũng không quá hứng thú. Rốt cuộc có phải là chúng ta đoán như vậy hay không, chúng ta vào xem sẽ biết, nơi này cho ta một loại cảm giác đặc biệt. Chúng ta vẫn nên vào trong đó, tìm hiểu thật kỹ mới được. Kỳ Tứ Tượng phát hiện thần ấn thập tuyệt trên người hắn lại đang cộng hưởng với nơi này, dường như trong tháp luân hồi có một loại lực lượng đặc biệt đủ để kích hoạt thần ấn thập tuyệt trên người kỳ tứ tượng. Kỳ tứ tượng có thể cảm giác được cơ duyên lớn nhất của đời này của hắn đang ẩn giấu trong tháp luân hồi, cho nên hắn nhất định phải tìm hiểu thật kỹ tòa tháp luân hồi này. Đi, đi về hướng này. Kỳ tứ tượng dựa theo sự chỉ dẫn trong bóng tối đi về phía một khu vực cốt lõi của tháp luân hồi. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Lục cũng đi cùng hắn. Thần ma bản nguyên ở đây đối với sự giúp đỡ của Thạch Tiểu Lục mà nói không tính là quá lớn, cho nên Thạch Tiểu Lục đối với những thứ ở đây cũng không quá hứng thú. Thạch Tiểu Lục chỉ muốn xem thứ có thể hấp dẫn tứ sư minh rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết tháp luân hồi rốt cuộc có phải do đại sư minh xây dựng hay không. Hai người bọn họ đơn độc rời đi. Cùng lúc đó, những người khác cũng có sự thay đổi rất lớn. Khi Niếp Cửu Hoàng tiến vào trong tháp luân hồi, ánh mắt của nàng đã bị một bức tranh bích họa đặc biệt hấp dẫn. Đây là Tiên Thiên Thần Ma Quán Tưởng Đồ. Niếp Cửu Hoàng đã tu luyện đến đỉnh phong của cảnh giới đế tôn, nàng rất cần một loại lực lượng chỉ dẫn đặc biệt có thể giúp nàng đột phá. Hiện tại, Niếp Cửu Hoàng cuối cùng cũng tìm được công pháp có thể giúp nàng đột phá. Bức Tiên Thiên Thần Ma Quán Tưởng Đồ này thật sự quá huyền diệu, thật không biết rốt cuộc là cường giả nào lại có thể đem công pháp khủng bố như vậy lưu lại trên bích họa. Công pháp cấp bậc này đủ để ta ngưng tụ ra thể chất Tiên Thiên Thần Ma. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tổ tông chân chính của Phượng Hoàng. Lệ. Trên người Niếp Cửu Hoàng bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng to lớn, đó là lực lượng của Tiên Thiên Thần Ma. Lúc này Niếp Cửu Hoàng cũng đã tiến vào giai đoạn lột xác, khí tức của bản thân nàng tăng lên đến một trình độ vô cùng khủng bố. Đáng chết, vì sao sinh linh đầu tiên đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên Thần Ma lại là Phượng Hoàng của một phương nhân tộc viết cổ? Chúng ta nhất định phải tìm cách ngăn cản bọn họ. Nếu không, chúng ta căn bản không có cơ hội đạt được lực lượng bản nguyên Tiên Thiên Thần Ma ở đây. Kỳ thật, nơi này mới là chiến trường của chúng ta. Các người vĩnh viễn không biết bí mật chân chính của Ma Cốt Sơn chúng ta. Ma Cốt Sơn chúng ta à, chỉ cần có thể tìm được thi thể, liền có thể có được lực lượng quét ngang tất cả, tòa tháp luân hồi này nhất định sẽ bị chúng ta nắm giữ. Hống hống hống, hống hống hống, hống hống hống. Những cường giả của Ma Cốt Sơn cũng bộc phát ra, bọn họ vận dụng thủ đoạn của mình, đem thi thể của những thần ma và tiên tiên thần ma đã ngã xuống trong thời đại viết cổ trực tiếp phục sinh, đây mới là lực lượng thật sự cường đại của Ma Cốt Sơn. Bọn họ có thể khống chế thi thể của những tiên tiên thần ma này, khiến cho những tiên tiên thần ma này vì bọn họ mà chiến đấu. Thực lực mà bọn họ thể hiện ra vô cùng cường đại. Bọn điên của Ma Cốt Sơn, bọn chúng đem những thần ma và tiên tiên thần ma đã ngã xuống trong thời đại viễn cổ toàn bộ phục sinh, việc này khiến chúng ta phải làm sao để chiến đấu với bọn chúng đây? Chạy, 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 nhất định phải chạy. Những cường giả của các thế lực điên cuồng chạy trốn, ngay cả những cường giả của nhân tộc nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy áp lực lớn. Chỉ là Ma Cốt Sơn cũng không truy kích những cường giả của Thương Minh Thần Ảnh, bọn họ đem tất cả ánh mắt đều đặt lên người nhân tộc. Nhân tộc viễn cổ, ngươi rất ngông cuồng sao? Các ngươi tưởng rằng các ngươi có được Lâm Viên Chí Tôn, có được Mục Ngũ Ngôn loại quái vật này, các ngươi liền có thể đối kháng với Ma Cốt Sơn chúng ta? Kết quả, Lâm Viên Chí Tôn biến mất 1000 năm, Mục Ngũ Ngôn cũng trong trận quyết chiến với Thiên Tộc biến mất không thấy bóng dáng. Các ngươi đã mất đi tất cả những át chủ bài, cho dù trong các ngươi có một người sở hữu thể chất Tiên Thiên Thần Ma, các ngươi muốn chiến đấu với chúng ta cũng căn bản không thể nào. Từ hôm nay trở đi, thời đại này chỉ có một cái tên, đó chính là tên của Ma Cốt Sơn chúng ta. Ma Cốt Sơn nắm giữ thi thể Tiên Thiên Thần Ma, dường như đã trở thành bá chủ của thiên địa. Bọn họ điên cuồng xông về phía Niếp Cửu Hoàng. Bọn họ muốn xóa bỏ nhân tộc khỏi thiên địa, bọn họ muốn trở thành thế lực bá chủ mạnh nhất của thời đại này. Hành vi của Ma Cốt Sơn, Lâm Viên nhìn thấy rõ ràng. Không ngờ, xung đột giữa Ma Cốt Sơn và nhân tộc đã đạt đến mức độ sống còn, xem ra vấn đề này vẫn nên giải quyết sớm một chút thì tốt hơn. Từ thời đại viễn cổ bắt đầu, Ma Cốt Sơn, Thương Minh Thần Ảnh cùng với Tử Thần Điện ba thế lực viễn cổ này vẫn luôn săn giết nhân tộc, bọn chúng và nhân tộc chúng ta có huyết thù không thể hóa giải. Đã như vậy, vậy thì để bọn chúng phân thắng bại đi. Lâm Viên cũng không nhúng tay vào việc này. Tuy nhiên, hắn tin rằng một chút vấn đề nhỏ này căn bản không thể làm khó nhân tộc, cũng không thể làm khó Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ. Cho dù kẻ địch có mạnh mẽ đến đâu, Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ vẫn sẽ giải quyết phiền phức này. Chương 456, các ngươi lấy gì mà khi dễ người của chúng ta? Chương 456, các ngươi lấy gì mà khi dễ người của chúng ta? Đại sư Minh, lòng của ngươi thật lớn, không có chúng ta nhúng tay, nhân tộc căn bản không phải đối thủ của Ma Cốt Sơn. Lần này e rằng nhân tộc sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó ta chỉ có thể động dụng luân hồi chi lực đem bọn họ phục sinh. Tô Thất Nguyệt vẫn không xem trọng nhân tộc, nàng biết tháp luân hồi này có bao nhiêu thần ma tiên tiên, với thực lực chiến đấu của nhân tộc, căn bản không ngăn được đợt tấn công đầu tiên của Ma Cốt Sơn. Những cường giả nhân tộc trong tháp luân hồi gặp nguy hiểm. Cùng lúc, Niếp Cửu Hoàng vừa chuẩn bị đột phá, cũng gặp nguy hiểm. Tiểu Thất à, xem ra ngươi vẫn còn đánh giá thấp những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta. Thật ra, trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, trừ ta ra, người có thiên phú mạnh nhất là tứ sư đệ Kỳ Tứ Tượng. Mặc dù hiện tại xem ra thực lực của ngũ sư đệ Mục Vũ Nôn là người mạnh nhất của Huyền Nguyệt Võ Quán ngoài chúng ta ra, nhưng tứ sư đệ Kỳ Tứ Tượng mới là người đáng sợ nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Cho dù ngươi đã trở thành thiên đạo của địa ngục, về tiềm năng mà nói, tiềm năng của tứ sư đệ Kỳ Tứ Tượng cũng vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Cho nên à, đừng xem thường những yêu quái chân chính trong Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, có lẽ bọn họ một đợt tăng lên liền có thể vượt xa chúng ta. Kỳ Tứ Tượng là người duy nhất nắm giữ sức mạnh siêu thoát bên ngoài Lâm Nguyên, tiềm năng của hắn lớn đến mức nào không ai biết, lai lịch thật sự của Kỳ Tứ Tượng là gì cũng không ai biết. Dù sao người này tuyệt đối là một tồn tại cấp yêu quái, Tô Thất Nguyệt nếu xem nhẹ bọn họ, thật sự sẽ bị biểu hiện của bọn họ làm cho kinh ngạc. Tiềm năng của tứ sư huynh đáng sợ như vậy sao? Không ngờ, đại sư huynh đánh giá tứ sư huynh cao đến vậy, trước kia, Vũ sư huynh luôn là người có thiên phú mạnh nhất trong Huyền Nguyệt võ quán chúng ta ngoài đại sư huynh ra. Hiện tại, đại sư huynh nói, ngay cả Ngũ sư huynh cũng không bằng tứ sư huynh, ngay cả ta đã trở thành thiên đạo, trong tương lai cũng có thể không bằng tứ sư huynh. Đánh giá của đại sư huynh, e rằng cũng quá cao rồi, tứ sư huynh, thật sự có thể vượt qua chúng ta sao? Ta làm sao không tin được chứ? Tô Thất Nguyệt vô cùng rõ ràng thực lực của mình mạnh mẽ đến mức nào, thậm chí, Tô Thất Nguyệt còn được đại sư huynh Lâm Viên giúp đỡ, càng ngày càng mạnh, kết quả, Lâm Viên lại nói kỳ tứ tượng sẽ vượt qua nàng. Điều này khiến Tô Thất Nguyệt cảm thấy áp lực, đồng thời, Tô Thất Nguyệt cũng căn bản không tin chuyện này. Trên thế giới này, người có thể thật sự vượt qua nàng Tô Thất Nguyệt, chỉ có đại sư huynh Lâm Uyên, ngoài ra, những người khác đều không thể vượt qua nàng Tô Thất Nguyệt. Đây chính là sự tự tin của Tô Thất Nguyệt. Phải nói, những đệ tử này của Huyền Nguyệt Võ Quán, từng người đều vô cùng tự tin, bọn họ trừ tin tưởng đại sư huynh Lâm Uyên nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ ra, bọn họ không phục những người khác như vậy. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng tiềm năng của mình, cũng vô cùng rõ ràng thực lực của mình, cho dù bọn họ trong thời gian ngắn yếu hơn những người khác, thì sao chứ? Bọn họ sớm muộn cũng có thể đuổi kịp, đây chính là sự tự tin của bọn họ. Toàn bộ đệ tử trong Huyền Nguyệt Võ Quán đều là những tồn tại cấp yêu quái. Sự cạnh tranh lẫn nhau của bọn họ khiến cho Huyền Nguyệt Võ Quán hiện tại trở nên càng thêm đáng sợ. Cứ chờ xem, Huyền Nguyệt Võ Quán tích lũy 1000 năm đã bắt đầu bùng nổ rồi. Theo lời Lâm Viên vừa dứt lời, chiến trường ban đầu vây khốn Niếp Cửu Hoàng có sự thay đổi khác thường. Chỉ thấy một bóng người lặng lẽ đến bên cạnh Niếp Cửu Hoàng. "Ta nói, các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ tiểu sư muội của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, cũng quá xem thường Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta rồi. Ta biết sau khi vào Tháp Luân Hồi, mức độ tăng lên của Ma Cốt Sơn các ngươi quả thực rất lớn, nhưng mức độ tăng lên của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta cũng vô cùng lớn. Các ngươi đã muốn khiêu chiến với chúng ta, vậy thì cứ thử xem." Ầm. Trong nháy mắt, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ bao trùm toàn trường, đây là khí tức của thần ma tiên thiên, hơn nữa, vẫn là khí tức cấp bậc đỉnh phong của thần ma tiên thiên. Cảnh giới đỉnh phong của thần ma tiên thiên đại diện cho cảnh giới chủ thần. Người đến cứu viện Niếp Cửu Hoàng chính là Huyền Nguyệt Hồ, khi Huyền Nguyệt Hồ tiến vào Tháp Luân Hồi, nàng không biết đã gặp vận may gì, trực tiếp có được lực lượng bản nguyên của thần ma tiên thiên của thủy thần cộng công và hỏa thần trúc dung. Nhờ vào hai luồng lực lượng bản nguyên thần ma tiên thiên thủy hỏa khác nhau này, luân hồi chi lực trên người Huyền Nguyệt Hồ đột nhiên tăng vọt mấy cấp. Huyền Nguyệt Hồ hiện tại đã nâng thể chất thần ma tiên thiên của mình lên cấp bậc đỉnh phong, nàng cách thần vương tầng giai, thần ma tiên thiên viên mãn cũng không còn bao nhiêu khác biệt. Mức độ tăng lên của Huyền Nguyệt Hồ thật sự quá lớn. Đây vẫn là Huyền Nguyệt Hồ không hoàn toàn tiêu hóa lực lượng bản nguyên thần ma tiên thiên, đã có được cảnh giới như vậy. Nếu Huyền Nguyệt Hồ thật sự nuốt chửng toàn bộ lực lượng bản nguyên thần ma tiên thiên của cộng công và trúc dung, e rằng thể chất thần ma tiên thiên của nàng cũng sẽ tiến vào cấp bậc viên mãn, đến lúc đó Huyền Nguyệt Hồ chính là người mạnh nhất trong nhân gian, người mạnh nhất dưới thiên đạo. Đây mới là áp lực đỉnh cao mà trưởng môn Huyền Nguyệt Võ Quán mang đến. Vận may của Huyền Nguyệt Hồ thật sự quá tốt, nàng vừa đến liền có được cơ duyên lớn nhất trong Tháp Luân Hồi. Phải nói, lực lượng bản nguyên thần ma tiên thiên đối với Huyền Nguyệt Hồ bọn họ những thần ma tiên thiên này mà nói, quả thực là chất xúc tác tu luyện tốt nhất. Chỉ cần bọn họ có thể nuốt chửng lực lượng bản nguyên thần ma tiên thiên, thể chất của bọn họ sẽ tăng lên với tốc độ chóng mặt. Huyền Nguyệt Hồ trước mắt chính là ví dụ tốt nhất. Cấp bậc đỉnh phong của thần ma tiên thiên, không ngờ, thật không ngờ, Huyền Nguyệt Hồ ngươi trong Tháp Luân Hồi lại thu hoạch lớn đến vậy. Nhưng ngươi chỉ là một cường giả vô địch cấp chủ thần, ngươi muốn đối phó với nhiều người như vậy của chúng ta, căn bản không thể. Nhân tộc các ngươi, chúng ta diệt định, đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán cũng sẽ chết hết trong tay Ma Cốt Sơn chúng ta. Ma Cốt Sơn nắm giữ nhiều thi thể thần ma tiên thiên như vậy, thật sự rất ngông cuồng. Sự tự tin của bọn họ đến từ thực lực của bọn họ. Nhiều người khi dễ người ít, thật sự đã lâu không gặp tình huống này rồi. Có lẽ những cường giả nhân tộc khác có thể mặc cho các ngươi khi dễ, nhưng người của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, các ngươi lấy gì mà khi dễ? Thử, thật là tự tìm đường chết. Lúc này, một thân ảnh giống Kỳ Lân xuất hiện. Hắn là đệ tử thứ hai của Huyền Nguyệt Võ Quán Viên Nhị Long, hắn cũng đến cứu viện. Trong 1000 năm này, Viên Nhị Long đã nuốt chửng toàn bộ nội tình của Táng Đế Uyên, hơn nữa, sau khi tiến vào Tháp Luân Hồi, có được một phần lực lượng bản nguyên thần ma tiên thiên. Viên Nhị Long hiện tại có thể so với Kỳ Lân tiên thiên chân chính, lực lượng trên người hắn cực kỳ đáng sợ. Lại một chiến lược cấp chủ thần, Huyền Nguyệt Võ Quán các ngươi biến mạnh nhanh thật đấy. Nhân tộc hiện tại chỉ có một vị cường giả cấp chủ thần là Simiu, kết quả các ngươi lại xuất hiện hai cường giả cấp chủ thần khi tiến vào Tháp Luân Hồi, tiềm năng của các ngươi quả thực rất nghịch tiên. Xem ra không thể giữ các ngươi lại. Chương 457, sức mạnh gắn kết cốt lõi, tất cả đều đến. Chương 457, sức mạnh gắn kết cốt lõi, tất cả đều đến. Bọn cường giả của Ma Cốt Sơn chúng triệu tập thi thể của các thần ma tiên thiên, vây khốn hoàn toàn những người của Huyền Nguyệt Võ Quán. Huyền Nguyệt Hồ, Viên Nhị Long cùng với Niếp Cửu Hoàng, các ngươi không trốn thoát đâu. Thiên phú của các ngươi quá mạnh mẽ, nếu để các ngươi tiếp tục trưởng thành, Ma Cốt Sơn của chúng ta tuyệt đối sẽ bị các ngươi vượt xa, cho nên tất cả các ngươi đều phải chết. Ma Cốt Sơn đã hạ quyết tâm, nhất định phải loại bỏ thế lực Huyền Nguyệt Võ Quán này. Trong Tháp Luân Hồi, bọn chúng Ma Cốt Sơn nắm giữ lại thế, nếu bọn chúng không thể tiêu diệt Huyền Nguyệt Võ Quán ở đây, vậy thì đợi đến khi bọn chúng rời khỏi Tháp Luân Hồi, đợi đến khi Ma Cốt Sơn không thể khống chế những thi thể thần ma tiên thiên này nữa, chính là ngày tàn của Ma Cốt Sơn. Cho nên muốn loại bỏ Huyền Nguyệt Võ Quán, phải làm sớm. Nói thật, ta vốn không muốn ra tay, không ngờ lại có kẻ dám ra tay với người của Huyền Nguyệt võ quán chúng ta, Ma Cốt Sơn các ngươi quả thật tự tìm đường chết. Hôm nay, các ngươi đều đừng hòng đi. Không biết từ lúc nào, Trần Bát Âm dẫn theo cường giả của Phá Thiên Tông đến. Trần Bát Âm có thể đứng ở vị trí đối lập với Huyền Nguyệt Hồ và những người khác. Nhưng khi Huyền Nguyệt võ quán đối mặt với kẻ địch mạnh, bọn họ phải cùng nhau đứng lên đối mặt. Đây là điều mà Đại sư Minh Lâm Viên luôn dùng hành động để dạy dỗ bọn họ. Nội bộ Huyền Nguyệt võ quán của bọn họ có thể có xung đột, có thể có mâu thuẫn, nhưng khi đối mặt với ngoại địch, khi các đệ tử khác của Huyền Nguyệt võ quán bị nhắm vào, bọn họ nhất định sẽ ra tay đối phó với kẻ địch. Mấy lần trước, khi Huyền Nguyệt võ quán gặp rắc rối, đều là Đại sư Minh Lâm Viên ra tay. Hiện tại, Đại sư Minh Lâm Viên tuy đã biến mất 1000 năm, nhưng lý niệm cốt lõi mà Đại sư Minh Lâm Viên xây dựng cho Huyền Nguyệt võ quán vẫn còn lưu lại. Tất cả mọi người của Huyền Nguyệt võ quán bọn họ đều có một loại lực lượng đoàn kết cốt lõi. Không có ngoại địch, bọn họ chính là đối thủ lớn nhất của nhau. Có ngoại địch, bọn họ sẽ thật sự đoàn kết lại với nhau. Chỉ cần bọn họ không triệt để trở mặt, vậy thì bọn họ có thể đoàn kết. Đây thật ra chính là Lâm Nguyên, thông qua sự ảnh hưởng ngấm ngầm, đã định ra quy tắc cho Huyền Nguyệt võ quán. Lúc trước, Thạch Tiểu Lục muốn phá hoại quy tắc này, bị Lâm Nguyên dạy dỗ một trận. Sau đó, Thạch Tiểu Lục cũng đã hiểu, cho nên tuy hắn và Viên Nhị Long có mâu thuẫn rất lớn, hắn cũng không dám một lần nữa chạm vào ranh giới mà Đại sư Minh Lâm Nguyên đã định ra. Thạch Tiểu Lục biết, phá vỡ ranh giới này, Đại sư Minh Lâm Nguyên nhất định sẽ thu thập hắn. Tương tự, quy tắc này thích hợp với tất cả mọi người của Huyền Nguyệt võ quán. Chỉ cần bọn họ không động thủ với nhau, vậy thì bất kể bọn họ có mâu thuẫn gì, đều có thể thương lượng, đều có thể hóa giải. Kẻ nào phá hoại nền tảng đoàn kết của Huyền Nguyệt võ quán, vậy thì Lâm Viên sẽ thu thập kẻ đó, bất kể người đó là ai, Lâm Viên đều sẽ dùng bạo lực ra tay, trấn áp đối phương. Đừng nghi ngờ khi Đại sư Minh Lâm Viên nói ra câu, sau khi giải trừ giới hạn, Huyền Nguyệt võ quán có thể bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ đến mức nào. Cảnh tượng đó, không ai muốn trải nghiệm lại lần nữa. Quái vật của Huyền Nguyệt võ quán rất nhiều, tương tự quái vật biến mất cũng rất nhiều, những người này của Huyền Nguyệt võ quán đều sợ bị tất cả mọi người nhắm vào, bởi vì bọn họ không biết những người khác của Huyền Nguyệt võ quán có thể nào vào một thời điểm nào đó vượt qua bọn họ. Chính là loại cảm giác nguy cơ này khiến bọn họ có thể cùng chung sống hòa bình. Có đôi khi người thật sự có thể thuyết phục một người, ngoài đạo lý còn có cái tát. Nói đạo lý cho tốt, những người khác của Huyền Nguyệt võ quán không nghe, Lâm Viên cũng hơi hiểu về cước. Lâm Viên không chỉ bồi dưỡng những đệ tử của Huyền Nguyệt võ quán, khiến bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành, còn xây dựng cho Huyền Nguyệt võ quán một tiêu chuẩn có thể phát triển lâu dài, phát triển hòa bình. Lâm Viên mới là cốt lõi thật sự của Huyền Nguyệt võ quán, lời nói của hắn còn hữu dụng hơn cả Huyền Nguyệt hồ. Nhìn thấy Trần Bát Âm và Viên Nhị Long cùng những người khác đoàn kết lại với nhau, Lâm Viên có chút vui mừng. Xem ra những gì ta luôn dạy dỗ bọn họ đều ghi nhớ trong lòng. Chúng ta đều là người của Huyền Nguyệt võ quán, chúng ta có mâu thuẫn, có xung đột là chuyện rất bình thường, nhưng không thể hướng họng súng vào người của chính chúng ta. Đây là điều cấm kỵ của Huyền Nguyệt võ quán chúng ta. Hiện tại bọn họ làm rất tốt, khi ta không ở Huyền Nguyệt võ quán, vẫn có thể thấy bọn họ đoàn kết lại với nhau đối phó với Ma Cốt Sơn. Những đệ tử này của Huyền Nguyệt võ quán là thật sự đã trưởng thành rồi. Tô Thất Nguyệt nghe đến đây cũng gật đầu, đúng vậy, người của Huyền Nguyệt võ quán đều đã trưởng thành, bọn họ đều coi Huyền Nguyệt võ quán như một gia đình thật sự, cho nên mới không muốn phá hoại sự hài hòa của Huyền Nguyệt võ quán. Tất cả những điều này đều là bởi vì Đại sư Minh có thể kịp thời giải quyết vấn đề của Huyền Nguyệt võ quán, có thể cho tất cả mọi người của Huyền Nguyệt võ quán dựng nên một tấm gương, khiến bọn họ không được ra tay với những người khác của Huyền Nguyệt võ quán. Nếu không phải Đại sư Minh bùng nổ một lần lúc trước, đánh thức Lục sư Minh Thạch Tiểu Lục, cũng dùng việc này đánh thức những người khác của Huyền Nguyệt võ quán, e rằng kể từ sự kiện đó, đệ tử của Huyền Nguyệt võ quán chúng ta sẽ phân chia ngả. Còn nữa, từ ngày hôm đó trở đi, sức mạnh gắn kết cốt lõi của Huyền Nguyệt võ quán chúng ta đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, cho dù những đệ tử khác của Huyền Nguyệt võ quán có được thực lực rất mạnh, bọn họ vẫn sẽ trở về trong Huyền Nguyệt võ quán. Tuy bọn họ trở về rất ít, nhưng chỉ cần Đại sư Minh gọi bọn họ trở về, bọn họ nhất định sẽ trở về. Bầu không khí như vậy mới là bầu không khí mà ta thích nhất. Trước đây Huyền Nguyệt võ quán chia thành ba phái, đối chọi lẫn nhau, thật sự khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Tô Thất Nguyệt vốn dĩ cũng rất thích bầu không khí của Huyền Nguyệt võ quán, chỉ là sau khi những cường giả của Huyền Nguyệt võ quán này trở nên mạnh hơn, bọn họ có sự nghiệp và lợi ích riêng, xung đột giữa bọn họ không thể tránh khỏi. May mắn thay, xung đột của bọn họ chỉ là xung đột, sức mạnh gắn kết cốt lõi nhất của Huyền Nguyệt võ quán vẫn còn tồn tại. Đây là lý do tại sao Huyền Nguyệt võ quán hiện tại vẫn có thể đoàn kết một lòng. Xem kìa, tứ sư đệ và lục sư đệ cũng đã đến. Lần này thành viên của Huyền Nguyệt võ quán ở nhân gian đã tập hợp đầy đủ. Đây mới là bộ dạng mà Huyền Nguyệt võ quán chúng ta nên có. Bất kể kẻ địch là ai, chỉ cần bọn chúng dám ra tay với thành viên của Huyền Nguyệt võ quán chúng ta, sẽ phải chịu sự tấn công điên cuồng của toàn thể thành viên Huyền Nguyệt võ quán chúng ta. Đây chính là tư thái mà Huyền Nguyệt võ quán chúng ta nên có. Tiểu Thất, ván cược này ngươi thua chắc rồi. Huyền Nguyệt võ quán đoàn kết lại với nhau đáng sợ đến mức nào, không cần ta phải nói với ngươi chứ? Tô Thất Nguyệt nhìn tình hình trên sân, nàng gật đầu tán thành. Đúng vậy, Huyền Nguyệt võ quán đoàn kết mới là thế lực cấm kỵ thật sự của nhân gian. Tuy Ma Cốt Sơn quả thật rất mạnh, nhưng Huyền Nguyệt võ quán đoàn kết lại với nhau mới là đại khủng bố thật sự. A, kẻ nào dám khai chiến với thế lực như vậy, vậy thì bọn chúng ngủ cũng không yên, bởi vì bọn chúng sẽ sống trong ác mộng suốt ngày. Đừng quên, những đệ tử của Huyền Nguyệt võ quán này từ trước đến nay không phải là người tốt lành gì. A, một người bọn họ có thể yếu thế, nhưng đám quái vật này liên hợp lại với nhau sẽ có biểu hiện điên cuồng đến mức nào? A, chuyện này không ai có thể tưởng tượng được. Chương 458, suy đoán về lai lịch Hương vị tám chuyện chương 458, suy đoán về lai lịch, Hương vị tám chuyện Thạch Tiểu Lục vừa đến, đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của bản thân. Ầm. Một đạo lực lượng tạo hóa vô cùng cường đại, giáng xuống trên người Huyền Mệt Hổ và Viên Nhị Long. Tạo hóa bất diệt, các ngươi sẽ không chết, đây là đại đạo tạo hóa của ta. Lần này, sự tăng tiến của Thạch Tiểu Lục cũng rất lớn, hắn mượn sức mạnh bản nguyên của thần ma tiên tiên nơi này, nâng cao truyền thừa đại đạo tạo hóa của mình lên đến cấp bậc chủ thần. Đây là cường giả chủ thần thứ 3 của Huyền Nguyệt Võ Quán, cũng là cường giả chủ thần mạnh nhất. Cho dù là Huyền Nguyệt Hồ và Viên Nhị Long, về mặt chiến lực cũng chưa chắc đã hơn được con quái vật Thạch Tiểu Lục này. Bởi vì, Thạch Tiểu Lục ngoài việc nắm giữ đại đạo tạo hóa, hắn còn sở hữu đại đạo thánh thể như vậy, một khi Thạch Tiểu Lục nghiêm túc chiến đấu, không ai có thể cản nổi phong mang của hắn, đây chính là sự tự tin của Thạch Tiểu Lục. Thạch Tiểu Lục không chỉ có chiến lực của bản thân mạnh, hắn còn có thể lợi dụng đại đạo tạo hóa, trong nháy mắt khôi phục vết thương của cường giả chủ thần. Chỉ cần đi theo Thạch Tiểu Lục cùng chiến đấu, những người khác chính là tồn tại bất tử. Có đồng đội như vậy ở bên cạnh bọn họ, tuyệt đối đáng tin cậy. Đại đạo tạo hóa, vẫn là đại đạo tạo hóa cấp bậc chủ thần, không ngờ Thạch Tiểu Lục ngươi đã trưởng thành đến cùng một cấp bậc với Mục Ngũ Nôn. Lúc trước Mục Ngũ Nôn suýt chút nữa đã hủy diệt hai thời đại, sau đó biến mất khỏi nhân gian, không ngờ ngươi lại một lần nữa thể hiện năng lực đại đạo đáng sợ như vậy. E rằng toàn bộ nhân gian chỉ có hai người các ngươi sở hữu sức mạnh của đại đạo. Nếu ở bên ngoài, Ma Cốt Sơn chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Huyền Nguyệt Võ Quán các ngươi, nhưng chúng ta hiện tại đang ở trong tháp luân hồi, ở đây chúng ta mới là chân chính là vương. Các cường giả Ma Cốt Sơn cũng không lùi bước, ngược lại bọn chúng càng muốn giết chết đám người Huyền Nguyệt Võ Quán này hơn. Thiên phú của Thạch Tiểu Lục bọn họ thật sự quá biến thái, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nơi này đã có 3 người lột xác đến cấp bậc chủ thần. Cho bọn họ thêm một thời gian nữa phát triển xuống, e rằng Ma Cốt Sơn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Huyền Nguyệt Võ Quán. Đôi khi một thế lực quá ưu tú vẫn sẽ bị các thế lực khác liên hợp nhắm vào. Ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, nhưng người của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta càng mạnh hơn. Kỳ thực, át chủ bài chân chính của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta không phải là ta. Thạch Tiểu Lục chủ động nhường ra một vị trí. Lúc này, Kỷ Tứ Tượng đứng trước mặt các cường giả Ma Cốt Sơn. Không lâu trước, Kỷ Tứ Tượng từ nơi tháp luân hồi này đạt được sức mạnh đặc biệt, sau đó cảnh giới của Kỷ Tứ Tượng lại trực tiếp tăng vọt đến cấp bậc chủ thần, mức tăng tiến này của hắn có chút khác thường. Kỷ Tứ Tượng tu luyện đến cấp bậc chủ thần, không phải là đi theo hệ thống đại đạo và hệ thống thần ma, hắn là đi theo hệ thống thiên đạo tu luyện đến cấp bậc chủ thần. Chỉ là, không ai biết hệ thống thiên đạo mà Kỷ Tứ Tượng tu luyện rốt cuộc đến từ thiên đạo nào. Hoang cổ thiên đạo đã sớm diệt vong, lực lượng thiên đạo mà Kỷ Tứ Tượng tu luyện tuyệt đối không thể là hoang cổ thiên đạo. Về phần viễn cổ thiên đạo cũng dần dần tan biến, lực lượng mà Kỷ Tứ Tượng nắm giữ cũng không thể là viễn cổ thiên đạo. Tương tự, thiên đạo của ma vực viễn cổ hiện nay chính là Tô Thất Nguyệt, lực lượng thiên đạo mà Kỷ Tứ Tượng nắm giữ cũng không phải đến từ Tô Thất Nguyệt. Điều này có chút kỳ quái, lực lượng thiên đạo trên người Kỷ Tứ Tượng đều không có lai lịch, vậy thiên đạo mà hắn nắm giữ rốt cuộc là cái gì đây? Điều này thật quá thần bí. Lực lượng thiên đạo, không ngờ lực lượng trên người ngươi lại là lực lượng thiên đạo, nhưng viễn cổ thiên đạo không phải đã tan biến rồi sao? Thiên đạo của thiên giới cũng tuyệt đối không phải là khí tức này, vậy lực lượng thiên đạo trên người ngươi đến từ đâu? Loại lực lượng này không thể nào là từ trên trời rơi xuống được chứ? Các cường giả Ma Cốt Sơn cũng không hiểu rõ tình huống trên người Kỷ Tứ Tượng, loại lực lượng thiên đạo này quả thực rất kỳ quái. Tương tự, Tô Thất Nguyệt cũng không hiểu rõ tình huống của Kỷ Tứ Tượng. Tô Thất Nguyệt chính là thiên đạo, nàng hiểu rõ nhất về tình huống của thiên đạo, nhưng ngay cả cường giả như Tô Thất Nguyệt cũng không hiểu rõ lai lịch của lực lượng thiên đạo trên người Kỷ Tứ Tượng, từ đó có thể thấy Kỷ Tứ Tượng rốt cuộc thần bí đến mức nào. E rằng Kỷ Tứ Tượng là người có lai lịch lớn nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Ta ngược lại nhìn rõ một chút, tứ sư đệ có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cảnh giới chủ thần, chính là bởi vì hắn đã chạm vào cốt lõi của thiên trụ. Cốt lõi của thiên trụ này kích phát lực lượng thiên đạo trên người tứ sư đệ, cho nên hắn mới có thể một bước trực tiếp tăng lên đến cấp bậc chủ thần. Ta cảm thấy tứ sư đệ Kỷ Tứ Tượng, hắn rất có khả năng chính là thiên đạo chuyển thế của thời đại hoang cổ. Lâm Viên có một suy đoán, nếu không, lực lượng thiên đạo trên người Kỷ Tứ Tượng rốt cuộc đến từ đâu đây? Thiên đạo của thời đại hoang cổ rất mạnh mẽ, ngay cả thiên giới hiện tại cũng chỉ là mảnh vỡ của thời đại hoang cổ mà thôi. Nếu Kỷ Tứ Tượng thật sự là thiên đạo chuyển thế, vậy lai lịch của hắn thật sự quá đáng sợ. Thời đại đó, ngay cả tiên thiên thần chức cũng là do Kỷ Tứ Tượng sáng tạo ra, hắn có thể mượn lực lượng của thiên trụ trong tháp luân hồi tăng cường thực lực của mình, cũng là một chuyện rất hợp lý. Bất quá, ta nhìn cũng không chuẩn, lực lượng trên người tứ sư đệ vẫn bao phủ trong sương mù, e rằng chỉ có cảnh giới của ta tăng lên đến cấp bậc cao hơn, mới có thể chân chính nhìn rõ toàn bộ bí mật trên người tứ sư đệ. Trong Huyền Nguyệt Võ Quán, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ trên người tự mang một cỗ đại khí vận, lai lịch của nàng rất đơn giản, chính là con cựu vị thiên hồ đầu tiên của thời đại viết cổ. Sư phụ Huyền Nguyệt Hồ hẳn là từng có một đoạn quá khứ, cho nên về phương diện tình yêu, nàng đã không muốn tiếp xúc nữa. Nghe đến đây, trái tim thích tám chuyện của Tô Thất Nguyệt có chút không thể giấu được. Tô Thất Nguyệt trước mắt sáng ngời. Đại sư Minh, ngươi nói xấu sư phụ sau lưng, thói quen này không tốt đâu, mau nói cho ta nghe những nội dung khác, ta đến phán đoán xem tốt hay xấu. Quả nhiên, phụ nữ đều thích tám chuyện. Nghe được tám chuyện của sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, Tô Thất Nguyệt thật sự không buồn ngủ nữa. Tám chuyện về phương diện tình yêu, nàng đặc biệt thích nghe. Chuyện của sư phụ à, ta hiểu không nhiều, bất quá, quả thật có nghe qua một vài lời đồn, ngươi biết sư phụ Huyền Nguyệt Hồ sở hữu loại thần thông tiên phú cựu chuyển luân hồi, nàng đã luân hồi chuyển thế 9 lần. Trong quá trình 9 lần luân hồi chuyển thế này, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ dường như đã trải qua ít nhất một lần tình yêu, cho nên mới có sau này là Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc. Ngươi phải biết, Cửu Vĩ Thiên Hồ sở hữu thần thông thiên phú, chính là duy nhất, những Cửu Vĩ Thiên Hồ sau này xuất thế đều là hậu đại của Cửu Vĩ Thiên Hồ đầu tiên. Những chuyện này trong lịch sử Đồ Sơn có ghi chép, điều này khiến ta nghi ngờ một chuyện, ngươi nói có khả năng nào sư phụ Huyền Nguyệt Hồ từng là Đồ Sơn nữ đế gả cho Vũ Hoàng không? Thôi đi, những chuyện này chỉ là suy đoán, không thể tin được. Chi tiết cụ thể, trừ phi là người trong cuộc, không ai biết. Còn có, tiểu sư muội Niết Cửu Hoàng cũng vậy, nàng là phượng hoàng đầu tiên của nhân gian, mỗi lần nàng niết bàn trọng sinh, đều sẽ mất đi một lần ký ức. Cho nên, ngươi chỉ cần nhìn số lượng phượng hoàng của nhân gian, là có thể biết được lịch sử tình cảm của tiểu sư muội. Bởi vì, phượng hoàng và Cửu Vĩ Thiên Hồ không thể nào sinh ra từ hư không, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ và tiểu sư muội Niết Cửu Hoàng là sinh ra giữa đất trời. Vậy, những phượng hoàng và Cửu Vĩ Thiên Hồ khác thì sao? Chúng hẳn là hậu đại của sư phụ và tiểu sư muội. Chương 459, ngươi có ta, át chủ bài của Ma Cốt Sơn. Chương 459, ngươi có ta, át chủ bài của Ma Cốt Sơn. Lời của Lâm Nguyên tựa như mở ra một thế giới mới cho Tô Thất Nguyệt. Đúng vậy, lai lịch của Huyền Nguyệt Hồ và Niết Cửu Hoàng đều rất cổ xưa, bọn họ có hậu duệ của mình, quả thực là chuyện bình thường. Còn có sư minh thứ năm Mục Ngũ Nôn, hắn đến từ thời thượng cổ, không ai biết rốt cuộc sư minh thứ năm Mục Ngũ Nôn có nửa kia hay không. Đại sư minh, ta hiểu rồi, thật ra rất nhiều chuyện cho dù bọn họ không nói cũng có thể nhìn ra từ những sinh linh khác ở nhân gian. Bất quá bọn họ đều là người của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, bọn họ đã không nói, vậy thì chúng ta không hỏi chuyện này, cứ coi như không biết chuyện này. Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta là nhà chung của mọi người, chúng ta sẽ không từ chối bất kỳ một người đồng hành nào. Còn có đại sư minh, rốt cuộc là lúc nào nhìn ra chuyện này? Tô Thất Nguyệt có chút hiếu kỳ. Rất lâu trước đây, tiểu thất, ngươi đoán vì sao ta vẫn luôn xưng hô với sư phụ là ngài? Lâm Viên bán một cái nút thắt, hắn xác thực đã biết chuyện sư phụ giấu một vài tâm sự từ rất lâu trước đó, rất nhiều lúc sư phụ Huyền Nguyệt Hồ đều một mình ra ngoài, cho nên từ lúc đó Lâm Viên đã có thể nhìn ra chút gì đó. Sau này, Huyền Nguyệt Hồ giác tỉnh huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại giác tỉnh ký ức chín đời. Lúc đó, Lâm Viên biết, suy đoán của hắn là đúng, trong lòng sư phụ Huyền Nguyệt Hồ có một người. Chỉ là, Lâm Viên mặc dù biết chuyện này, nhưng hắn cũng không thích nói lung tung, chuyện này chỉ có một mình Lâm Viên biết. Không, có lẽ những người khác cũng đoán được, nhưng bọn họ sẽ không nói. Ví dụ như Mục Vũ Nôn, hắn luôn luôn độc lai độc vãng, hắn mới không thèm để ý đến những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán, đương nhiên là trừ những người khác ra khỏi Lâm Viên. Mục Ngũ Nôn ít nhiều gì cũng biết một chút, nhưng hắn lười quan tâm. Những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán hẳn là cũng nhìn ra một chút gì đó, bất quá bí mật trên người bọn họ rất nhiều, bọn họ làm sao có thể quản chuyện nhỏ nhặt như vậy. Được rồi, ta cảm thấy như chỉ có một mình ta không biết. Còn có, bọn họ đều có lai lịch vô cùng đặc biệt, chỉ có ta là bình thường nhất, bọn họ đều có bối cảnh rất mạnh, chỉ có ta không có. Nói đến đây, tâm tình của Tô Thất Nguyệt có chút xa xút, từ trận chiến lần trước có thể nhìn ra tâm tình của Tô Thất Nguyệt thế nào. Lần trước khi sáng lập Linh Lung Đan Tháp ở Huyền Nguyệt Võ Quán, các thế lực đua nhau tham chiến. Sau lưng Biên Nhị Long có Táng Đế Uyên, sau lưng An Tam Tư có Viễn Cổ Nhân Tộc Cơ Vô Song một mạch, sau lưng Khởi Tứ Tượng có Thiên Tộc Thuần Huyết một mạch, sau lưng Mục Ngũ Nôn có Quan Tài Thần Táng, sau lưng Thạch Tiểu Lục có Nguyệt Thần Tộc, sau lưng Trần Bát Âm có Phá Thiên Tông. Lúc đó Niết Cửu Hoàng còn chưa gia nhập Huyền Nguyệt Võ Quán, kết quả sau lưng các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều có thế lực riêng, chỉ có Tô Thất Nguyệt là một mình mang theo thế lực của mình Địa Ngục Thần Quốc đến. Lúc đó Tô Thất Nguyệt có một loại cảm giác bị thế giới vứt bỏ. Sau lưng những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều có người nhà, chỉ có nàng Tô Thất Nguyệt không có. Tiểu thất, thật ra sau lưng ta cũng không có ai, từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc này trở đi, người đứng sau lưng ngươi là ta, đồng thời, người đứng sau lưng ta cũng là ngươi. Không cần thương tâm, cũng không cần đau lòng, ngươi còn có ta. Lời của Lâm Uyên, triệt để xua tan cảm xúc xa suốt của Tô Thất Nguyệt. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, nàng Tô Thất Nguyệt cũng có người đứng sau lưng, là người mà nàng trân trọng nhất, cảm giác có người dựa vào thật tốt. Đại sư Minh, có ngươi thật tốt. Có ngươi là tốt rồi. Tô Thất Nguyệt kéo cánh tay của Lâm Uyên, nghiêng người dựa vào bờ vai của Lâm Uyên, hai trái tim của hai người chậm rãi dựa vào nhau. Bọn họ đều không nói chuyện, hiện trường vô cùng yên tĩnh, nhưng không biết vì sao, trong lòng Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt đều tràn ngập sức mạnh. Có đôi khi, cho dù không nói gì, chỉ cần hai người ở cùng nhau, đều có thể cảm nhận được nội tâm của đối phương, từ đó thật sự thả lỏng, đạt được sự yên tĩnh trong nội tâm. Một lát sau, Tô Thất Nguyệt mới nhớ tới chuyện gì đó. Đại sư Minh, ngươi nói chúng ta như vậy có phải hơi không tốt không? Các sư minh của Huyền Nguyệt Võ Quán đều đang chiến đấu, còn có sư phụ Huyền Nguyệt Hồ cũng tham chiến, chúng ta lại ở đây ân ái, có phải không tốt lắm không? Tô Thất Nguyệt đột nhiên ý thức được vấn đề này. Bên trong tháp luân hồi đang đánh nhau vô cùng kịch liệt, kết quả Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt không những không chú ý đến tình hình bên kia, ngược lại ở đây yên lặng nói chuyện. Như vậy cũng quá coi thường người khác đi. Nếu như Huyền Nguyệt Hồ bọn họ biết chuyện này, e rằng bọn họ đều sẽ chạy tới đánh Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt một trận. Khu khu, hình như quả thật có chút không tốt. Không sao, tháp luân hồi nằm trong sự khống chế của chúng ta, có chúng ta ở đây, bọn họ không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Lâm Viên ngược lại rất bình tĩnh. Xem cho kỹ đi, sư đệ thứ tư Khởi Tứ Tượng sẽ cho ngươi biết vì sao hắn là người mạnh nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, trừ ta ra. Ánh mắt của Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt một lần nữa trở lại chiến trường. Lúc này, chiến tranh giữa Huyền Nguyệt Võ Quán và Ma Cốt Sơn đã triệt để bùng nổ. Bốn cường giả cấp chủ thần của Huyền Nguyệt Võ Quán, một bên bảo vệ con đường đột phá của Niết Cửu Hoàng, một bên đối kháng với những thi thể thần ma tiên thiên được Ma Cốt Sơn phục sinh. Còn có, Trần Bát Âm cũng điều khiển bảo vật vận khí của nhân tộc, tham gia vào trận quyết chiến sinh tử này. Bên bọn họ, đánh rất vui vẻ. Đồng thời, theo thời gian chiến đấu kéo dài, áp lực mà Ma Cốt Sơn có thể cảm nhận được cũng càng ngày càng lớn. Không được, nhất định phải nghĩ cách vận dụng át chủ bài của chúng ta mới được, mặc dù lực lượng bản nguyên tiên thiên trong những thi thể thần ma tiên thiên này đã tiêu tán gần hết, khiến chúng ta không thể phát huy lực lượng của những thần ma tiên thiên này đến mức cực hạn. Nhưng, chúng ta còn có thể tập trung lực lượng của những thi thể thần ma tiên thiên mà chúng ta khống chế, lên trên một thi thể thần ma tiên thiên nào đó, đến lúc đó, thi thể thần ma tiên thiên này nhất định có thể bùng nổ thực lực ngang với cảnh giới thần vương. Chỉ cần có thực lực cảnh giới thần vương, chúng ta đều có thể quét ngang toàn bộ viễn cổ ma vực và nhân gian. Đây mới là, sau khi tiến vào tháp luân hồi, át chủ bài chân chính của chúng ta. Những cường giả của Ma Cốt Sơn ngược lại vô cùng tự tin, lực lượng mà bọn họ thể hiện ra thật sự rất quá đáng. Vù vù vù, vù vù vù, vù vù vù. Khi lực lượng trên rất nhiều thi thể thần ma tiên thiên toàn bộ tụ hợp lại với nhau, một thần ma tiên thiên cường đại vô cùng đã xuất hiện trước mặt Khởi Tứ Tượng và những người khác. Nhìn thấy cảnh này, những người của Huyền Nguyệt Võ Quán này thật sự có chút ngồi không yên. Thần ma tiên thiên cấp thần vương, đây là thần ma tiên thiên cấp thần vương, quái vật mà Ma Cốt Sơn chế tạo ra mạnh hơn chúng ta một đại cảnh giới. Chúng ta muốn vượt qua bức tường cảnh giới giữa chủ thần và thần vương, căn bản là không thể nào, xem ra chúng ta chỉ có thể rời khỏi nơi này. Thạch Tiểu Lục bọn họ thật sự cảm thấy áp lực rất lớn. Khoảng cách đại cảnh giới giữa chủ thần và thần vương không phải là một, mà là hai. Khoảng cách lớn như vậy, mặc kệ chiến lực của Thạch Tiểu Lục bọn họ nghịch thiên thế nào, bọn họ đều không thể vượt qua. Đây chính là chỗ đáng sợ của cảnh giới ở giai đoạn sau tu luyện. Giai đoạn đầu tu luyện, có lẽ bọn họ còn có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, nhưng giai đoạn sau tu luyện, thật sự gần như không ai có thể vượt qua bức tường cảnh giới giữa chủ thần và cảnh giới thần vương để tiến hành chiến đấu. Đây là chuyện không thể nào. Giai đoạn sau tu luyện, cảnh giới là vừa, ai có cảnh giới cao, vậy thì người này sẽ mạnh hơn những người khác. Cảnh giới mới là đạo lý cứng rắn. Chương 460, sức mạnh khiến người ta run rẩy, quá mức khoa trương. Chương 460, sức mạnh khiến người ta run rẩy, quá mức khoa trương. Hiện tại, thần ma tiên tiên mà Ma Cốt Sơn nắm giữ đã có cảnh giới thần vương, về mặt cảnh giới, đủ sức nghiền ép những cường giả cấp chủ thần của Huyền Nguyệt Võ Quán. Cho dù Trần Bát Âm có nắm giữ sức mạnh vận khí của nhân tộc, cũng hoàn toàn không thể chống lại thần ma tiên thiên cấp thần vương do Ma Cốt Sơn khống chế. Chiến lực của Ma Cốt Sơn thật sự quá mức đáng sợ. Những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều hoảng loạn. Chỉ có một người chủ động đứng ra. Cuối cùng cũng xuất hiện một đối thủ xứng tầm, ta vẫn luôn giấu giếm cũng là một việc rất vất vả. Thật ra, sau khi đạt đến cảnh giới chủ thần, chúng ta không phải là không thể làm được việc vượt qua cảnh giới lớn để khiêu chiến, chỉ là người có thể vượt qua cảnh giới lớn để khiêu chiến, chỉ có đại sư Minh và ta. Kỳ Tứ Tượng lúc này tự tin vô cùng. Vụ. Hắn trực tiếp triệu hồi thập tuyệt thần ấn ra. Ầm ầm ầm. Thực lực của Kỳ Tứ Tượng trong nháy mắt tăng lên 3 tầng, hắn trực tiếp đạt đến cảnh giới nhị giai thần vương. Mức độ tăng lên này của Kỳ Tứ Tượng thật là khoa trương. Tăng lên đến 3 đại cảnh giới, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều có chút không hiểu. Không phải, Kỳ Tứ Tượng, sức mạnh trên người ngươi sao lại khoa trương đến vậy? Đây chính là tăng lên 3 đại cảnh giới ở giai đoạn tu luyện về sau a. Sao ngươi có thể ở cảnh giới chủ thần, còn có thể làm được chuyện đáng sợ như vậy? Cỗ sức mạnh này trên người ngươi cũng quá đặc biệt đi. Những cường giả của Ma Cốt Sơn thật sự là tê dại. Ai có thể nghĩ đến, Kỳ Tứ Tượng lại biến thái đến vậy, tăng lên đến 3 đại cảnh giới, khiến bọn họ đều ngây mẩn cả người. Đây thật sự là cảnh giới mà con người có thể tăng lên được sao? Biểu hiện của Kỳ Tứ Tượng cũng quá khoa trương đi. Thì ra, Tứ Sư Minh mới là người ẩn giấu sâu nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, tăng lên đến 3 đại cảnh giới, ai có thể so sánh với Tứ Sư Minh à? Tê dại rồi, ta thật sự tê dại rồi, ta cảm thấy thiên phú của ta rất đáng sợ, kết quả, trước mặt Tứ Sư Minh, thiên phú của ta thật sự không tính là gì. Thạch Tiểu Lục bị đả kích, thánh thể tạo hóa đại đạo của hắn đã cho hắn vô tận tự tin, hắn có nắm chắc vượt qua tất cả mọi người trong Huyền Nguyệt Võ Quán trừ đại sư Minh. Thậm chí, ngay cả Ngũ Sư Minh Mục Vũ Nôn, Thạch Tiểu Lục cũng có nắm chắc vượt qua. Kết quả, Tứ Sư Minh Kỳ Tứ Tượng đột nhiên lại làm ra chuyện này, điều này còn khiến hắn chơi như thế nào a, tu luyện hậu kỳ cảnh giới là vương, nhưng không chịu nổi Kỳ Tứ Tượng trực tiếp tăng lên 3 đại cảnh giới a, đây cũng quá vô lại đi. Thạch Tiểu Lục bọn họ nhiều nhất chỉ là thiên phú mạnh hơn người khác một chút, cơ duyên mạnh hơn người khác một chút. Nhưng ai có thể nói cho bọn họ biết, Tứ Sư Minh Kỳ Tứ Tượng này sao lại biến thái đến vậy, sức mạnh vượt quá tiêu chuẩn kia, khiến bọn họ căn bản không hiểu a, sức mạnh này e rằng chỉ có đại sư Minh mới có. Đây là sức mạnh vượt quá tất cả. Thật ra, ta không phải là người ẩn giấu sâu nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, ít nhất ta biết, 1000 năm trước, đại sư Minh đã có thể làm được chuyện như ta hiện tại rồi. Hiện tại, 1000 năm đã trôi qua, thật không biết đại sư Minh đã tăng lên đến cảnh giới gì, chỉ là, ta dám bảo đảm, thực lực của đại sư Minh nhất định mạnh hơn ta rất nhiều. Bất kể mức độ tăng lên của chúng ta lớn đến đâu, trước mặt đại sư Minh đều hoàn toàn không đáng nhắc đến, ta muốn hỏi các ngươi, khi các ngươi tăng lên cảnh giới, các ngươi thật sự nhìn thấu được thực lực của đại sư Minh sao? Kỳ Tứ Tượng quả thật là linh hồn thẩm vấn. Đúng vậy, bọn họ căn bản không thể nhìn thấu thực lực của đại sư Minh Lâm Nguyên, bất kể bọn họ mạnh đến đâu, bọn họ đều không nhìn rõ. Cho dù Thạch Tiểu Lục lúc trước tăng lên đến chân thần cấp, hắn vẫn không nhìn rõ thực lực của đại sư Minh Lâm Nguyên. Tương tự, Mục Ngũ Nôn tăng lên đến chủ thần cấp, cũng không nhìn rõ thực lực của đại sư Minh. Khoảng cách giữa bọn họ và đại sư Minh Lâm Nguyên quá lớn, dẫn đến bọn họ căn bản không nhìn rõ cảnh giới của đại sư Minh cao đến mức nào. Tóm lại, cảnh giới của đại sư Minh Lâm Nguyên nhất định cao hơn bọn họ. Đây là sự thật được công nhận của Huyền Nguyệt Võ Quán, cũng là sự thật không thể tranh cãi. Nhị giai thần vương cấp, quả thật rất mạnh, nhưng Ma Cốt Sơn chúng ta tuyệt đối không phải là kẻ dễ bắt nạt. Thương Minh Thần Ảnh các ngươi còn muốn xem bao lâu? Các ngươi còn không ra tay, Ma Cốt Sơn chúng ta sẽ bị diệt vong, nhưng các ngươi Thương Minh Thần Ảnh cũng sẽ bị Huyền Nguyệt Võ Quán tiêu diệt. Các ngươi cũng không muốn thế lực mà các ngươi vất vả kinh doanh, cứ như vậy bị Huyền Nguyệt Võ Quán hủy diệt chứ? Những cường giả của Ma Cốt Sơn đem ánh mắt đặt lên người Thương Minh Thần Ảnh. Chỉ bằng sức mạnh của Ma Cốt Sơn bọn họ, quả thật không thể chống lại Kỳ Tứ Tượng có thực lực nhị giai thần vương. Kỳ Tứ Tượng trước mắt thật sự là bộ dạng quái vật, ai có thể nghĩ đến, hắn lại có thể từ cảnh giới chủ thần tăng lên đến cảnh giới nhị giai thần vương a? Phương thức tăng lên của Kỳ Tứ Tượng vô cùng nghịch tiên, cũng vượt qua tưởng tượng của thiên đạo. Khó trách thiên đạo của thiên giới hạ lệnh, muốn các thế lực ở nhân gian, bất chấp tất cả giá phải trả cũng phải chém giết Kỳ Tứ Tượng, thì ra, thiên đạo của thiên giới đã để mắt đến loại sức mạnh siêu thoát cấp của Kỳ Tứ Tượng. Đây mới là nguyên nhân căn bản mà thiên đạo hạ lệnh. Còn có một nguyên nhân khác liên quan đến lai lịch của Kỳ Tứ Tượng, chỉ là chuyện này hiện tại e rằng không ai biết, e rằng chỉ khi thực lực của Kỳ Tứ Tượng tăng lên đến một mức độ nhất định, hắn mới biết được lai lịch của mình. Thực lực của Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá mạnh, chúng ta dường như chỉ có liên thủ mới có thể đối phó với bọn họ. Những cường giả của Thương Minh Thần Ảnh cuối cùng cũng xuất hiện, trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn đứng một bên xem kịch, bọn họ dự định đợi Huyền Nguyệt Võ Quán và Ma Cốt Sơn lưỡng bại câu thương sau đó, lại chạy ra dọn dẹp toàn bộ. Không nghĩ tới, chiến lực của Huyền Nguyệt Võ Quán lại đáng sợ đến vậy. Kỳ Tứ Tượng trực tiếp bạo phát chiến lực nhị giai thần vương, khiến Ma Cốt Sơn căn bản không có ý nghĩ chiến đấu với Kỳ Tứ Tượng. Sự chênh lệch cảnh giới ở giai đoạn tu luyện về sau rất lớn, thi thể thần ma tiên tiên mà Ma Cốt Sơn nắm giữ chỉ có chiến lực nhất giai thần vương, bọn họ tuyệt đối không thể vượt qua cảnh giới lớn khiêu chiến Kỳ Tứ Tượng cấp nhị giai thần vương. Ma Cốt Sơn không phải là loại biến thái như Kỳ Tứ Tượng, bọn họ không có năng lực vượt qua cảnh giới lớn để khiêu chiến. Tương tự, thật ra, sau khi đạt đến cảnh giới chủ thần, ngay cả những người như Viên Nhị Long, Thạch Tiểu Lục cũng mất đi năng lực vượt qua cảnh giới lớn để khiêu chiến. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ có Lâm Viên và Kỳ Tứ Tượng còn có thể vượt qua cảnh giới lớn để khiêu chiến, ngoài ra những người khác nhiều nhất có thể làm được vô địch cùng cảnh giới, nhưng bọn họ thật sự không thể tác chiến vượt qua cảnh giới lớn. Cho dù là vượt qua một đại cảnh giới tác chiến, đối với bọn họ mà nói đều là chuyện không thể nào. Đây chính là sự hạn chế của giai đoạn tu luyện về sau. Chỉ có sức mạnh siêu thoát mới có thể ở giai đoạn tu luyện về sau vượt qua cảnh giới lớn để chiến đấu. Ngoài ra bất kỳ một loại sức mạnh nào, bất kể là sức mạnh của đại đạo hay là sức mạnh của thần ma, đều không thể vượt qua cảnh giới lớn để chiến đấu. Mức độ tăng lên của Kỳ Tứ Tượng rất lớn, bí mật trên người hắn nhất định rất lớn. Thương Minh Thần Ảnh chúng ta có thể toàn lực đối phó với Kỳ Tứ Tượng, nhưng bí mật trên người hắn thuộc về chúng ta. Thương Minh Thần Ảnh nói ra điều kiện của bọn họ. Thật ra ba thế lực siêu cấp thời biết cổ, Thương Minh Thần Ảnh này mới là mạnh nhất. Đặc biệt là Thương Minh Thần Ảnh đã có được thần thụ Ngô Đồng Mục, chiến lực của bọn họ cũng tăng lên một đoạn lớn, cho nên bọn họ đương nhiên có tư cách đàm phán với Ma Cốt Sơn. Tốt, bí mật trên người Kỳ Tứ Tượng thuộc về các ngươi, bí mật trên người những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán thuộc về chúng ta. Đánh nhanh thắng nhanh. Ma Cốt Sơn cũng không muốn dây dưa nữa, bọn họ phải nhanh chóng giải quyết những thành viên này của Huyền Nguyệt Võ Quán, nếu không, bọn họ thật sự không còn cơ hội nữa. Tốt, vậy để các ngươi nhìn xem sức mạnh của Thương Minh Thần Ảnh chúng ta đi. Chương 461, trái tim nguyền rủa, 10 ngày cùng hiện. Chương 461, trái tim nguyền rủa, 10 ngày cùng hiện. Những cường giả của Thần Ảnh Thương Minh, bọn họ lấy ra một cây nô đồng, đặt trước mặt mọi người. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tương đạo lực lượng hỏa diễm vô cùng to lớn, bao trùm toàn trường. Lực lượng thần thụ bị bọn họ khai thác đến cực hạn. Đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng tột cùng thức tỉnh trên người cường giả chủ thần của Thần Ảnh Thương Minh. Đó là lực lượng giống như đại nhật. Đây là lực lượng của Thái Dương Chi Chủ, Đế Tuấn, không ngờ các ngươi lại sở hữu lực lượng đáng sợ đến vậy. Xem ra, át chủ bài của các ngươi quả thực rất mạnh. Các cường giả của Ma Cốt Sơn cũng cảm thấy kinh ngạc, bọn họ là lần đầu tiên nhìn rõ át chủ bài chân chính của Thần Ảnh Thương Minh. Hừ, chuyện này còn chưa xong, chỉ là lực lượng của Thái Dương Chi Chủ thì tính là gì, Thần Ảnh Thương Minh của chúng ta còn có những lực lượng khác. Vụ. Trong nháy mắt, một đạo lực lượng hỏa diễm cực mạnh khác bao phủ toàn bộ những người có mặt. Lực lượng cường đại đó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Một đạo hỏa diễm chi lực kinh khủng tột cùng, hoàn toàn chôn vùi tất cả mọi người vào trong. Lực lượng của đạo hỏa diễm này thật sự quá đáng sợ. Đây là Viễn Cổ Nguyên Rủa chi lực, đây là nguyên rủa chi lực trên người nữ bạn, không ngờ, Thần Ảnh Thương Minh của các ngươi lại che giấu trái tim nguyên rủa trên người nữ bạn, hơn nữa, còn có thể kích phát trái tim nguyên rủa của nữ bạn đến mức độ này. Nền tảng của các ngươi thật sự quá mạnh. Nữ bạn ở thời đại Viễn Cổ đã sở hữu chiến lược sánh ngang với Hiên Viên, nàng từng kề vai chiến đấu với Hiên Viên, kể từ sau trận chiến đó, nữ bạn đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, nguyên rủa chi lực trên người nữ bạn lại không ngừng tích lũy trở nên mạnh mẽ, từ thời đại Viễn Cổ đến nay, trái tim nguyên rủa của nữ bạn đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng như vậy, đã trở nên vô cùng đáng sợ. Cỗ lực lượng này đủ để lật tung cả một thời đại, đây là át chủ bài mạnh nhất mà Hiên Viên, nhân tộc Viễn Cổ để lại. Thân ảnh thương minh của chúng ta vì không để nữ bạn tái xuất, cho nên đã vận dụng lực lượng của chúng ta, phong ấn trái tim nguyên rủa của nữ bạn. Hiện nay chúng ta càng có thể mượn nhờ lực lượng của trái tim nguyên rủa để chúng ta có được chiến lược mạnh hơn. Kỳ thực, nguyên rủa chi lực đến từ thế giới bên ngoài, loại lực lượng này không già không chết không diệt, hơn nữa sẽ không ngừng thôn phệ ma khí, huyết khí của thiên địa, từ đó không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây là một loại nguyên rủa chi lực đặc thù hấp thu lực lượng tiêu cực, chỉ cần cố lực lượng này còn, có thể khiến cho tất cả sinh linh trên nhân gian đều sống không bằng chết. Có một lời đồn rằng, loại nguyên rủa chi lực này đến từ cảm xúc tiêu cực của thiên đạo, thậm chí khi nguyên rủa chi lực trên người nữ bạn tích lũy đến đỉnh phong, nàng có thể sở hữu chiến lực sánh ngang với thiên đạo. Chỉ cần thiên đạo không diệt, ở trong nhân gian nữ bạn sẽ không chết. Loại nguyên rủa này thật khiến người ta hâm mộ à? Các cường giả của Ma Cốt Sơn, bọn họ quả thực rất hâm mộ lực lượng trên người nữ bạn. Loại nguyên rủa chi lực đáng sợ đó thật sự khiến người ta say mê. Trong thế giới này, giới hạn tu luyện của bọn họ chỉ cao đến vậy, kết quả là nguyên rủa chi lực có thể hấp thu tất cả cảm xúc tiêu cực của thiên địa, tăng cường thực lực của bản thân. Thậm chí, đến cuối cùng, nữ bạn sẽ biến thành quái vật cấp cường giả sánh ngang với thiên đạo. Loại hệ thống lực lượng đặc thù không cần tu luyện, chỉ cần nằm yên này, thật sự khiến người ta điên cuồng a bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Khi các cường giả của thần ảnh thương minh bao trùm nguyên rủa chi lực lên trên thi thể thần ma tiên tiên của Ma Cốt Sơn. Thi thể thần ma tiên tiên vốn chỉ có chiến lực cấp thần vương nhất giai, đột nhiên bộc phát ra một cỗ chiến lực vô cùng đáng sợ. Bùm. Giờ khắc này, thi thể của vị thần ma tiên tiên này trực tiếp đột phá đến cấp thần vương nhị giai, đồng cảnh giới đối chiến, muốn nhanh chóng đánh bại thi thể này vẫn là chuyện rất khó khăn. Mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng chết, thi thể này để ta kiềm chế. Kỳ Tứ Tượng chủ động đứng ra kiềm chế thi thể cấp thần vương nhị giai. Đồng thời, những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Át chủ bài mạnh nhất của Ma Cốt Sơn và thần ảnh thương minh mặc dù đã biến mất, nhưng bọn họ vẫn rất khó đối phó với hai thế lực này. Điều này quả thật có chút phiền phức. Một Ma Cốt Sơn cộng thêm một thần ảnh thương minh quả thực khó đối phó, nhưng nếu để các ngươi chỉ đối phó với một Ma Cốt Sơn thì sao? Lúc này, Trần Bát Âm không biết bị điên cái gì, đứng trước mặt Niếp Cửu Hoàng. Chỉ thấy trên người hắn cũng bộc phát ra một đạo lực lượng thái dương vô cùng đáng sợ. Ta nói thế giới này phải có ánh sáng, tất cả ánh sáng của thế giới này đều tập trung trên người ta. Vù vù vù, vù vù vù, vù vù vù. Thực lực của Trần Bát Âm trong nháy mắt tăng lên một cấp độ. Chiến lực của hắn càng thêm tăng vọt. Một bước, hai bước, cứ như vậy, khí tức trên người Trần Bát Âm đều tăng lên đến cấp độ chủ thần. Điều này thật quá khoa trương. Đây là cường giả cấp chủ thần thứ 5 của Huyền Nguyệt Võ Quán, ai có thể ngờ, một Huyền Nguyệt Võ Quán nhỏ bé lại sở hữu đến 5 vị cường giả chủ thần, chuyện này còn khiến người ta sống sao? Hơn nữa, cường giả chủ thần của Huyền Nguyệt Võ Quán còn vô cùng đáng sợ, thực lực của bọn họ vô cùng nghịch tiên, những người khác muốn đối phó với bọn họ căn bản không thể nào. Thân ảnh thương minh, đối thủ của các ngươi là ta. Trần Bát Âm một người ngăn cản toàn bộ thần ảnh thương minh, xem ra hắn có chút thực lực. Sau đó, Trần Bát Âm đối với Niếp Cửu Hoàng đã đột phá nói: "Tiểu sư muội, chính là bọn thần ảnh thương minh đã cướp đi thần thụ nô đồng của nông gia các ngươi, còn diệt sát toàn bộ nông gia sao? Hôm nay ta sẽ báo thù cho nông gia, đoạt lại thần thụ nô đồng mà các ngươi đã mất." Vụ. Ánh sáng trên người Trần Bát Âm càng ngày càng chói mắt, thân thể của hắn cũng không ngừng bay lên. Trần Bát Âm lúc này giống như đã biến thành một đạo ánh sáng. Lực lượng vô cùng cường đại đó khiến toàn bộ thần ảnh thương minh đều cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, dị tượng 10 ngày cùng hiện hiếm thấy xuất hiện trên bầu trời, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều không ngồi yên được nữa. Trời ạ, dị tượng như vậy cũng quá đáng sợ đi, đây là lực lượng của Thái Dương Chi Chủ, đế tuấn trong truyền thuyết. Chuyện này làm sao có thể, Thái Dương Chi Chủ chẳng phải nên cùng thiên đạo đồng thời vẫn là sao? Lực lượng của hắn, tại sao còn có thể xuất hiện trên thế giới này a? Thái Dương Chi Chủ đế tuấn, có thể nói là thần kỳ tiên thiên mạnh nhất, thậm chí, hắn còn từng là thiên địa chi chủ một thời gian, hắn là người mạnh nhất dưới thiên đạo. Cho đến khi thiên đạo biến mất, Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn mới biến mất khỏi trước mắt tất cả mọi người chúng ta. Nhưng ai có thể ngờ, Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn không hoàn toàn biến mất, lực lượng của hắn vẫn có thể bộc phát ra trong thời đại này. Điều này có phải là nói rõ một chuyện? Thần kỳ tiên tiên đã từng tồn tại, Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn, hắn vẫn còn sống. Vừa nghĩ đến suy đoán này, cường giả của thần ảnh thương minh và Ma Cốt Sơn càng kinh ngạc đến mức da đầu tê dại. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì quá dọa người. Chương 462, sức mạnh ngang dọc, lên đỉnh. Chương 462, sức mạnh ngang dọc, lên đỉnh. Thực lực mà Trần Bát Âm thể hiện thật sự mạnh đến mức khó tin. Loại sức mạnh mặt trời trên người hắn cũng vô cùng đặc biệt. Lúc này, khi đối mặt Trần Bát Âm, những cường giả của Thương Minh Thần Ảnh lại cảm thấy một loại sợ hãi đến từ bản năng. Điều này thật bất thường. Các cường giả của Thương Minh Thần Ảnh cũng xác nhận một sự thật. Loại thiên đạo chi lực trên người Trần Bát Âm này tuyệt đối đến từ Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn, rất có khả năng bản thân Trần Bát Âm chính là hóa thân của Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn. Vốn dĩ Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn hẳn nên cùng thiên đạo thời hoang cổ đồng thời diệt vong, nhưng không biết hắn dùng thủ đoạn gì khiến hắn thoát khỏi kiếp nạn thời hoang cổ đó. Hiện tại, sức mạnh của Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn đang không ngừng phục hồi, Trần Bát Âm ngay từ đầu đã có sức mạnh nói gì được đấy, hắn rất có thể là Đế Tuấn chuyển thế. Chỉ cần giết Trần Bát Âm, chúng ta Thương Minh Thần Ảnh nhất định có thể tăng lên đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Các cường giả của Thương Minh Thần Ảnh có chút động tâm, thực lực của Trần Bát Âm rất mạnh, thực lực của Thương Minh Thần Ảnh bọn họ cũng không yếu, đặc biệt là hiện tại, Thương Minh Thần Ảnh đã có được thần mục nô đồng, còn có một phần lực lượng của Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn. Bọn họ có cơ hội đoạt lấy sức mạnh Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn trên người Trần Bát Âm. Đến lúc đó, Thương Minh Thần Ảnh của bọn họ có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng mà Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn để lại, lúc đó Thương Minh Thần Ảnh tuyệt đối có thể trở thành thế lực mạnh nhất nhân gian. Các cường giả của Thương Minh Thần Ảnh nghĩ đến đây, trực tiếp ra tay. Chết. Lực lượng bọn họ bộc phát ra cực kỳ khủng bố. Chỉ là, Trần Bát Âm cũng không phải là người dễ đối phó. Đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy thì cùng nhau diệt vong đi. Mười mặt trời trên không trung cùng nhau nổ tung. Ầm ầm ầm. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lực lượng cực kỳ khủng bố đó bao phủ toàn bộ các cường giả của Thương Minh Thân Ảnh. Đồng thời, trên người Trần Bát Âm bộc phát ra một đạo thần lực tiên thiên vô cùng đáng sợ, đó là thần lực mặt trời tiên thiên đến từ Thái Dương chi chủ, Đế Tuấn. Loại lực lượng này có thể khiến chiến lực của Trần Bát Âm tăng lên rất nhiều, hơn nữa, áp chế toàn bộ thực lực của Thương Minh Thân Ảnh. Chết. Thần lực mặt trời tiên thiên quét ngang qua. Tất cả thành viên của Thương Minh Thân Ảnh đều không thể ngăn cản được luồng sức mạnh này, triệt để diệt vong. Một mình Trần Bát Âm đã có thực lực tiêu diệt toàn bộ Thương Minh Thân Ảnh, khi át chủ bài của Trần Bát Âm được thể hiện ra, những người khác mới biết, những đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào. Một mục ngũ luôn có thể trấn áp các thế lực, một khởi tứ tượng có thể vượt qua bức tường lớn ngăn cách giữa chủ thần và thần vương để chiến đấu, hiện tại lại xuất hiện một Trần Bát Âm, hắn lại có thể thể hiện ra chiến lược khủng bố như vậy. Trần Bát Âm một mình khiêu chiến một siêu thế lực viết cổ, hơn nữa xem ra Trần Bát Âm còn thắng. Điều này thật quá khoa trương. Lực lượng mà Trần Bát Âm thể hiện ra quả thực rất nghịch thiên. Hết rồi, cứ thế mà hết rồi. Thực lực mà Trần Bát Âm thể hiện ra cũng quá dọa người đi. Hắn lại một mình tiêu diệt toàn bộ Thương Minh Thần Ảnh, sức mạnh trên người hắn quá đáng sợ. Màn thể hiện của Trần Bát Âm khiến những người xung quanh đều ngây người, cần gì phải khoa trương đến vậy? Thương Minh Thần Ảnh là một trong ba siêu thế lực thời viễn cổ, cho dù là viễn cổ nhân tộc muốn tiêu diệt bọn họ cũng là một việc vô cùng khó khăn. Kết quả là Trần Bát Âm chỉ cần bộ phát tăng cấp một lần, liền có thể khiến toàn bộ Thương Minh Thần Ảnh triệt để diệt vong. Những đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ, từng người thật sự giống như yêu quái vậy. Một mình Trần Bát Âm có thể diệt vong toàn bộ Thương Minh Thần Ảnh, còn nữa, bên kia chiến đấu của Khởi Tứ Tượng cũng kết thúc. Bất kể Ma Cốt Sơn phái ra chiến lược mạnh mẽ đến đâu, trước thực lực tuyệt đối cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bùm. Chẳng bao lâu, Khởi Tứ Tượng cũng tiêu diệt toàn bộ Ma Cốt Sơn, vì vậy, ba siêu thế lực viễn cổ từ thời viễn cổ lưu truyền đến nay, cứ như vậy mà triệt để kết thúc. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ viễn cổ ma vực sẽ trở thành thiên hạ của nhân tộc. Lãnh địa của bọn họ lại một lần nữa mở rộng. Lúc này, những người đã biến mất từ lâu như Sibiu cuối cùng cũng xuất hiện. Trong lúc các ngươi chiến đấu, chúng ta Cửu Lê nhất tộc đã tiến vào đại bản doanh của Ma Cốt Sơn và Thương Minh Thần Ảnh, tiêu diệt lực lượng cuối cùng của bọn chúng. Từ hôm nay trở đi, viễn cổ ma vực sẽ không còn tồn tại hai thế lực này nữa. Nhân gian vốn có bốn thế lực đỉnh phong, chúng ta đã tiêu diệt Ma Cốt Sơn và Thương Minh Thần Ảnh, toàn bộ nhân gian chỉ còn thiên tộc là bá chủ thời đại này có thể sánh vai với chúng ta. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thiên tộc tranh đoạt vị trí bá chủ thiên địa, không biết các ngươi có dự định gì. Nhân tộc cách lên đỉnh chỉ còn một bước cuối cùng, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này, Khởi Tứ Tượng lên tiếng, chuyện của thiên tộc không cần các ngươi bận tâm, ta sẽ đi xử lý. Thuần huyết nhất mạch của thiên tộc cũng là người bị hại, lần này ta sẽ thay thiên tộc quét sạch tai họa, khiến sự phát triển của thiên tộc đi vào quỹ đạo chính. Khởi Tứ Tượng trực tiếp biến mất khỏi tháp luân hồi, đạo của hắn không phải là thần ma chi đạo, cho nên hiện tại mà nói, Khởi Tứ Tượng đối với sức mạnh thần ma cũng không có hứng thú gì. Đồng thời, Trần Bát Âm cũng từ thần mục nô đồng phát hiện ra một vài thứ, hắn dường như đã tìm được lực lượng mà Thái Dương chi chủ Đế Tuấn để lại. Chư vị, ta cũng có việc phải đi trước, hiện tại nhân tộc gần như đã trở thành bá chủ của thời đại này, cho nên chúng ta không cần thiết phải tụ tập cùng nhau nữa. Trần Bát Âm rời đi, hắn muốn tìm kiếm cơ duyên có thể giúp hắn đột phá. Không sai, sức mạnh của nhân tộc chúng ta thật sự quá mạnh, Ma Cốt Sơn và Thương Minh Thần Ảnh những đối thủ này đã bị chúng ta giải quyết, vậy thì chúng ta không cần liên hợp nữa. Các ngươi muốn tu luyện thần ma quán tưởng đồ có thể tu luyện ở đây, không muốn tu luyện thần ma quán tưởng đồ có thể rời đi ngay bây giờ. Tuy nhiên, ta cảm thấy tầng trên cùng của tháp luân hồi hẳn là có người mà chúng ta muốn gặp. Thạch Tiểu Lục trực tiếp hướng về tầng trên cùng của tháp luân hồi mà đi, hắn đoán ra điều gì đó. Đồng thời, những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng hướng về tầng trên cùng mà đi, vị đại sư Minh đã biến mất 1000 năm kia, Lâm Nguyên cũng nên xuất hiện rồi. Sau khi các thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán rời đi, các cường giả của viễn cổ nhân tộc và nhân tộc hiện đại bắt đầu lợi dụng thần ma quán tưởng đồ trong tháp luân hồi, tăng cường nội tình của bản thân. Mặc dù nói, hiện tại nhân tộc đã không còn uy hiếp gì, nhưng tăng cường thực lực, khiến bản thân có được trưởng thành là chuyện mà mỗi võ giả đều tuyệt đối không thể từ chối. Loại công pháp đặc biệt đến từ cấp độ sinh mệnh tiến hóa này, thật sự quá nguy tiên. Thật không biết, người sáng tạo ra thần ma quán tưởng đồ là ai. Ý tưởng của hắn thật sự quá khéo léo, chỉ cần chúng ta dựa theo phương thức này mà tu luyện, chúng ta đều có cơ hội chuyển hóa thể chất của chúng ta thành thần ma thể chất, thậm chí là tiên tiên thần ma thể chất. Trước đây chúng ta không thể dựa vào tu luyện mà đạt đến cảnh giới, hiện tại chúng ta đều có thể lợi dụng thể chất để đột phá. Công pháp như vậy, quả thực có chút nguy tiên. Thanh Hà và những người khác tiến vào trạng thái bế quan, đồng thời, Sibiu bọn họ cũng bắt đầu lợi dụng tài nguyên ở tháp luân hồi, tăng cường thực lực của mình. Tình hình của nhân tộc ngược lại trở nên ổn định. Chương 463, gặp gỡ những người sắp được phong thần. Chương 463, gặp gỡ những người sắp được phong thần. Thạch Tiểu Lục cùng những người khác tiến vào đỉnh tháp luân hồi, bọn họ nhìn thấy Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt đã lâu không gặp. Ta đã đoán, động tĩnh của tháp luân hồi đều do đại sư Minh tạo ra. E rằng toàn cõi nhân gian, chỉ có đại sư Minh mới có thực lực như vậy, có thể luyện chế ra thần vương chí bảo đáng sợ như thế. Thực lực luyện khí của đại sư Minh đã đạt đến mức chúng ta không hiểu được. Còn nữa, ta đoán đại sư Minh đã nắm giữ thiên đạo của viễn cổ ma vực. Từ hôm nay trở đi, người của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta đều có thể nằm thẳng rồi. Thạch Tiểu Lục đã đoán ra rất nhiều chuyện. Tương tự, Huyền Nguyệt Hồ và những người khác cũng đoán ra một số điều. Từ khi họ bước vào tháp luân hồi, họ đã cảm thấy quá trình đạt được bản nguyên thần ma tiên thiên của mình vô cùng thuận lợi. Nếu không, Huyền Nguyệt Hồ và Viên Nhị Long tuyệt đối không thể nào đột phá đến trình độ này trong thời gian ngắn như vậy. Tốc độ tăng trưởng của họ quá nhanh, nếu không phải người sáng lập ra Tháp Luân Hồi có chút quan hệ với Huyền Nguyệt Võ Quán của họ, thì họ tuyệt đối không thể có được ưu thế lớn như vậy trong Tháp Luân Hồi. Chỉ một đợt tăng cường này đã nâng phần lớn thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán lên đến cấp độ chủ thần. Tốc độ tăng trưởng này thật sự quá mức. E rằng, ngoài An Tam Tư đã biến mất từ lâu, thì chỉ có Nhiếp Cửu Hoàng vừa ngưng tụ thể chất thần mà tiên thiên là chưa đạt đến cấp độ chủ thần. Ngoài ra, những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đã đạt đến cảnh giới chủ thần. Đây là tốc độ tăng trưởng đáng sợ đến nhường nào. Trước khi Lâm Viên chế tạo ra Tháp Luân Hồi, những đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán của họ vẫn còn dậm chân tại chỗ ở cảnh giới ban đầu. Khi Lâm Viên chế tạo ra Tháp Luân Hồi, Huyền Nguyệt Võ Quán lập tức cất cánh. Số lượng cường giả chủ thần mà họ có thật sự quá nhiều. Ví dụ như thế lực siêu cấp như Thương Minh Thần Ảnh, cũng chỉ có một hoặc hai cường giả chủ thần, kết quả là Huyền Nguyệt Võ Quán gần như toàn bộ đều là cảnh giới chủ thần, điều này còn khiến cho các thế lực khác phải chơi như thế nào nữa chứ? Sự thay đổi mà Lâm Viên mang đến cho Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá lớn. Cho nên, Thạch Tiểu Lục có những suy đoán như vậy cũng rất hợp lý. Không sai, Tháp Luân Hồi quả thực là do ta rèn ra, nhưng các ngươi có một điểm đã hiểu lầm rồi, thiên đạo của Viễn Cổ Ma vực không phải là ta, mà là Tiểu Thất. Không ngờ đi, Tiểu Thất mới là người mạnh nhất trong số các ngươi, nàng là người đầu tiên trong số các ngươi đạt đến cấp độ thần vương, đồng thời cũng là cường giả cấp độ thiên đạo. Sau này, Địa Ngục và Viễn Cổ Ma vực sẽ trở thành đại bản doanh của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, các ngươi không cần phải vì một chút tài nguyên mà tranh giành nhau ở đây. Lời của Lâm Viên vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tô Thất Nguyệt. Ai có thể ngờ được, sư muội Thất không có gì nổi bật này, sư muội Thất không có bối cảnh gì, lại có thể có được sự tăng trưởng nghịch thiên đến như vậy. Thiên đạo A đó là thiên đạo A trong Huyền Nguyệt Võ Quán của họ, lại xuất hiện một nhân vật cấp độ thiên đạo, điều này thật quá mức đi. Tô Thất Nguyệt vẫn là sư muội Thất mà họ quen thuộc sao? Họ cảm thấy sao? Họ càng ngày càng không nhìn rõ tốc độ tăng trưởng của những người khác trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Từng đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán đều biểu hiện như vậy, khiến Viên Nhị Long và những người khác thực sự không có cảm giác tồn tại. Viên Nhị Long vốn rất mạnh, bây giờ so sánh với Tô Thất Nguyệt, Kỳ Tứ Tượng, Mục Ngũ Nôn và Thạch Tiểu Lục, hắn thực sự cảm thấy mình rất yếu. Giới hạn của Viên Nhị Long và những người khác cũng chỉ là cấp độ thần ma tiên thiên, đặt đến cảnh giới này, tốc độ tăng trưởng của họ đã có chút yếu ớt. Không chỉ Viên Nhị Long và những người khác có cảm giác này, mà ngay cả Huyền Nguyệt Hồ và Nhiếp Cửu Hoàng cũng có cảm giác này. Tiềm năng của họ không đủ để họ đột phá đến cấp độ cao hơn. Trong nhân gian, trở thành thần ma tiên thiên, đồng thời nâng thể chất thần ma tiên thiên lên đến cấp độ thần vương tầng giai, đã là người mạnh nhất dưới thiên đạo, đã là tồn tại đặc biệt sánh ngang với thần tộc của thiên giới rồi. Những nhân vật như vậy, dù là ở thiên giới, cũng là tồn tại cấp lao tổ. Viên Nhị Long và những người khác có thể tăng lên đến cảnh giới thần vương tam giai, cả đời này của họ cũng coi như đã viên mãn rồi. Bối cảnh của họ chỉ có lớn như vậy, trên người họ không có thêm lực lượng nào có thể giúp họ tiếp tục trưởng thành. Đây là sự hạn chế của thiên địa. Trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, người có thể thoát khỏi sự hạn chế của thiên địa, thật ra chỉ có Lâm Nguyên, Kỳ Tứ Tượng, Mục Ngũ Nôn và Thạch Tiểu Lục bốn người này. Ngay cả Tô Thất Nguyệt, thiên đạo chi lực trên người nàng cũng cần phải dựa vào thiên địa mới có thể tồn tại, không có thiên địa thì không có thiên đạo. Chỉ có nhân vật cấp đại đạo mới có thể thực sự siêu thoát. Đến nay, lộ tuyến tu luyện của Huyền Nguyệt Võ Quán đã chia thành hai nhánh, trong đó một nhánh là nắm giữ thể chất thần ma tiên thiên, đi theo lộ tuyến thiên đạo của Tô Thất Nguyệt và những người khác. Nhánh còn lại là tu luyện đại đạo của Lâm Nguyên và những người khác. Phương hướng tu luyện của họ hoàn toàn khác nhau, thành tựu cuối cùng cũng sẽ không giống nhau. Huyền Nguyệt Hồ và những người khác phản ứng trước. Tiểu Thất à, nhìn xem quan hệ của chúng ta như thế nào, bây giờ muội đã trở thành thiên đạo rồi, có phải ta có thể nằm thẳng rồi không? Nói thật, những chuyện liên quan đến tu luyện, ta không mấy hứng thú, có Tiểu Thất che chở cho ta, thì ta thực sự nằm thẳng rồi. Huyền Nguyệt Hồ rất lười, có người có thể đưa nàng bay, nàng chắc chắn sẽ không cố gắng. A hiện nay, Tô Thất Nguyệt đã trở thành thiên đạo, bản thân nàng có thể khiến Huyền Nguyệt Hồ và những người khác nắm giữ lực lượng của thiên đạo, đồng thời nâng cao thực lực của họ lên cấp độ thần vương tam giai. Chỉ cần là vị trí mà thiên đạo bao trùm, thực lực của Huyền Nguyệt Hồ và những người khác sẽ không suy yếu. Hơn nữa, mỗi thiên đạo đều có cơ hội tạo ra thần tiên tiên thiên, nếu Huyền Nguyệt Hồ và những người khác có thể đạt được một số lực lượng bản nguyên thiên đạo, thực lực của họ còn có thể tiếp tục vượt qua cấp độ thần vương tam giai. Đây là sự gia trì của thiên đạo đối với họ. Đương nhiên, sau khi tu luyện lực lượng thiên đạo, Huyền Nguyệt Hồ và những người khác cũng sẽ bị ràng buộc với địa ngục của Tô Thất Nguyệt. Từ hôm nay trở đi, họ sẽ cùng vinh quang, cùng bị tổn thất. Chư vị sư minh sư muội của Huyền Nguyệt Võ Quán, nếu muốn gia nhập vào hệ thống tu luyện thiên đạo, thật ra rất dễ dàng. Gần đây, ta sẽ tổ chức nghi thức phong thần trong địa ngục, đến lúc đó, thực lực của các ngươi sẽ cùng thiên đạo đồng hành trưởng thành. Các ngươi sẽ là những vị thần mạnh nhất trong địa ngục. Nghi thức phong thần mà Tô Thất Nguyệt nói, thật ra, nàng đã chuẩn bị từ lâu rồi. Khi thiên đạo nắm giữ một thế giới, thiên đạo cũng cần một số thần tiên để giúp nó xử lý những việc vận hành của thiên địa. Cho nên, con đường phong thần là điều tất yếu. Chỉ cần Huyền Nguyệt Hồ và những người khác trở thành thần tiên nhất cấp của địa ngục, cảnh giới của họ có thể trực tiếp tăng vọt lên cấp độ thần vương ngũ giai. Họ sẽ là những người mạnh nhất trong toàn bộ địa ngục, đồng thời, cảnh giới của họ chỉ thấp hơn Tô Thất Nguyệt một cấp. Danh ngạch thần tiên nhất cấp chỉ có 9 người, chỉ đối mặt với người tuyệt đối tin tưởng, Tô Thất Nguyệt mới phong cho đối phương làm thần tiên nhất cấp. Chương 464, kế hoạch phát triển, dự tính của Lâm Viên. Chương 464, kế hoạch phát triển, dự tính của Lâm Viên. Huyền Nguyệt Hồ cùng những người khác, khi nghe đến phong thần, bọn họ quả thực sáng rực cả hai mắt. Trong tình huống bình thường, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới thần vương tầng giai, nhưng sau khi được thiên đạo phong thần, cảnh giới của bọn họ chỉ dưới thiên đạo. Nếu tiên đạo đủ mạnh, vậy thì bọn họ thậm chí có thể sở hữu thực lực thần vương thất giai, thần vương bát giai, đến lúc đó, mỗi người bọn họ đều mạnh hơn tiên đạo của thiên giới rất nhiều lần. Phong thần này là một sự cám dỗ mà bọn họ tuyệt đối không thể từ chối. Tiểu thất, chuyện phong thần, để lát nữa hắn nói, dù sao bây giờ các ngươi cũng không đợi. Lâm Viên ngắt lời cuộc nói chuyện của Huyền Nguyệt Hồ và những người khác. "Đợi chứ, chúng ta rất đợi." Chuyện phong thần, đối với Huyền Nguyệt Hồ và những người khác mà nói, càng sớm càng tốt, bọn họ tự nhiên hy vọng bản thân có thể nhanh chóng sở hữu thực lực mạnh hơn. "Sư phụ, chuyện phong thần còn có rất nhiều công việc chuẩn bị cần làm, huống chi, tứ sư đệ, kỳ tứ tượng, cùng bát sư đệ, Trần Bát Âm vẫn chưa đến, đợi bọn họ giải quyết xong vấn đề bên kia, chúng ta lại bàn chuyện phong thần cũng không muộn. Bây giờ, chúng ta vẫn nên thảo luận một chút kế hoạch phát triển tương lai của nhân tộc. Nhân tộc hiện nay đã trở thành thế lực bá chủ của thời đại này, ở toàn bộ nhân gian, không có thế lực nào là đối thủ của nhân tộc chúng ta. Lúc này, sự phát triển của nhân tộc sẽ rơi vào cảnh khốn khó, bởi vì kẻ địch của chúng ta đã biến mất, cho nên những thành viên nhân tộc còn lại rất có khả năng vì lợi ích của bản thân mà nội đấu. Đây chính là mục đích ta tạo ra tháp luân hồi, thần ma quan tưởng đồ và tiên thiên thần ma quan tưởng đồ ở đây, có thể khiến võ giả nhân tộc đem thể chất của bản thân tiến hóa đến một tầng thứ khác. Chỉ cần thực lực của bọn họ vẫn chưa nâng lên đến cảnh giới thần vương tam giai, bọn họ đều có thể bế quan tu luyện trong tháp luân hồi. Từ nay về sau, những cường giả đỉnh cao của nhân tộc đều sẽ bế quan đột phá trong tháp luân hồi. Nghe đến đây, Huyền Nguyệt Hồ và những người khác gật đầu tán thành. Ngay cả trong 1000 năm này, ngay cả bên trong Huyền Nguyệt Võ Quán cũng bắt đầu nội đấu, huống chi là toàn bộ nhân tộc. Hiện tại, nhân tộc đã mất đi kẻ địch, bọn họ sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của nhau. Đại sư Minh, ý tưởng tạo ra tháp luân hồi của huynh thật quá hay. Tranh chấp của nhân tộc, phần lớn đều do những cường giả đỉnh cao kia gây ra. Đại sư Minh, tạo ra tháp luân hồi chính là dùng thần ma quan tưởng đồ để hấp dẫn sự chú ý của những cường giả đỉnh cao này vào trong tháp luân hồi. Đến lúc đó, bọn họ ngay cả thời gian tham ngộ thần ma quan tưởng đồ cũng không có, bọn họ làm sao có thể ở bên ngoài gây chiến? Hơn nữa, nhân tộc mất đi những cường giả đỉnh cao trên cấp thiên đế và đế tôn, cho dù bọn họ muốn tự chiến, cũng không gây ra bao nhiêu tổn hại cho người khác. Ý tưởng này của đại sư Minh rất không tồi, ta thấy có thể thực hiện. Thạch Tiểu Lục là người đầu tiên đứng ra, đồng ý với ý tưởng của Lâm Nguyên. Đúng vậy, tháp luân hồi có thể hấp dẫn toàn bộ lực lượng chiến đấu cao cấp của nhân tộc đến lúc đó, cho dù nội chiến trong nhân tộc bùng nổ, cũng chỉ là những cuộc chiến nhỏ lẻ, không đáng kể. Chỉ cần có người, chiến đấu sẽ không dừng lại. Nội chiến của nhân tộc nhất định sẽ bùng nổ, nhưng Lâm Viên tập hợp toàn bộ cường giả cao cấp vào tháp luân hồi, cho dù nhân tộc bùng nổ nội chiến, quy mô chiến tranh cũng sẽ bị hạn chế trong phạm vi rất nhỏ. Phương thức này sẽ không khiến chiến tranh mở rộng, xuất hiện vấn đề thương vong quy mô lớn. Hơn nữa, cường giả đại đế thọ mệnh hữu hạn, cảnh giới của bọn họ không quá cao, bọn họ có thể khống chế lãnh thổ, thực ra cũng không lớn lắm. Một hòn đảo của vùng biển Phá Vân có thể chứa được mấy vạn cường giả cấp đại đế. Số lượng đảo mà toàn bộ vùng biển Phá Vân sở hữu càng thêm vô cùng nhiều, nếu đem phạm vi này mở rộng ra toàn bộ nhân gian, vậy thì phạm vi này thật quá lớn. Cho dù để cường giả đại đế dùng tốc độ nhanh nhất để đi đường, bọn họ cũng không thể rời khỏi toàn bộ vùng biển Phá Vân. Tốc độ di chuyển sẽ hạn chế quy mô chiến tranh giữa các cường giả đại đế. Như vậy, có thể tránh được thương vong rất lớn. Ta cũng thấy có thể thực hiện, những cường giả thực sự có thể gây ra phá hoại trong nhân gian, phần lớn là thiên đế, đế tôn cùng cường giả cấp thần minh. Chỉ cần cho những cường giả này một cơ hội nâng cao thực lực, bọn họ tự nhiên nguyện ý ở lại trong tháp luân hồi, quy mô chiến tranh bên ngoài tự nhiên sẽ không vì vậy mà mở rộng. Nhân tộc đã trở thành bá chủ của thiên địa, sau này có thể để nhân tộc tự mình phát triển, chúng ta không cần can thiệp quá nhiều. Viên Nhị Long và những người khác cũng đồng ý với ý tưởng của Lâm Nguyên. Sau khi loại bỏ lực lượng chiến đấu cao cấp, cho dù những cường giả đại đế kia làm càng thế nào cũng sẽ không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng cho toàn bộ nhân gian. Thực lực của bọn họ quá yếu, ngay cả sóng gió của vùng biển Phá Vân cũng không lật nổi, huống chi là toàn bộ nhân gian. Có thể cứ làm như vậy, cường giả cao cấp bọn họ có thể thông qua phương pháp nâng cao thể chất, trở thành thần ma, thậm chí là tiên tiên thần ma. Tuy nhiên, khi những người kia trở thành tiên tiên thần ma, vẫn cần cho bọn họ một số không gian phát triển, nếu không, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ triệt để quét sạch toàn bộ thế giới. Sự phát triển của thiên đạo cần tài nguyên, những cường giả thần ma này ngược lại là một nhóm sinh linh tiêu hao tài nguyên nhất, chúng ta tuyệt đối không thể lấy ra nhiều tài nguyên như vậy để cung cấp cho con đường trưởng thành của những cường giả thần ma này. Huyền Nguyệt Hồ nghĩ xa hơn, nàng biết, muốn bồi dưỡng một tiên tiên thần ma đến cảnh giới thần vương tam giai, cần phải tốn bao nhiêu tài nguyên. Nếu tài nguyên của một thế giới đều bị những cường giả tiên tiên thần ma này nắm giữ, vậy thì khi những cường giả tiên tiên thần ma này rời khỏi thế giới hiện tại, thiên đạo cũng sẽ mất đi quá nhiều bản nguyên lực. Đối với những người sắp phong thần như bọn họ mà nói, là một phiền phải lớn, cần phải giải quyết vấn đề này ngay bây giờ. Lâm Viên lên tiếng nói, về việc này, ta cũng đã nghĩ đến. Thực ra, tháp luân hồi còn có một tác dụng khác, đó chính là hồi sinh những cường giả thần ma đã chết tử. Khi những cường giả thần ma này chết tử, bản nguyên lực trên người bọn họ sẽ bị tháp luân hồi thu hồi lại, để tài nguyên của thế giới này của chúng ta không đến trong tay thế giới khác. Điều này đã tạo ra cho cường giả thần ma một cơ hội không chết. Chỉ cần người nắm giữ thể chất thần ma, bọn họ đều có thể tiến vào chiến trường bản giới, từ thế giới khác mà có được tài nguyên, để nâng cao thực lực của bọn họ, cũng có thể nâng cao năng lượng của thế giới chúng ta. Đợi đến khi cường giả thần ma từ bên ngoài có được đầy đủ tài nguyên, thế giới này của chúng ta thậm chí có thể thăng cấp đến tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó, những người được phong thần, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng lên theo, nâng cao một tầng thứ. Nâng cao năng lượng của thế giới hiện tại chính là nâng cao thực lực của các ngươi. Cơ chế thu hồi năng lượng của tháp luân hồi mà Lâm Viên xây dựng, quả thực khiến Huyền Nguyệt Hồ và những người khác sáng bừng mắt. Có thể thực hiện, biện pháp này rất có thể thực hiện. Chiến trường vạn giới đối với chúng ta mà nói rất nguy hiểm, nhưng nếu những cường giả thần ma kia có thể hồi sinh, vậy thì bọn họ nhất định rất nguyện ý tiến vào chiến trường vạn giới, vì thế giới này của chúng ta đoạt lấy tài nguyên. Cứ phát triển lâu dài như vậy, thế giới này của chúng ta nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Ta đã nhìn thấy tương lai tươi sáng đang gây gọi chúng ta. Huyền Nguyệt Hồ thật sự có chút động lòng. Cùng lúc, Viên Nhị Long và những người khác cũng rất tán đồng ý tưởng của Lâm Nguyên. Tháp luân hồi mà Lâm Nguyên xây dựng thật sự quá huyền diệu, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Quả nhiên, đại sư Minh Lâm Nguyên này không ra tay thì thôi, một khi ra tay là một hành động lớn. Đại sư Minh Lâm Nguyên vẫn là trụ cột của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ. Chương 465, ý tưởng hay hơn, tiềm năng của Văn Đạo. Chương 465, ý tưởng hay hơn, tiềm năng của Văn Đạo. Đề nghị của Lâm Nguyên, những người này đều thông qua. Sau đó, Lâm Nguyên lại bổ sung thêm một số nội dung. Vấn đề về tháp luân hồi coi như chính thức thông qua. Bây giờ, hãy nói về vấn đề của hệ thống tu luyện thiên đạo và hệ thống tu luyện đại đạo, cũng như phương hướng phát triển sau này của các ngươi. Kỳ thực, phương thức cốt lõi của hệ thống tu luyện thiên đạo và hệ thống tu luyện đại đạo đều là thu được tài nguyên, từ đó nâng cao thực lực. Chỉ là, hệ thống tu luyện thiên đạo cần rất nhiều tài nguyên, hơn nữa, một khi hệ thống tu luyện thiên đạo đột phá, chính là toàn bộ thế giới cùng đột phá. Điều này đối với các ngươi, những người muốn tu luyện hệ thống tu luyện thiên đạo, là sự nâng cao to lớn, các ngươi là một chỉnh thể, muốn tăng lên là cùng nhau tăng lên, muốn ngã xuống cũng gần như là cùng nhau ngã xuống. Đương nhiên, chỉ cần thiên đạo không diệt, các ngươi đều có thể sống lại, cho nên, chuyện tử vong này, các ngươi thực ra hoàn toàn không cần lo lắng. Phương thức trưởng thành cốt lõi của hệ thống tu luyện thiên đạo chính là cùng nhau trưởng thành, các ngươi không cần khổ cực tu luyện, các ngươi chỉ cần từ bên ngoài lấy tài nguyên, nâng cao cấp độ của thiên đạo là được. Phương thức thu được tài nguyên này, sau khi chúng ta xây dựng tháp luân hồi, ngược lại trở nên dễ dàng hơn nhiều, đến lúc đó, chuyện chiến tranh cần các ngươi tự mình nắm bắt. Viên Nhị Long và những người khác lập tức đồng ý, nhưng nói đến đây, bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ đều có ý tưởng tốt hơn. Chúng ta đều là đánh ra, chúng ta chưa từng sợ chiến tranh, đã như vậy, chúng ta chỉ cần từ bên ngoài lấy tài nguyên là có thể nâng cao thực lực, vậy thì chúng ta nhất định sẽ thay đổi mô hình phát triển của thế giới thành hình thái chiến tranh. Đại sư Minh yên tâm, trong nhân tộc của chúng ta, cường giả binh gia rất nhiều, thậm chí ngay cả binh tổ Sivu cũng ở trong đội ngũ của chúng ta. Cho nên, chuyện chiến tranh hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Nếu như sau này mọi người đều không cần tăng lên thực lực nữa, vậy thì ta thấy hệ thống tu luyện tiên đạo có thể tập trung tăng cường thực lực của chư tử bách gia, khiến chư tử bách gia trong thời đại của chúng ta lần nữa nở rộ ánh sáng chói mắt. Không sai, chỉ cần có thể phong thần cho những cường giả của chư tử bách gia, vậy thì chắc chắn bọn họ nhất định có thể khiến tiềm năng chiến tranh của thế giới chúng ta phát huy đến cực hạn. Tung Hoành gia, Mạc gia, Vinh gia vân vân đều có tiềm năng chiến tranh vô cùng mạnh mẽ. Pháp gia, Nho gia cai trị các phương, Nông gia có thể trồng linh dược và những thứ khác, nâng cao thực lực cơ bản của võ giả. Cứ như vậy là có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Đề nghị này của Viên Nhị Long và những người khác rất tốt. Không sai, hệ thống phát triển của thiên đạo dường như thật sự có thể đi theo phương hướng này. Được, ta vẫn tương đối tán thành việc để chư tử bách gia một lần nữa huy hoàng lên. Trước tiên, chúng ta không thể chỉ tuân theo tư tưởng của một nhà trong chư tử bách gia. Chúng ta cần tư tưởng của chư tử bách gia đều cùng tồn tại trong thế giới này, như vậy mới có thể khống chế thế giới này tốt hơn. Lâm Viên rất rõ ràng, ảnh hưởng lớn đến mức nào khi để một nhà trong chư tử bách gia nắm quyền. Khi cục diện một nhà độc đại xuất hiện, rất nhiều tư tưởng sẽ bị sửa đổi, điều này cũng mất đi lý niệm ban đầu. Chư tử bách gia nhất định phải cùng tồn tại, hơn nữa lẫn nhau kiềm chế, như vậy mới không khiến toàn bộ thế giới rơi vào một loại tư tưởng nào đó mà không thể thoát ra. Có sự cạnh tranh của các học phái khác có thể khiến tư tưởng của chư tử bách gia lên một bậc. Đúng rồi, ta có một ý tưởng, chúng ta có thể thiết lập một hệ thống tu luyện văn đạo trong thế giới của chúng ta có thể kết hợp lực lượng vận khí mà Nhân Hoàng Khai Thiên Công nắm giữ với mỗi học phái, hình thành một loại lực lượng văn đạo đặc biệt. Chỉ cần bọn họ có đủ năng lực, thậm chí có thể mượn sức mạnh của văn đạo đột phá đến cảnh giới thần minh. Đồng thời, cốt lõi mà văn đạo có thể ảnh hưởng đến trời đất cũng ở trên người thiên đạo, chỉ cần thiên đạo không sụp đổ, vậy thì văn đạo cũng sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Thậm chí, sau này, trong thế giới của chúng ta sẽ xuất hiện văn đạo thánh nhân tự mình tu luyện đến cảnh giới thần vương cấp 3, đây mới là phương hướng phát triển của chúng ta sau này. Ý tưởng của Lâm Viên quả thực rất nhiều, hệ thống thích hợp nhất để chư tử bách gia phát triển chính là hệ thống tu luyện văn đạo. Loại hệ thống tu luyện văn đạo này cần văn khí để nâng cao thực lực của chính họ. Đồng thời, tài hoa của họ càng cao, thực lực của chính họ cũng càng mạnh, như vậy sẽ khiến họ chuyên tâm nâng cao cảnh giới tư tưởng của chính họ. Có lẽ, một ngày nào đó sẽ xuất hiện một vị đại thánh nhân dung hợp tư tưởng của chư tử bách gia. Đến lúc đó, tuyệt đối là thời khắc chư tử bách gia tỏa sáng thế giới. Hệ thống tu luyện văn đạo quả thật có chút thú vị, nếu đại sư Minh nói như vậy, ta dường như có thể thao tác một phen. Tô Thất Nguyệt cũng đồng dạng, rất hứng thú với hệ thống tu luyện văn đạo này. Để chư tử bách gia nắm quyền, cũng là vì nâng cao thực lực của thế giới này, cho nên Tô Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chư tử bách gia. Tô Thất Nguyệt không chỉ không cự tuyệt, nàng còn sẽ giúp chư tử bách gia phát triển lớn mạnh nhanh chóng. Xem xét từ cảnh giới tu luyện, thực lực của chư tử bách gia rất kém, rất nhiều thành viên của chư tử bách gia tu luyện đến cảnh giới đại đế đã rất bất lực rồi. Bọn họ đều là văn nhân, kỳ thực không quá giỏi chiến đấu. Điều Tô Thất Nguyệt muốn chính là khiến thực lực của họ tăng lên một bậc, khiến họ trong thế giới mà Tô Thất Nguyệt nắm giữ có được thực lực và địa vị cực mạnh. Đến lúc đó, hệ thống tu luyện văn đạo vừa ra, thế giới mà Tô Thất Nguyệt nắm giữ tuyệt đối có thể phát triển nhanh chóng. Phát triển chư tử bách gia tương đương với việc củng cố căn cứ địa của Tô Thất Nguyệt, điều này đối với Tô Thất Nguyệt mà nói quả thực là một chuyện tốt lớn lao. Tô Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, nàng liền kết hợp lực lượng vận khí của Nhân Hoàng Khai Thiên Công, phát triển ra một loại hệ thống lực lượng đặc biệt. Đây là hệ thống tu luyện văn đạo. Chuyện của chư tử bách gia có thể đợi đến sau khi chúng ta phong thần rồi tiến hành. Hệ thống tu luyện văn đạo ta đã sáng tạo ra rồi, chắc hẳn đến lúc đó nhân tộc hỗn loạn đều sẽ dưới sự khống chế của chư tử bách gia trở nên có trật tự. Mặc dù chư tử bách gia sẽ có một số điểm khác biệt về mặt tư tưởng, nhưng mỗi học phái của họ đều có lý niệm cốt lõi của riêng mình, khiến cường giả của nhân tộc lựa chọn một học phái gia nhập là được. Còn những võ giả còn lại, cứ để họ chuyên tâm tu luyện, chờ đến khi họ đột phá đến cảnh giới thiên đế, chúng ta sẽ đưa võ giả đến tháp luân hồi. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể rèn đúc thể chất thần ma, từ đó đi ra ngoài chinh chiến. Văn đạo chủ nội, võ đạo chủ ngoại, hai bên không can thiệp vào nhau. Tô Thất Nguyệt trực tiếp sắp xếp rõ ràng lộ trình phát triển sau này của địa ngục. Muốn thu được tài nguyên, có thể khiến thần ma chiến sĩ tiến vào chiến trường vạn giới. Những người muốn phát triển ở địa ngục, bọn họ cũng có thể đi theo con đường văn đạo để nâng cao văn khí của bản thân. Thậm chí, khi bọn họ tu luyện đến một mức độ nhất định, bọn họ cũng có thể tiến vào tháp luân hồi, đi ra ngoài chinh chiến. Điều này đã cung cấp nhiều khả năng hơn cho thế giới của Tô Thất Nguyệt. Ý tưởng này của Tô Thất Nguyệt vô cùng không tồi. Chương 466, con đường đại đạo gian nan, phong mang của Lâm Viên. Chương 466, con đường đại đạo gian nan, phong mang của Lâm Viên. Lâm Viên nhìn Tô Thất Nguyệt, hắn đột nhiên phát hiện, vị thất sư muội này của hắn, trong phương diện quản lý, sở hữu thiên phú rất mạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, Tô Thất Nguyệt đã dựa theo ý tưởng của Lâm Viên, sắp xếp ra phương thức phát triển sau này của thế giới địa ngục. Năng lực của Tô Thất Nguyệt cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ là trước đây Tô Thất Nguyệt căn bản không có cơ hội thể hiện ra năng lực quản lý của nàng. Bất quá, vẫn có thể nhìn ra từ việc Tô Thất Nguyệt từng nắm giữ thần quốc địa ngục, năng lực của Tô Thất Nguyệt mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu không tìm hiểu kỹ về những gì Tô Thất Nguyệt đã trải qua, thật sự rất khó biết được năng lực cá nhân của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Người có thể trở thành nữ vương địa ngục, đâu phải là người bình thường. Lâm Viên nói, hệ thống tu luyện tiên đạo dường như đã được chúng ta sắp xếp xong rồi. Bây giờ, chúng ta có thể cân nhắc đến chuyện của hệ thống tu luyện đại đạo. Hệ thống tu luyện đại đạo chỉ có thể nâng cao thực lực của bản thân, trong huyền nguyện võ quán của chúng ta, người có thể đi trên con đường tu luyện đại đạo rất ít. Hệ thống tu luyện thiên đạo và đại đạo, phương thức nâng cao thực lực của hai bên, quả thực có sự khác biệt rất lớn. Trong giai đoạn tu luyện ban đầu, tốc độ tu luyện của hệ thống tu luyện thiên đạo sẽ vượt xa hệ thống tu luyện đại đạo, bởi vì thành viên của hệ thống tu luyện thiên đạo chỉ cần hoàn thành việc phong thần, thực lực của họ có thể tăng vọt lên một tầng thứ khác. Ngược lại, hệ thống tu luyện đại đạo cần phải tổng kết rất nhiều quy luật, tìm ra con đường đại đạo mới có thể từ từ nâng cao thực lực của bản thân. Trong giai đoạn tu luyện ban đầu, hệ thống tu luyện tiên đạo có thể trong nháy mắt tiêu diệt hệ thống tu luyện đại đạo, nhưng trong giai đoạn tu luyện về sau, hệ thống tu luyện đại đạo có thể đi lại tự do ở các thế giới khác nhau, mức độ tự do của họ cao hơn, hơn nữa năng lực chiến đấu đơn lẻ còn mạnh hơn. Hệ thống tu luyện tiên đạo và đại đạo mỗi bên đều có ưu khuyết điểm, tiên đạo giỏi bồi dưỡng những cường giả quy mô lớn, đại đạo giỏi bồi dưỡng những cường giả đỉnh cao. Đường hướng phát triển sau này của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta nhất định là đi song song hai con đường này. Phần lớn thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán thiên phú không mạnh mẽ cho lắm, không thể bước lên con đường đại đạo, cho nên con đường thiên đạo thích hợp với các ngươi hơn. Những người còn lại sẽ chủ yếu tu luyện con đường đại đạo, nâng cao thực lực của chúng ta. Khi năng lực chiến đấu của chúng ta được nâng cao, chúng ta có thể trở thành những cường giả đỉnh cao chấn thủ các phương của Huyền Nguyệt Võ Quán. Lục sư đệ, về phương diện nâng cao thực lực, ngươi vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa mới được. Hệ thống tu luyện đại đạo chỉ có Lâm Nguyên, Mục Ngũ Ngôn và Thạch Tiểu Lục có thể đi, có lẽ khi tứ tượng cũng có thể đi theo hệ thống tu luyện đại đạo. Bất quá hiện tại Lâm Viên vẫn không nhìn rõ bí mật thật sự trên người khí tứ tượng là gì, cho nên Lâm Viên cũng không biết sau này khí tứ tượng sẽ phát triển theo hướng nào. Dù sao khí tứ tượng chỉ có thể đưa ra lựa chọn của mình trong hệ thống tu luyện thiên đạo và đại đạo, không phải là hệ thống tu luyện thiên đạo thì chính là hệ thống tu luyện đại đạo. Chỉ cần xem khí tứ tượng khi nào tìm được con đường thật sự phù hợp với bản thân. Bất kể khí tứ tượng đi theo con đường nào, thần ấn thập tuyệt trên người hắn đều có thể nghiền nát mọi thứ. Thần ấn thập tuyệt mới là sức mạnh mà khí tứ tượng thật sự cần tu luyện. Loại sức mạnh vượt qua cấp bậc này rất khó bị hạn chế bởi đại đạo và thiên đạo. Đại sư Minh, sau khi tu luyện hệ thống tu luyện đại đạo, ta cảm thấy tạo hóa đại đạo thánh thể của ta có chút yếu ớt, ta cần nhiều công pháp của những thế giới khác nhau hơn mới có thể nâng cao cảnh giới của bản thân. Hệ thống tu luyện đại đạo này thật sự quá khó khăn. Ta cứ tưởng sau khi ta có được truyền thừa y lý đạo cốt lõi của thần nông nhân hoàng, tạo hóa đại đạo thánh thể của ta có thể nhanh chóng được nâng cao, nhưng khi ta thật sự lĩnh ngộ sức mạnh của đại đạo, ta mới phát hiện sức mạnh của đại đạo khó nắm giữ đến nhường nào. Hiện tại ta nhờ vào sức mạnh của truyền thừa y lý đạo cũng chỉ tu luyện tạo hóa đại đạo đến cấp bậc chủ thần, còn về con đường tu luyện về sau, e rằng rất khó đạt tới. Không biết đại sư Minh có biện pháp nào tốt hơn không? Việc tu luyện của Thạch Tiểu Lục rơi vào trong khung cảnh đại đạo chỉ có thể dựa vào bản thân mà ngộ ra, hệ thống tu luyện này vốn dĩ là khó khăn nhất. Ngay cả Mục Ngũ Nôn đã diệt trừ hai thời đại ma đầu cuối cùng, cũng chỉ là cấp bậc chủ thần. Thạch Tiểu Lục và Mục Ngũ Nôn muốn từ cấp bậc chủ thần nâng cao đến cấp bậc thần vương, cần phải có cơ duyên rất đặc biệt mới được. Trong toàn bộ nhân gian, không có cơ duyên nào có thể giúp họ đột phá, cho nên Mục Ngũ Nôn mới rời khỏi nhân gian, hướng đến vạn giới chiến trường. Lục sư đệ, tìm một cơ hội, đi theo những cường giả thần ma tiên tiên kia, cùng đến vạn giới chiến trường xem sao. Dựa vào năng lực của ngươi trong phương diện y dị đạo, hẳn là có thể phát huy tác dụng to lớn ở vạn giới chiến trường. Hơn nữa, vạn giới chiến trường, nơi đó là giao điểm của các thế giới, ở đó lĩnh ngộ sức mạnh của đại đạo sẽ càng dễ dàng hơn. Thậm chí, ngươi còn có cơ hội ở vạn giới chiến trường gặp được bản thân thần nông nhân hoàng. Đến lúc đó, có vị tiền bối này đích thân chỉ điểm cho ngươi, hẳn là có thể khiến tu vi của ngươi đột phá đến cấp bậc thần vương. Hệ thống tu luyện đại đạo chỉ có thể xuyên qua các thế giới khác nhau để lĩnh ngộ sức mạnh của đại đạo. Hệ thống tu luyện này không có đường tắt nào có thể đi cả. Lục sư đệ, cố gắng lên, tranh thủ trở thành trụ cột của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta. Lâm Viên cũng coi như đưa ra một số chỉ dẫn. Hiện tại, Hiên Viên và những người khác đang ở vạn giới chiến trường, Thạch Tiểu Lục bọn họ sớm muộn gì cũng phải đến vạn giới chiến trường, cho nên bây giờ chẳng qua chỉ là đi trước một bước, thăm dò tình hình của vạn giới chiến trường. Vạn giới chiến trường nguy hiểm vô cùng, đồng thời nơi đó cũng chứa đựng cơ duyên rất lớn. Tin rằng Thạch Tiểu Lục bọn họ hẳn là có thể ở vạn giới chiến trường kia thu hoạch được rất nhiều. Được, đại sư minh, ta biết sau này nên làm thế nào rồi. Vẫn là để những cường giả thần ma tiến vào vạn giới chiến trường trước, thăm dò tình hình của vạn giới chiến trường, ta sẽ tiến vào sau. Phương thức hành động của Thạch Tiểu Lục có chút ổn trọng. Mạng của Thạch Tiểu Lục hắn chỉ có một, nếu hắn vẫn lạc, vậy thì thật sự chết rồi. Những người tu luyện đại đạo, sự an toàn của họ không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Ngược lại những cường giả thần ma này có thể lợi dụng tháp luân hồi không ngừng sống lại. Để cường giả thần ma do xét tình hình của vạn giới chiến trường mới là thích hợp nhất. Tháp luân hồi đã trở thành hạt nhân chân chính của viễn cổ ma vực, những cường giả thần ma bước ra từ tháp luân hồi, sợ rằng có thể được gọi là luân hồi giả. Họ bất tử bất diệt, chỉ cần tháp luân hồi còn tồn tại, có thể khiến họ sống lại, họ là những vái vật có thể khiến chư thiên vạn giới, các thế giới phải run rẩy. Để những cường giả thần ma này từ từ tu luyện, họ không biết cần bao lâu thời gian mới có thể đột phá đến cấp bậc thần ma tiên tiên. Vẫn là cần phải tăng nhanh tiến độ tu luyện của họ, mới có thể khiến họ khám phá tình hình của vạn giới chiến trường tốt hơn. Những cường giả cấp bậc thần ma bình thường quá yếu, ít nhất phải sở hữu sức mạnh cấp bậc thần ma tiên tiên mới có thể khiến họ ở vạn giới chiến trường có thêm nắm chắc. Tô Thất Nguyệt suy nghĩ sâu xa, đại sư minh, ngươi làm ớn. Kỳ thật, ta còn biết luyện đan, chỉ cần xác định rõ phương hướng, luyện chế ra đan dược có thể khiến thần ma tiến hóa đến cấp bậc thần ma tiên tiên, cũng không phải là không thể. Phong mang cực hạn bộc phát ra trên người Lâm Nguyên. Lúc này, Huyền Nguyệt Hồ và những người khác đều ngây người. Đan dược khiến thần ma tiến hóa đến thần ma tiên tiên, điều này thật quá kinh khủng, trên thế giới này, căn bản không tồn tại loại đan dược này, kết quả Lâm Viên lại muốn thách thức điều không thể, luyện chế ra loại đan dược nghịch thiên như vậy. Tạo nghệ của Lâm Viên trong phương diện luyện đan, rốt cuộc cao đến mức nào a? Đây là việc liên quan đến sự lột xác về cấp độ sinh mệnh a, Lâm Viên ngay cả cái này cũng có thể làm được, vậy thì hắn và thiên đạo có gì khác nhau? Huyền Nguyệt Hồ bọn họ đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, bọn họ đến nay vẫn không biết thực lực của Lâm Viên mạnh mẽ đến mức nào. Có lẽ, thực lực của Lâm Viên vừa xa khỏi sự tưởng tượng của họ. Chương 467, chứng kiến kỳ tích, năng lực đáng sợ. Chương 467, chứng kiến kỳ tích, năng lực đáng sợ. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Khi Lâm Viên thúc đẩy năng lực linh thực sư của bản thân, lợi dụng năng lượng trong hư không, bằng không mà tạo ra thần dược, Thạch Tiểu Lục thật sự nhìn đến ngây người. Đại sư minh, thần dược chế tạo ra đều là thần dược cấp bậc thần vương, cảnh giới của đại sư minh ở phương diện linh thực sư cũng quá cao đi. Thậm chí, ta cảm giác, nếu không phải năng lượng của thế giới này không đủ, e rằng cấp bậc thần dược mà đại sư minh chế tạo ra còn cao hơn. Đại sư minh, ít nhất là linh thực sư cấp bậc thần vương tầng 3 trở lên, bởi vì linh thực sư có một đặc tính, bọn họ có thể bồi dưỡng linh dược thấp hơn hai đại cảnh giới. Ở cảnh giới thần vương, mỗi một tiểu giai đoạn cảnh giới liền tương đương với một đại cảnh giới. Cho nên, năng lực của đại sư minh ở phương diện linh thực sư đã ít nhất vượt qua thần vương tầng 3, biểu hiện của đại sư minh thật sự quá khoa trương. Thạch Tiểu Lục nắm giữ truyền thừa linh thực sư, cũng chỉ là truyền thừa cấp bậc chủ thần, cho dù như thế, truyền thừa như vậy đã là truyền thừa linh thực sư cao nhất của toàn bộ nhân gian. Nhưng đại sư minh Lâm Nguyên lại nắm giữ truyền thừa linh thực sư vượt xa cấp bậc chủ thần, đại sư minh mới là người thần bí nhất nhân gian. Cho đến nay, cũng không ai biết át chủ bài thật sự của đại sư minh Lâm Nguyên là gì. Cũng không ai biết đại sư minh Lâm Viên có bao nhiêu loại thủ đoạn, dù sao đại sư minh Lâm Viên rất mạnh là được, chỉ là năng lực mà Lâm Viên thể hiện ra quả thực còn khoa trương hơn Tô Thất Nguyệt là thiên đạo gấp nhiều lần. Cấp bậc truyền thừa linh thực sư của nhân gian cao nhất cũng chỉ là cấp bậc chủ thần, ai cũng không biết Lâm Viên rốt cuộc là như thế nào đem truyền thừa linh thực sư tu luyện đến cấp bậc thần vương. Con đường tu luyện của Lâm Viên quả thực giống như một bí ẩn. Kỳ thực Lâm Viên có thể có biến hóa to lớn như vậy có quan hệ rất lớn với thôn thiên thần điện mà hắn tự sáng tạo, cũng có quan hệ rất lớn với hỏa diệm văn minh mà Lâm Viên có được. Nắm giữ thôn thiên thần điện sau, nắm giữ hỏa diệm văn minh sau, Lâm Viên liền có thể hấp thu các loại tri thức truyền thừa, sau đó lấy một đạo ngự và đạo, đây mới là con đường tu luyện thích hợp nhất với Lâm Viên. Thôn vệ các loại con đường tu luyện khác liền có thể khiến Lâm Viên ở các phương diện năng lực không ngừng tăng lên, sự tăng lên này không phải là sự tăng lên ở một phương diện nào đó, mà là sự tăng lên toàn diện. Con đường tu luyện này của Lâm Viên liền vượt xa trí tưởng tượng của Thạch Tiểu Lục và những người khác. Hắn bằng không mà chế tạo ra thần dược cấp bậc thần vương, càng làm cho một nếp cửu hoàng bốn tiêu ngạo triệt để cúi đầu. Quá mạnh mẽ, thực lực mà Lâm Viên thể hiện ra thật sự quá mạnh mẽ. Thần dược cấp bậc thần vương, căn bản không phải nếp cửu hoàng có thể sáng tạo ra, chỉ bằng phương diện linh thực sư này, Lâm Viên liền đem nếp cửu hoàng vứt xa phía sau. Sau này, mặc kệ nếp cửu hoàng biến mạnh như thế nào, nàng cũng không thể cạnh tranh với Lâm Viên ở phương diện linh thực sư. mỗi lần nhìn thấy biểu hiện của đại sư Minh Lâm Uyên, những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều sẽ cảm thấy sự tuyệt vọng nồng đậm. Bọn họ thật sự không thể so với đại sư Minh, nếu không, tâm thái của bọn họ tuyệt đối sẽ triệt để sụp đổ. Được rồi, thần dược đã có, tiếp theo chính là luyện đan. Loại thần dược cấp bậc thần vương này cần tiêu hao năng lượng vô cùng lớn, ta cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ một ít linh dược cấp bậc thần vương, nếu không sẽ khiến thế giới bản nguyên của viễn cổ ma vực bị tổn hại. Như vậy có chút không đáng, còn có, lần này ta sẽ thông qua việc giảm tác dụng của đan dược để luyện chế một lượng lớn đan dược cấp thấp. Thời đại thuộc về thần ma sắp sửa kéo màn. Vụ. Lâm Viên triệu hồi ra Hỏa Diệm Văn Minh bắt đầu luyện đan, khi Huyền Nguyệt Hồ bọn họ nhìn rõ cấp bậc của Hỏa Diệm Văn Minh, bọn họ thật sự không thể nhịn được nữa. Lại là cấp bậc thần vương, Hỏa Diệm Văn Minh mà Lâm Viên triệu hồi ra, lại là đồ vật cấp bậc thần vương. Trên người Lâm Viên rốt cuộc có bao nhiêu loại năng lực cấp bậc thần vương a, vì sao lực lượng mà hắn sử dụng đều là lực lượng cấp bậc thần vương a? Thuật luyện đan mạnh nhất nhân gian, tuyệt đối không đạt tới cấp bậc thần vương, cho dù là luyện đan sư cấp thần cũng rất khó tìm được, huống chi là luyện đan sư cấp bậc thần vương chứ. Kết quả, Lâm Viên đã nắm giữ ngọn lửa luyện đan cấp bậc thần vương, cũng quá nghịch thiên đi. Còn có, quá trình hắn luyện chế đan dược, thật sự giống như nghệ thuật. Rất nhiều người của Huyền Nguyệt Võ Quán đều đã từng tiến vào Linh Lung Đan Tháp, có được truyền thừa luyện đan sư, bọn họ tự nhiên có thể hiểu một phần thủ pháp luyện đan của Lâm Viên. Càng hiểu chuyện này, bọn họ càng rõ ràng năng lực của Lâm Viên ở phương diện luyện đan rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Xem ra năng lực của đại sư Minh ở phương diện luyện đan đã đạt đến cấp bậc thần vương. Hơn nữa, đan dược mà đại sư Minh lần này luyện chế không phải là đan dược bình thường, ta có thể cảm giác được trong những đan dược này ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn. Đây hẳn là đan dược có thể khiến tiên thiên thần ma trưởng thành lên, tiên thiên thần ma đan. Thật không biết tiên thiên thần ma đan mà đại sư Minh luyện chế có hiệu quả như thế nào, có thể bồi dưỡng tiên thiên thần ma đến cấp bậc nào. Viên Nhị Long bọn họ có chút tò mò, năng lực luyện đan mà Lâm Viên thể hiện ra thật sự quá mạnh. Hơn nữa, cho dù là thần ma đan hay là tiên thiên thần ma đan, đều là đan dược mà bọn họ trước kia chưa từng thấy. Đại sư Minh Lâm Viên, đây là đang khai tông lập phái, tự sáng tạo ra phương pháp luyện đan, biểu hiện của đại sư Minh Lâm Viên ở phương diện này thật sự quá mạnh. Bù bù bù, bù bù bù, bù bù bù. Tiếp theo, từng đạo hương thơm đan dược nồng đậm vô cùng bộc phát ra ở đỉnh tháp luân hồi. Đồng dạng, trong lò luyện đan mà Lâm Viên chuẩn bị xuất hiện số lượng nhiều vô số tiên thiên thần ma đan. Trời ạ, đại sư Minh, ngươi một lò luyện chế bao nhiêu đan dược vậy? Nếu ta không nhìn lầm, đan dược mà đại sư Minh lần này luyện chế đủ có 12.9600 viên, có cần khoa trương như vậy không a? Một lò đan dược làm sao có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy a? Viên Nhị Long bọn họ thật sự chấn kinh đến da đầu đều tê dại, con số 12.9600 vạn thật sự quá khoa trương, quá vô giải a. Một lò đan dược nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 18 viên, nhưng Lâm Viên lần này lại luyện chế ra số lượng đáng sợ như vậy. Năng lực của Lâm Viên ở phương diện luyện đan cũng quá mạnh đi, một mình hắn liền vượt xa cực hạn mà Linh Lung Đan Tháp có thể luyện đan. Người này thật sự là một quái vật triệt để. Nhị sư đệ, sự hạn chế của một lò đan dược chỉ ở chỗ hạn chế của luyện đan sư cùng cảnh giới. Ta dùng thần dược cấp bậc thần vương đến luyện chế tiên thiên thần ma đan cấp bậc chủ thần, tự nhiên có thể luyện chế với số lượng lớn. Trên lệch năng lượng từ chủ thần đến thần vương vô cùng lớn, một gốc thần dược cấp bậc thần vương đủ để luyện chế một lượng lớn đan dược cấp bậc chủ thần. Ta đây chỉ là đang dùng thần dược cấp cao đến luyện chế đan dược cấp thấp mà thôi, có thể luyện chế ra 12.9600 vạn, số lượng này chỉ là vì cực hạn của linh dược thần vương chỉ có nhiều như vậy. Nếu ta muốn luyện chế đan dược cấp thấp hơn, ta thậm chí có thể luyện chế ra nhiều hơn. Lâm Viên giải thích như vậy, Viên Nhị Long bọn họ rốt cuộc đã hiểu. Phải nói, vị cách của thần dược cấp bậc thần vương thật đúng là cao. Một lò thần dược cấp bậc thần vương đủ để luyện chế ra 12.9600 vạn viên đan dược cấp bậc chủ thần, trên lệch số lượng này thật sự có chút lớn. Khó trách cường giả cấp bậc chủ thần đều không thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến cường giả thần vương. Nguyên lai, trên lệnh của bọn họ thật sự rất ly kỳ. Chương 468, dược lực siêu cường, dẫn dắt cả thế giới. Chương 468, dược lực siêu cường, dẫn dắt cả thế giới. Hoàn thành luyện chế tiên tiên thần ma đan cấp chủ thần, Lâm Viên bèn đặt chúng ở nhiều nơi trong tháp luân hồi. Kế đó, Lâm Viên lấy ra một viên tiên tiên thần ma đan, giao cho Niết Cửu Hoàng. Tiểu sư muội, muội đã là tiên tiên thần ma rồi. Chỉ cần muội phục dụng viên tiên tiên thần ma đan này, muội có thể khai phá thể chất tiên tiên thần ma của bản thân lên đến đỉnh cao. Viên tiên tiên thần ma đan này có thể giúp muội sở hữu chiến lực cấp chủ thần. Tiểu sư muội, muội cứ nâng cao thực lực trước đi. Đa tạ đại sư Minh. Niếp Cửu Hoàng nhận lấy tiên tiên thần ma đan, liền trực tiếp nuốt vào. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Chẳng bao lâu, tu vi của Niếp Cửu Hoàng đã tăng vọt lên đến cấp chủ thần, đây là đột phá về mặt thể chất, đạt đến cấp chủ thần. Từ hôm nay trở đi, người yếu nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ cũng là cường giả cấp chủ thần rồi, đây là chuyện đáng sợ đến mức nào. Một viên tiên tiên thần ma đan có thể bồi dưỡng ra một cường giả cấp chủ thần, nhưng ở đây lại có đến 1.296.000.000 viên tiên tiên thần ma đan. Nếu như nhân tộc có thể triệt để tiêu hóa hết những tiên tiên thần ma đan này, trong tháp luân hồi sẽ xuất hiện đến 1.296.000.000 cường giả chủ thần. Con số này quả thực là áp đảo. Lúc đó, nhân tộc sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào? Con số này quả thật là có chút vô giải. Một số đan dược dành cho cường giả cấp thần vương, sau khi phân giải thành các phần nhỏ, thật sự có thể thay đổi cục diện thế giới, ảnh hưởng đến phương hướng phát triển tương lai của toàn thế giới. Những thứ có cảnh giới cao, đối với những võ giả có cảnh giới thấp mà nói, đều là bảo vật khó cầu. chỉ có Lâm Viên mới có thể bồi dưỡng ra thần dược cấp thần vương, sau đó luyện chế những thần dược này thành đan dược cấp chủ thần, giúp tất cả luân hồi giả trong tháp luân hồi nâng cao thực lực của họ. Năng lực cá nhân của Lâm Viên mới là mấu chốt giúp tháp luân hồi bùng nổ nâng cao. Nếu không, những người vừa đột phá đến cấp tiên tiên thần ma, làm sao có thể có được thần dược cấp thần vương, cũng như sự giúp đỡ của luyện đan sư cấp thần vương? Một mình Lâm Viên đã có thể dẫn dắt cả thế giới. Đây là điểm đặc biệt của cảnh giới cao kỳ, không, hoặc là nói, đây là điểm đặc biệt của riêng Lâm Viên, bởi vì sự nâng cao của Lâm Viên chưa bao giờ là nâng cao đơn phương, hắn là cường hóa toàn diện. Điều này dẫn đến việc các loại năng lực của Lâm Viên đều được cường hóa đến mức không thể tưởng tượng nổi, lúc này Lâm Viên mới là sự tồn tại đáng sợ nhất. Lâm Viên tùy tiện ra tay, đã có thể khiến cả nhân gian lột xác đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Nhân gian trước kia, cường giả mạnh nhất của các thế lực siêu cấp viễn cổ cũng chỉ là cấp chủ thần, thậm chí số lượng cường giả chủ thần tuyệt đối không vượt quá 10 người. Nhưng tiên tiên thần ma đan mà Lâm Viên luyện chế lại có đến 1.296.000.000 viên, con số này thật sự quá mức. Thật không biết, đợi đến khi những thần tộc cao cao tại thượng ở thiên giới nhìn thấy nhân gian xuất hiện 1.296.000.000 cường giả chủ thần, bọn họ sẽ chấn động đến mức nào. Cho dù là thiên đạo của thiên giới, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng ra nhiều cường giả chủ thần đến thế. Kết quả, Lâm Viên lại có thể dễ dàng làm được điều này. Về mặt bồi dưỡng nhân tài, Lâm Viên quả thật vượt xa thiên đạo của thế giới, hắn thực sự là một nhân vật quái dị. Số lượng tiên tiên thần ma đan này có thể trực tiếp quét ngang cường giả cấp chủ thần của thần tộc thiên giới rồi sao? Loại đan dược này thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng trong tháp luân hồi của chúng ta, người nắm giữ thể chất thần ma cũng không có mấy người, không có thể chất thần ma, họ không thể biến đổi thành tiên tiên thần ma, đây là một vấn đề chính. Tô Thất Nguyệt lại đưa ra một vấn đề mới. Đúng vậy, đột phá đến cấp tiên tiên thần ma mới có thể sử dụng tiên tiên thần ma đan, nâng cao cảnh giới của bản thân. Từ thể chất bình thường nâng cấp lên thể chất thần ma là một ngưỡng cửa, từ thể chất thần ma nâng cấp lên thể chất tiên tiên thần ma cũng là một ngưỡng cửa. Hai ngưỡng cửa này, nếu không có sự giúp đỡ của ngoại lực thì cần một thời gian rất dài mới có thể vượt qua. Về việc này, Lâm Viên đã có phương án từ lâu. Đây là đơn thuốc của thần ma tiến hóa đan, chỉ cần có thể luyện chế ra thần ma tiến hóa đan, có thể giúp người sở hữu thể chất bình thường tiến hóa thành thể chất thần ma. Ở đây còn có một bản đơn thuốc của tiên tiên thần ma tiến hóa đan, sau khi luyện chế ra tiên tiên thần ma tiến hóa đan, có thể khiến thần ma tiến hóa thành tiên tiên thần ma. Như vậy đã thỏa mãn điều kiện phục dụng tiên tiên thần ma đan. Cấp bậc của hai loại đơn thuốc này cũng không quá cao, cứ giao cho luyện đan sư của Linh Lung Đan Tháp đến luyện chế hai loại đan dược này đi. Lâm Viên lười ra tay rồi, cho dù là thần ma tiến hóa đan hay là tiên tiên thần ma tiến hóa đan, đối với Lâm Viên mà nói, cấp bậc đều quá thấp. Tiên tiên thần ma tiến hóa đan nhiều nhất cũng chỉ là cấp thần minh, loại đan dược này thậm chí còn không tính là cấp thiên thần, để Lâm Viên ra tay luyện chế loại đan dược này, thật sự là đại tài tiểu dụng. Linh Lung Đan Tháp nên nâng cao thực lực của luyện đan sư một chút, nếu không sớm muộn cũng sẽ khiến đám luyện đan sư này bị nuôi phế. Hai loại đơn thuốc này đều rất không tồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta không chỉ có thể thông qua phương thức đan dược khiến người khác tiến hóa đến cấp tiên tiên thần ma, còn có thể thông qua phương thức bích họa của tháp luân hồi khiến người khác tiến hóa thành tiên tiên thần ma. Tuy nhiên, những người có thể lợi dụng bích họa của tháp luân hồi tiến hóa đến cấp tiên tiên thần ma đều là người có tiềm lực luyện thể rất cao, phần lớn trong số họ đều đến từ thời đại viễn cổ. Sau khi nhân tộc viễn cổ tiến vào tháp luân hồi, trong số họ ít nhất đã xuất hiện hơn 100 vị tiên tiên thần ma. Trong đó có Thanh Hỏa, Tinh Mệ, Cơ Vô Song và những người khác, họ đều thông qua nỗ lực của mình nâng cấp đến cấp tiên thiên thần ma, nội tính của họ rất không tồi, những cường giả nhân tộc viễn cổ này sau này sẽ là át chủ bài lớn nhất của chúng ta. Còn nữa, rất nhiều thành viên của Cựu Lê tộc đều nhờ vào tác dụng của Bích Họa Tháp Luân Hồi, nâng cấp lên cấp tiên thiên thần ma, biểu hiện về mặt luyện thể của Cựu Lê tộc thật sự quá chói mắt. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Cựu Lê tộc đã xuất hiện đến hơn 100 vị tiên thiên thần ma, cho họ thêm một thời gian, họ thậm chí có thể nhờ vào sức mạnh của Tháp Luân Hồi, nâng cấp toàn bộ Cựu Lê tộc lên cấp tiên thiên thần ma. Ưu thế về mặt luyện thể của Cựu Lê tộc thật sự quá lớn. Tô Thất Nguyệt có thể cảm nhận được sự thay đổi của Cựu Lê tộc, hơn 100 tiên tiên thần ma này không là gì cả, nhưng chỉ cần họ lấy ra tiên tiên thần ma đan, thì hơn 100 tiên tiên thần ma này sẽ biến đổi đến cấp chủ thần. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Số lượng cường giả chủ thần trong tháp luân hồi sắp nên đón một đợt bạo tăng. Đúng rồi, thần ma tiến hóa đan và tiên tiên thần ma tiến hóa đan chỉ có thể giúp thể chất của người khác nâng cao, không thể khiến họ có thân phận luân hồi giả tiến vào vạn giới chiến trường. Muốn trở thành luân hồi giả, vẫn cần đến tháp luân hồi, lưu lại ấn ký luân hồi mới được, luân hồi giả mới là mấu chốt của tương lai. Lâm Viên nhắc nhở Tô Thất Nguyệt một chút, không sai, hai loại đơn thuốc này quả thực rất mạnh, nhưng một tiên thiên thần ma không thể phục sinh, đối với viễn cổ ma vực mà nói, chính là gánh nặng và tiêu hao. Khi những tiên thiên thần ma này chết bên ngoài, viễn cổ ma vực cũng không thể thu hồi những tài nguyên mà họ đã cung cấp cho những tiên thiên thần ma này. Cứ tổn thất như vậy trong thời gian dài, bản nguyên thế giới của viễn cổ ma vực sẽ bị các thế giới khác cắt đoạn. Để không để bản nguyên thế giới bị cắt đoạn, những người đi ra ngoài nhất định phải có thân phận luân hồi giả mới được, nếu không, họ chỉ có thể ở lại viễn cổ ma vực và địa ngục. Họ sẽ không có cơ hội rời khỏi thế giới này. Đây có thể coi là một sự hạn chế của thế giới. Lâm Viên đã cho họ cơ hội trở nên mạnh mẽ, cũng cho họ một sự hạn chế. Chương 469, vạch trần sự rối ren, sửa lại sai lầm, Trần Bát Âm cầu viện. Chương 469, vạch trần sự rối ren, sửa lại sai lầm, Trần Bát Âm cầu viện. Tình hình bên tháp luân hồi, đại khái đã xử lý xong rồi. Bây giờ, nên cân nhắc chuyện phong thần. Lâm Viên nhắc đến chuyện này, Huyền Nguyệt Hồ và những người khác quả thật có chút kích động. họ cũng muốn có được sức chiến đấu ở cấp độ thần vương, chỉ cần họ có thể hoàn thành nghi thức phong thần, trở thành thần kỳ một cấp dưới sự khống chế của thiên đạo, vậy thì họ chính là người mạnh nhất dưới thiên đạo. Thậm chí, khi thực lực của thiên đạo đủ mạnh, họ còn có được sức chiến đấu tương đương với thiên đạo của những thế giới khác. Đối với họ mà nói, thực ra đây là một chuyện tốt, tiềm năng của họ chỉ có bấy nhiêu, nếu có thể cùng thiên đạo trưởng thành, vậy thì tương lai của họ sẽ vô cùng huy hoàng. Đối với chuyện phong thần này, những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán lại vô cùng mong đợi. Muốn phong thần, thực ra còn cần một số điều kiện khác. Thời đại hoang cổ, dưới sự khống chế của thiên đạo có hai vị thần tiên tiên là Nhật Nguyệt, trên người họ mang theo phần lớn lực lượng thiên đạo, chúng ta đã có được lực lượng thừa kế mà Nguyệt Chủ Hy Hòa để lại, hiện tại chỉ cần tìm được truyền thừa mà Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn để lại là có thể mở ra nghi thức phong thần hoàn mỹ. Đây là điều kiện phong thần hoàn mỹ cơ bản nhất. Thực ra, trên cả phong thần hoàn mỹ còn có những điều kiện khác, chúng ta hiện tại chỉ nắm giữ viễn cổ ma vực và địa ngục, nếu muốn khiến thực lực của chúng ta trở nên mạnh hơn, cần phải hoàn toàn nắm giữ toàn bộ nhân gian trong tay. Đến lúc đó, e rằng thực lực của tiểu thất cũng sẽ theo việc thôn phệ nhân gian mà không ngừng trở nên mạnh hơn. Các ngươi sau khi phong thần, quá trình tích lũy lực lượng thiên đạo cũng sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Tìm được truyền thừa của Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn, còn có việc nắm giữ nhân gian trong tay mới là chuyện quan trọng nhất. Hiện tại tứ sư đệ Kỷ Tứ Tượng đã đến thiên tộc, hắn hẳn là có thể giải quyết vấn đề của thiên tộc. Còn có bát sư đệ Trần Bát Âm, dường như đã tìm được truyền thừa mà Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn để lại, xem hắn có thể có được truyền thừa này hay không. Lâm Viên có thể nhìn thấy động thái của Kỷ Tứ Tượng và Trần Bát Âm bên kia. Tiến triển bên Kỷ Tứ Tượng vẫn vô cùng thuận lợi, bởi vì sức chiến đấu của hắn thật sự quá mạnh, hắn muốn vạch trần sự rối ren, sửa lại sai lầm là một chuyện vô cùng dễ dàng. Kỷ Tứ Tượng sở hữu sức chiến đấu thần vương nhị giai, chính là người mạnh nhất toàn nhân gian, ngoài Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt ra, cảnh giới của hắn còn cao hơn cường giả chủ thần của thiên tộc ba tầng. Việc này khiến những cường giả của thiên tộc phải làm sao mới có thể chiến đấu với Kỷ Tứ Tượng đây? Hơn nữa, bí mật trên người Kỷ Tứ Tượng cũng không đơn giản, phương thức tăng lên của hắn quá quỷ dị, hắn lại còn có một loại lực lượng thiên đạo hoàn toàn khác. Mê đoàn trên người Kỷ Tứ Tượng vẫn luôn không được giải đáp. Khả năng siêu thoát của Kỷ Tứ Tượng, thập tuyệt thần ấn, tuyệt đối có lai lịch bất phàm. Khi Kỷ Tứ Tượng trở về thiên tộc, hắn trực tiếp dùng sức mạnh trên người mình nghiền ép các thế lực. Kể từ hôm nay, chuyện của thiên tộc do huyết mạch thuần khiết của thiên tộc nắm giữ, tất cả những kẻ đã giết hại đồng tộc đều sẽ bị xử tử trực tiếp. Từ hôm nay trở đi, thời đại đã thay đổi, toàn bộ nhân gian đã trở thành thời đại của nhân tộc, chúng ta thiên tộc cũng sẽ trở thành một phần của nhân tộc. Kỷ Tứ Tượng cao giọng tuyên bố chuyện này, nhưng người nắm quyền của thiên tộc căn bản không muốn nghe theo lời Kỷ Tứ Tượng. Kỷ Tứ Tượng, ngươi có tư cách gì mà quản chuyện của thiên tộc chúng ta? Ngươi đã bị thiên giới truy nã, ngươi không có tư cách mà nói những chuyện như vậy trước mặt chúng ta. Cho dù thực lực của ngươi có mạnh đến đâu thì sao, chỉ cần thông đạo giữa thiên giới và nhân gian mở ra, vậy thì những cường giả cấp độ thần vương của thiên giới sẽ xuất hiện, đến lúc đó các ngươi chỉ có một con đường chết. Không sai, Kỷ Tứ Tượng, ngươi không có tư cách phán xét sự sống chết của chúng ta. Cường giả của thiên tộc vẫn muốn dây dụa một chút, nhưng Kỷ Tứ Tượng căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Ta dựa vào cái gì? Vậy đương nhiên là thực lực tuyệt đối, những người các ngươi làm việc quá mức quen thói, bao nhiêu năm qua không biết bao nhiêu đồng tộc bị các ngươi giết hại, hiện tại ngày tận thế của các ngươi đã đến, báo ứng của các ngươi chính là ta. Bùm, thập tuyệt thần ấn trên người Kỷ Tứ Tượng chỉ hơi lóe lên, ánh sáng vô cùng cường đại đó đã chiếu sáng toàn bộ thiên tộc. Những cường giả thiên tộc từng tổn thương đồng tộc, toàn bộ đều chết dưới chiêu này của Kỷ Tứ Tượng. Phải nói, thực lực mà Kỷ Tứ Tượng thể hiện ra thật sự quá mạnh. Khi hắn thanh lý những cường giả của thiên tộc, toàn bộ thiên tộc chỉ còn lại một thanh âm, đó là thanh âm của huyết mạch thuần khiết. Chúng ta huyết mạch thuần khiết nguyện ý vĩnh viễn đi theo Kỷ Tứ Tượng đại nhân, nguyện ý nhập vào nhân tộc. Cường giả của huyết mạch thuần khiết bắt đầu tỏ thái độ. Cùng lúc đó, những người khác của thiên tộc cũng bắt đầu thần phục. Bọn họ vốn dĩ là đám người khuất phục dưới sức mạnh, cho nên khi Kỷ Tứ Tượng sở hữu thực lực tuyệt đối, tự nhiên cũng có thể khiến những thành viên của thiên tộc này khuất phục. Nhóm người này vốn không có gì gọi là tín nhiệm, chỉ cần nói chuyện với bọn họ bằng nắm đấm là được. Nắm đấm của Kỷ Tứ Tượng là lớn nhất, những người này sẽ nghe theo lời Kỷ Tứ Tượng, chỉ đơn giản như vậy. Mèo. Khi thiên tộc gia nhập nhân tộc, một luồng khí vận lực lượng vô cùng to lớn vượt qua không gian vô tận, rơi vào người Trần Bát Âm. Lúc này Trần Bát Âm dường như là tuyệt cảnh phùng sinh, hắn dốc hết sức lực giải phóng một tín hiệu đặc biệt. Bùm. Một tín hiệu đặc biệt xuất hiện trên không trung nhân gian và viễn cổ ma vực. Nhìn thấy tín hiệu này, Huyền Nguyệt Hồ và những người khác đều biết bên Trần Bát Âm đã xảy ra chuyện. Đây là tín hiệu cầu cứu riêng của Huyền Nguyệt Võ Quan chúng ta. Tiểu Bát, không phải vừa mới đi tìm truyền thừa của Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn sao? Sao bên đó lại xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng? Nhanh nhanh nhanh, chúng ta mau qua xem, nguy hiểm có thể khiến Tiểu Bát cầu viện, có lẽ là Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn đã biến mất từ lâu. Huyền Nguyệt Hồ và những người khác vội vàng hướng về phương hướng mà Trần Bát Âm đang ở. Cùng lúc đó, Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt cũng phát hiện một thế giới đặc biệt ẩn nấp trong hư không. Đó dường như là thế giới của Thái Dương Thần Điện, đây là một thế giới do Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn tạo ra. Tiểu thế giới Nguyệt Cung lúc trước đã có được truyền thừa mà Nguyệt Chủ Hy Hòa để lại, thế giới Thái Dương Thần Điện này cũng nên có được truyền thừa mà Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn để lại. Xem ra, chúng ta vận khí không tệ, đã biết được truyền thừa mà Thái Dương Chi Chủ Đế Tuấn để lại, hiện tại, tiểu thất ngươi cùng ta hành động, nắm giữ thế giới Thái Dương Thần Điện này trong tay chúng ta. Lâm Viên cùng Tô Thất Nguyệt biến mất trong tháp luân hồi. Lúc này, những người khác của tháp luân hồi vẫn chưa phát hiện ra điều này, họ đang liều mạng thăm ngộ bích họa ở đây của tháp luân hồi, họ đều muốn khiến bản thân có được thể chất mạnh hơn. Chẳng mấy chốc, cường giả của Cửu Lê nhất tộc đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng khủng khiếp. Ta đã tìm được một viên đan dược đặc biệt, khi ta dùng viên đan dược này, thể chất thần ma tiên thiên của ta lại tăng lên đến cấp độ đỉnh phong, ta đã có được sức chiến đấu cấp độ chủ thần. Bí mật ở đây của Tháp Luân Hồi còn lâu mới đơn giản như chúng ta tưởng tượng, nơi này có được cơ duyên nghịch thiên vô cùng, thậm chí khi ta dùng tiên thiên thần ma đan, ta dường như cảm ứng được tung tích của vạn giới chiến trường. Lời nói của cường giả Cửu Lê nhất tộc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bất kể là tiên thiên thần ma đan có thể nhanh chóng tăng lên thực lực hay là vạn giới chiến trường, đối với họ mà nói đều có sức hấp dẫn chí mạng. Tìm, chúng ta nhất định cũng có thể tìm được những thứ như vậy ở đây của Tháp Luân Hồi. Những cường giả tiến vào Tháp Luân Hồi đều triệt để điên cuồng, mỗi người bọn họ đều muốn rời khỏi thế giới này, tiến đến thế giới càng rộng lớn hơn. Chuyện bên vạn giới chiến trường đã mở màn, những người luân hồi sắp xuất hiện. Chương 470, nguy cơ ở chiến trường vạn giới, Hiên Viên đến cứu viện. Chương 470, nguy cơ ở chiến trường vạn giới, Hiên Viên đến cứu viện. Những người luân hồi ở Tháp Luân Hồi bắt đầu xuất hiện theo số lượng lớn. Trong số đó, những người luân hồi đông nhất là tộc Cửu Lê, thiên phú của họ về thể chất quả thực quá mức khủng bố. Chẳng bao lâu, ngay cả Sibiu cũng trói buộc ấn ký chân linh của mình vào Tháp Luân Hồi. Đã tìm thấy rồi, ta đã tìm thấy tung tích của chiến trường vạn giới, các ngươi ai muốn cùng ta đi chinh chiến chiến trường vạn giới? Bản thân Sibiu là binh tổ, rất thích chiến tranh, hiện tại chiến đấu ở nhân gian đã dừng lại, nhân tộc ở đây đã không còn đối thủ, Sibiu đương nhiên muốn đến một thế giới rộng lớn hơn. Tương tự, Hiên Viên và Thần Đông, những người khác, họ cũng ở trong chiến trường vạn giới, Sibiu cũng muốn gặp lại những đối thủ cũ này của mình. Chúng ta nguyện đi theo Sibiu đại nhân. Những cường giả của tộc Cửu Lê lần lượt theo Sibiu tiến vào chiến trường vạn giới. Với một đội quân tiếp viện hùng mạnh như vậy gia nhập, lực lượng phòng thủ của Hiên Viên và những người khác cũng có thể tăng lên đáng kể. Xông lên, Sibiu và những người khác thông qua đường hầm của Tháp Luân Hồi tiến vào chiến trường vạn giới. Hành trình này của họ là tiền phong cho những người luân hồi khác của Tháp Luân Hồi. Họ cần phải tìm hiểu rõ tình hình cụ thể của chiến trường vạn giới. Khi họ đến chiến trường vạn giới, họ nhìn thấy những cường giả của dị tộc. Ha 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 ha, lại có nhân tộc đến một mạng, tiểu đệ, giết hết bọn chúng cho ta. Ở chiến trường vạn giới này, không phải ngươi giết ta, thì là ta giết ngươi. Ở đây không có gì gọi là hòa bình. Ở đây, chém giết mới là chủ đề vĩnh hằng. Để chúng ta dạy cho những người này một bài học thật tốt đi. Những cường giả dị tộc thể hiện ra sức mạnh vô cùng của họ, muốn chôn vùi tất cả Sibiu và những người khác ở đây. Chém giết sao? Chủ đề này ta thích. Sibiu lộ ra vẻ mặt khát máu, vốn dĩ hắn đã thích chiến tranh, hiện tại tiến vào chiến trường vạn giới càng như cá gặp nước. Toàn thể thành viên tộc Cửu Lê xếp trận theo ta xung phong. Hướng mà mũi kiếm của Sibiu chỉ tới chính là hướng tiến lên của tộc Cửu Lê. Giết! Theo sau Sibiu dẫn người xung phong một đợt, những cường giả dị tộc của chiến trường vạn giới, bọn họ thật sự không thể đỡ nổi. Cảnh giới chủ thần, những cường giả nhân tộc xuất hiện lần này, mỗi người đều sở hữu sức chiến đấu cấp độ chủ thần, thực lực của họ cũng quá khủng bố đi. Còn nữa, những người này, bọn họ lại đều là thể chất thần ma tiên thiên, sở hữu thể chất này, trong chiến đấu cùng cảnh giới, sở hữu năng lực chiến đấu liên tục mạnh nhất, đây là thể chất mạnh nhất thực sự phù hợp với chiến trường. Ai có thể nghĩ tới, những cường giả nhân tộc xuất hiện lần này, lại vượt tiêu chuẩn đến vậy. Không được, chúng ta phải thông báo cho cường giả thần vương đến ngăn cản bọn họ xung phong, nếu không, chỉ cần đợt xung phong này của họ, có thể khiến chúng ta triệt để ngã xuống ở đây. Những quái vật đến chiến trường vạn giới lần này, thật không dễ trọng. Cường giả dị tộc thật sự có chút không đỡ nổi, sức chiến đấu mà Sibiu và những người khác thể hiện ra, quả thực có chút khoa trương. Toàn viên cấp độ chủ thần, hơn nữa còn đều sở hữu thể chất thần ma tiên thiên, thành viên như vậy, tổng cộng có hơn 100 người. Ở chiến trường vạn giới này, tuyệt đối là đội ngũ cấp tinh anh. Sibiu và những người khác vừa đến, đã sở hữu thực lực khủng bố như vậy, điều này chứng minh, thế giới mà Sibiu và những người khác đang ở, sức chiến đấu tuyệt đối không tệ. Một tín hiệu được truyền đi, sau đó, cường giả thần vương của dị tộc giáng lâm trước mặt Sibiu và những người khác. Cảnh giới thần vương và cảnh giới chủ thần, sở hữu một vực sâu không thể vượt qua. Sibiu và những người khác muốn chiến thắng cường giả thần vương của dị tộc là một việc vô cùng khó khăn. Chết! Cường giả thần vương dị tộc không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Lúc này, Sibiu và những người khác muốn rút lui khỏi chiến trường vạn giới đã muộn. Không ngờ, bọn họ vừa đến đây đã gặp phải cường giả cấp độ thần vương, bọn họ cũng quá xui xẻo đi. Sibiu, không ngờ ngươi bị chúng ta phong ấn lâu như vậy, cuối cùng cũng tỉnh lại, hơn nữa, ngươi cũng đến chiến trường vạn giới, chỉ là thực lực của ngươi vẫn yếu như vậy, vừa đến chiến trường vạn giới đã bị người bắt nạt, thật sự khiến nhân tộc viễn cổ chúng ta mất mặt ta. Bụt bụt bụt. Vài cường giả nhân tộc xuất hiện trước mặt Sibiu và những người khác. Đây là Hiên Viên và những người khác đã đến chiến trường vạn giới từ lâu. Hiên Viên hiện tại đã trở thành cường giả nổi tiếng của chiến trường vạn giới, sức chiến đấu của hắn rất đáng sợ. Hiên Viên, là Hiên Viên nhân hoàng của nhân tộc đến rồi, không ngờ các ngươi đến nhanh như vậy. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, lần này liền bỏ qua cho các ngươi. Cường giả thần vương của dị tộc ngay tại chỗ muốn rút lui. Chỉ là Hiên Viên căn bản không cho đối phương cơ hội rút lui. Trước kia, nhân tộc chúng ta không có lực lượng hậu thuẫn, cho nên mới luôn ẩn giấu thực lực của chúng ta, hiện tại, đường hầm nhân gian và chiến trường vạn giới đã mở ra lại, nhân tộc chúng ta cũng sở hữu lực lượng hậu thuẫn rất mạnh. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta không ngại bộc lộ một chút thực lực của chúng ta. Kỳ thật ta đã sớm bước lên con đường đại đạo. Theo sau khi Hiên Viên vừa dứt lời, một đạo kiếm ý vô cùng mạnh mẽ quét sạch toàn trường. Đây là lực lượng kiếm đạo cấp độ đại đạo. Hiên Viên không nhờ vào lực lượng của thiên đạo để tu luyện, hắn đã sớm nâng kiếm đạo của mình lên cấp độ đại đạo. Hơn nữa, Hiên Viên từ thời viễn cổ đến nay vẫn luôn chinh chiến, sự cảm nộ của hắn về đại đạo vượt xa trí tưởng tượng của những người khác. Lúc trước, truyền thừa mà Hiên Viên để lại ở nhân gian chỉ là truyền thừa cấp thần mà thôi, nhưng phần truyền thừa đó là truyền thừa mà Hiên Viên để lại từ thời viễn cổ, không đại diện cho thực lực hiện tại của Hiên Viên. Tương tự, truyền thừa mà Thần Nông và Phục Hy để lại cũng là truyền thừa mà họ để lại từ thời viễn cổ. Thời viễn cổ, họ chỉ có mạnh như vậy, nhưng khi họ tiến vào chiến trường bản giới, thực lực của họ nên đón sự tăng trưởng bùng nổ. Bây giờ, ai cũng không biết sức chiến đấu của họ rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tóm lại, chưa đến thời khắc sinh tử, ai cũng không nhìn thấu lá bài tẩy của đối phương rốt cuộc là cái gì. Ví dụ như, Hiên Viên luôn sở hữu sức chiến đấu cực mạnh, để nhân tộc ở chiến trường bản giới không đến mức gây ra sự chú ý quá lớn của các thế lực, Hiên Viên đã ẩn giấu một phần năng lực của bản thân. Cho nên, cho dù là các thế lực khác của chiến trường bản giới, cũng chưa từng nhìn thấu lá bài tẩy thật sự của Hiên Viên. Kiếm đạo cấp độ đại đạo, đây là kiếm đạo cấp độ đại đạo. Hiên Viên, ngươi ẩn giấu thật sâu a. Cương giả thần vương dị tộc nhìn thấy kiếm đạo lực lượng mà Hiên Viên thể hiện ra, hắn cảm thấy vô cùng bất ổn. Hiên Viên vào lúc này bộc lộ lực lượng đã ẩn giấu nhiều năm của hắn ra, điều này chứng minh Hiên Viên không có ý định để bọn họ đi. Ở chiến trường vạn giới, không phải ngươi giết ta thì là ta giết ngươi, ở đây không có gì gọi là quy tắc. Diệt. Quả nhiên, Hiên Viên trực tiếp bộc phát lực lượng. Vụt. Một đạo kiếm mang cực kỳ đáng sợ quét ngang toàn trường, phong mang cực hạn đó khiến Sivu và những người khác đều ngây người. Rất mạnh, vô cùng mạnh, kiếm đạo mà Hiên Viên nhân hoàng thể hiện ra, e rằng đã vượt qua cấp độ thần vương giai đoạn 3, thật không biết bao nhiêu năm qua, Hiên Viên nhân hoàng đã nâng cao đến một cấp độ nào rồi. Những cường giả của tộc Cửu Lê cảm thấy áp lực lớn. Tương tự, Sivu cũng cảm thấy áp lực như núi, ở thời biết cổ, Sivu còn có thể tranh phong với Hiên Viên, nhưng hiện tại nhìn thấy thực lực của Hiên Viên, Sivu biết rõ khoảng cách giữa hắn và Hiên Viên rốt cuộc lớn đến mức nào. Cho dù Sivu tu luyện thể chất thần ma tiên tiên đến mức viên mãn, cũng không phải là đối thủ của Hiên Viên. Chỉ có nắm giữ lực lượng đại đạo, Sivu mới có khả năng đuổi kịp Hiên Viên. Đại đạo mới là mấu chốt. Chương 471, chấn động của Hiên Viên, lãnh tụ nhân tộc quá đối ưu tú. Chương 471, chấn động của Hiên Viên, lãnh tụ nhân tộc quá đối ưu tú. Hiên Viên một kiếm giết chết toàn bộ cường giả dị tộc cả đường, ngay cả thần vương dị tộc cũng ngã xuống dưới kiếm của Hiên Viên. Những cường giả viễn cổ nhân tộc đi theo Hiên Viên đều cảm thấy có chút khó tin. Thực lực mà Hiên Viên thể hiện ra, thật sự rất mạnh, đây là cường giả chưa từng có. Yên tâm, địch nhân đã được giải quyết, trước kia chúng ta, những nhân tộc viễn cổ này đều cô lập không có viện trợ, cho nên chúng ta rất khiêm tốn, không trêu chọc thị phi. Nhưng hiện tại, viện binh của chúng ta đã đến, chúng ta tự nhiên không cần nhẫn nhịn nữa. Sibiu, lấy hết dũng khí thời viễn cổ ra, đừng để ta vượt qua quá nhiều nhé, nếu không, ta sẽ không nhịn được mà đánh ngươi một trận. Lời này của Hiên Viên, triệt để kích hoạt ý chí chiến đấu của binh tổ Sibiu. Lúc này, Sibiu tràn đầy dũng khí. Hiên Viên, đừng quá đắc ý, ở thời viễn cổ, ngươi cần sự giúp đỡ của người khác mới có thể đánh bại ta. Ở chiến trường vạn giới, ngươi chỉ dẫn trước ta một thời gian mà thôi, đợi ta tìm hiểu rõ quy tắc của chiến trường vạn giới, ta cũng sẽ bước lên con đường đại đạo, đến lúc đó, ai đánh ai, còn chưa chắc đâu. Sibiu có niềm tin vào thực lực của bản thân, đồng thời cũng có niềm tin vào thiên phú của mình. Hắn tin rằng Hiên Viên có thể đạt đến cảnh giới nào, hắn cũng có thể đạt đến. Đây chính là sự tự tin tuyệt đối. Sibiu cả đời này tuyệt đối không chịu thua. Ta chờ ngươi đuổi kịp ta. Hiện tại chúng ta hãy trở về đại bản doanh của nhân tộc rồi nói. Sau đó ta sẽ giới thiệu cho các ngươi tình hình chiến trường bản giới. Đúng rồi, thể chất thần ma tiên tiên của các ngươi thật ra chỉ thiếu tài nguyên, là có thể thăng cấp đến cấp độ viên mãn thần ma tiên tiên. Ở chiến trường vạn giới này, thứ không thiếu nhất chính là tài nguyên. Các ngươi cứ yên tâm, chúng ta tích lũy một chút vẫn có. Hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng nâng cấp thể chất thần ma tiên thiên lên cấp độ viên mãn, như vậy các ngươi mới có thể đứng vững gót chân ở chiến trường vạn giới. Ở chiến trường vạn giới này, chỉ có thế lực sở hữu thần vương mới có thể được gọi là một thế lực không có thần vương chính là đối tượng bị người khác chém giết. Tộc Cửu Lê của các ngươi lần này thăng cấp rất lớn, vậy mà xuất hiện hơn 100 vị thần ma tiên thiên, các ngươi có thể tiến thêm một bước trở nên mạnh hơn, trở thành nội tình của nhân tộc chúng ta. Hiên Viên đối với sự thay đổi của tộc Cửu Lê cảm thấy có chút kinh ngạc. Thời biết cổ, khi Hiên Viên bọn họ rời khỏi nhân gian, tộc Cửu Lê cũng chỉ có một Sibiu là thần ma tiên thiên, kết quả đến thời đại này tộc Cửu Lê vậy mà xuất hiện hơn 100 thần ma tiên thiên. Con số này thật sự quá khoa trương. Thật ra không chỉ có tộc Cửu Lê của chúng ta có sự thay đổi lớn như vậy, ngay cả những nhân tộc viễn cổ khác cũng có sự thay đổi lớn. Trong viễn cổ ma vực xuất hiện một tòa tháp luân hồi, chỉ cần bước vào tháp luân hồi liền có thể thăng ngộ đồ quan tưởng thần ma tiên thiên trong tháp luân hồi, từ đó nâng cấp thể chất của bọn họ lên cấp độ thần ma tiên thiên. Đồng thời trong tháp luân hồi còn có rất nhiều đan dược thần ma tiên thiên. Sau khi dùng đan dược thần ma tiên thiên, thực lực của thần ma tiên thiên sẽ lập tức tăng lên đến cấp độ đỉnh phong thần ma tiên thiên. Đối với thần ma tiên thiên mà nói, đây là đan dược mạnh nhất. Tháp luân hồi mới là nguồn gốc để chúng ta thăng cấp, chắc hẳn không bao lâu nữa, những người luân hồi trong tháp luân hồi sẽ không ngừng tiến vào chiến trường vạn giới từ tháp luân hồi. Đến lúc đó, nhân tộc chúng ta sẽ có một quân đoàn cấp độ chủ thần. Sibiu giới thiệu đơn giản về tình hình nhân gian, đã khiến Hiên Viên cảm thấy khó tin. Sự thay đổi của nhân gian cũng quá lớn đi. Còn có cái tháp luân hồi này, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện nhiều thứ nghịch thiên như vậy? Đồ quan tưởng thần ma tiên thiên có thể khiến người khác tiến hóa thành thần ma tiên thiên, quả thực rất nghịch thiên. Còn có đan dược thần ma tiên thiên kia, vậy mà có thể trực tiếp nâng cấp thần ma tiên thiên lên cấp độ đỉnh phong, loại đan dược này, ngay cả ở chiến trường vạn giới cũng không nhiều. đây ít nhất là luyện đan sư cấp độ chủ thần mới có thể luyện chế ra được. Luyện đan sư cấp độ này, nhân tộc bọn họ thật sự rất cần. Sibiu, ngươi có biết người luyện chế đan dược thần ma tiên tiên là ai không? Nhất định phải tìm được người này, mang hắn đến chiến trường vạn giới, điều này rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta ở chiến trường vạn giới thu được rất nhiều thần dược, chỉ là không có cơ hội biến những thần dược này thành thực lực của chúng ta. Nếu vị luyện đan sư kia ở nhân gian có thể tiến vào chiến trường vạn giới, vậy thì nhân tộc chúng ta cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành, thậm chí có cơ hội tranh đoạt đỉnh phong của chiến trường vạn giới. Vị luyện đan sư kia thật sự quá quan trọng, còn nữa, nơi nhân gian kia truyền thừa luyện đan cao nhất cũng chỉ là cấp độ thần minh, nhân gian làm sao có thể xuất hiện luyện đan sư nghịch tiên như vậy? Người này có thể ở nơi nhân gian kia đột phá cảnh giới luyện đan đến cấp độ chủ thần, vậy thì người này ở chiến trường vạn giới lại có thể trưởng thành đến một cấp độ đáng sợ như thế nào đây? Có lẽ nhân vật như vậy tương lai rất có khả năng sánh vai với chúng ta, thậm chí vượt qua chúng ta. Hiên Viên rất nghiêm túc, có thể ở nơi nhân gian kia tu luyện cảnh giới luyện đan đến cấp độ chủ thần, đây tuyệt đối là tồn tại cấp quái vật, nhân vật như vậy hắn thật sự muốn được gặp. Nghe đến đây, Sibiu rơi vào trầm tư. Thật ra ta chưa từng gặp luyện đan sư cấp độ chủ thần của tháp luân hồi, nhưng trong lòng ta có một người, có lẽ hắn có đủ năng lực luyện chế ra luyện đan sư cấp độ chủ thần. Người này là Lâm Viên Chí Tôn của nhân tộc, cũng là lãnh tụ đương đại của nhân tộc, một mình hắn thành lập một tòa linh lung đan tháp, giúp đỡ nhân tộc bồi dưỡng luyện đan sư. Đồng thời, tạo nghệ của Lâm Viên Chí Tôn về luyện khí và trận pháp cũng rất đáng sợ, thực lực của người này là một bí ẩn. Nếu nói, toàn bộ nhân gian, ai có khả năng nhất sáng tạo ra tháp luân hồi, đồng thời luyện chế ra đan dược cấp độ chủ thần, ta nghĩ, Lâm Viên Chí Tôn này là người có khả năng nhất. Hắn là người đứng đầu nhân gian, thậm chí, ngay cả thực lực của các ngươi cũng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Nói chung, đợi đến khi các ngươi gặp hắn, các ngươi sẽ biết người này ưu tú đến mức nào. Sibiu đối với Lâm Viên quả thật sùng bái vô cùng. Lâm Viên này có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến nhân tộc trở thành người thống trị toàn bộ nhân gian, viễn cổ ma vực, ảnh hưởng mà Lâm Viên Chí Tôn mang đến cho nhân tộc thật sự quá lớn. Thủ đoạn phát triển thế lực đáng sợ kia khiến Sibiu cảm thấy chấn động. Sibiu thậm chí còn cảm thấy chỉ cần cho Lâm Viên đủ thời gian, nhân tộc căn bản không cần chiến đấu liền có thể dễ dàng trở thành thế lực mạnh nhất nhân gian. Bởi vì nhân tộc dưới sự giúp đỡ của Lâm Viên, tốc độ phát triển của họ thật sự có thể nói là thay đổi từng ngày. Chỉ bằng con đường phát triển, liền có thể bỏ xa đối thủ. Đến lúc đó, các thế lực khác căn bản không có khả năng vượt qua nhân tộc. Bọn họ thậm chí còn không thể so sánh với nhân tộc, lúc đó, tự nhiên sẽ gia nhập vào hàng ngũ của nhân tộc, từ đó tự mình tiêu vong. Đây chính là chỗ đáng sợ của con đường phát triển. Chỉ cần tốc độ phát triển đủ nhanh, vậy thì tất cả kẻ địch sẽ lập tức thần phục. Trước thực lực tuyệt đối, các thế lực khác thậm chí còn không dám dãy rủa. Đây chính là ảnh hưởng vô giải mà con đường phát triển mang lại. Chương 472, kỳ vọng của Hiên Viên, bí mật của Đế Tuấn. Chương 472, kỳ vọng của Hiên Viên, bí mật của Đế Tuấn. Lâm Viên Chí Tôn sao? Nhân tộc lại xuất hiện một đời lãnh tụ mới, xem ra người này chắc chắn rất ưu tú. Sibiu, ngươi rất ít khi khen người, người có thể khiến ngươi khen ngợi tuyệt đối không đơn giản, ta rất muốn gặp vị Lâm Viên Chí Tôn này. Hiên Viên có chút tò mò về Lâm Viên, lãnh tụ nhân tộc thời viễn cổ chỉ có một mình Toại Nhân Thị. Hiện tại, thời đại này lại xuất hiện một nhân vật giống như Toại Nhân Thị, người như vậy chắc chắn có đủ năng lực chói lọi. Thậm chí, khi nhân vật như vậy tiến vào chiến trường vạn giới, hắn cũng có thể mượn tài nguyên của chiến trường vạn giới, nhanh chóng trưởng thành. Lâm Viên có thể trưởng thành đến mức này ở nhân gian, vậy thì khi hắn tiến vào chiến trường vạn giới, khi hắn có được nhiều tài nguyên hơn, không ai biết Lâm Viên rốt cuộc có thể trưởng thành đến mức nào. Lâm Viên cực kỳ có khả năng vượt qua Hiên Viên và những người khác đứng trên vạn giới. Nhân vật như vậy nếu xuất hiện ở chiến trường vạn giới, tuyệt đối là may mắn của nhân tộc. Lâm Viên Chí Tôn đã biến mất 1.000 năm, nhưng nếu tháp luân hồi và tiên tiên thần ma đan thật sự là do hắn luyện chế, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện. Thậm chí thông đạo chiến trường vạn giới trong tháp luân hồi cũng có khả năng là do hắn mở ra, chỉ cần thời cơ thích hợp, ta tin rằng hắn sẽ đến chiến trường vạn giới. Dù sao nơi đây mới là nơi có thể giúp hắn nâng cao thực lực, cho dù là thiên giới cũng xa xa không bằng chiến trường vạn giới. Nơi đây mới là sân khấu mà những cường giả thần vương nên xông pha. Hiên Viên gật đầu, đúng vậy, nhân vật chói lọi như Lâm Uyên sớm muộn gì cũng sẽ đến chiến trường vạn giới. Đến lúc đó, Hiên Viên phải xem thật kỹ nhân vật như vậy rốt cuộc có nghịch thiên đến mức nào. Đi thôi, chúng ta trở về căn cứ lớn của nhân tộc trước đã. Hiện tại ta đã thể hiện ra một số thực lực nhất định, e rằng sau này các thế lực ở chiến trường vạn giới cũng sẽ chú trọng đến nhân tộc chúng ta. Đến lúc đó, cần các ngươi đứng ra ngăn cản một số kẻ địch. Đối với chiến tranh, Sibiu chưa bao giờ từ chối, được, không vấn đề gì, chỉ cần là đối thủ cùng cấp bậc, chúng ta đều không có vấn đề. Cựu Lê vốn dĩ thích chiến đấu, hiện tại bọn họ có thân phận luân hồi giả, bọn họ càng thích chiến đấu hơn. Lần này, Cựu Lê tộc tiến vào chiến trường vạn giới, nhất định có thể đánh vang danh hiệu luân hồi giả, đến lúc đó, chư thiên vạn giới đều sẽ ghi nhớ tên của bọn họ. Tình hình bên chiến trường vạn giới này, trong thời gian ngắn, coi như đã ổn định. Sibiu và những người khác cũng đã thông suốt thông đạo luân hồi giả tiến vào chiến trường vạn giới. Sau này, luân hồi giả sẽ không ngừng gia nhập vào trận doanh của Hiên Viên và những người khác, đến lúc đó, thực lực của bọn họ tuyệt đối sẽ tăng gọn. Nhân tộc có viện binh, xa xa không phải là những thế lực khác có thể so sánh, thậm chí bọn họ có cơ hội quét ngang toàn bộ chiến trường vạn giới, trở thành vạn giới chi vương chân chính. Một bên khác, khi Huyền Nguyệt Hồ và những người khác đến thế giới thần điện Thái Dương, bọn họ nhìn thấy có người thực lực cực mạnh, giam cầm Trần Bát Âm trong đó. Hơn nữa, thực lực của những cường giả này thậm chí vượt qua cấp bậc chủ thần. đây là cường giả cấp bậc thần vương, hay là cường giả cấp bậc thần vương ở nhân gian. Phải nói rằng, thực lực của Thái Dương chi chủ, Đế Tuấn, thật là mạnh mẽ, trong thế giới thần điện Thái Dương của hắn, lại xuất hiện cường giả cấp bậc thần vương, khó trách Trần Bát Âm sẽ xa vào. Đây hình như là thành viên của tộc Khoa Phụ, còn có thành viên của tộc Hậu Nghệ. Thời viết cổ, từng xuất hiện chuyện 10 mặt trời cùng xuất hiện, lúc đó, tất cả mọi người trong thiên địa đều cảm thấy cực nóng. Có đại thần viễn của Hậu Nghệ bắn mặt trời, tiêu diệt 9 mặt trời trên bầu trời, còn có Khoa Phụ đuổi theo mặt trời cuối cùng kiệt sức mà chết. Những đại thần viễn cổ này mặc dù đã chết, nhưng mà những thị tộc mà họ để lại còn sống sót. Lần này, đối thủ mà Bát Sư Đệ phải đối mặt chính là cường giả của tộc Hậu Nghệ và tộc Khoa Phụ. Viên Nhị Long nhìn thấy cảnh này, hắn cảm thấy có chút rắc rối. Lãnh tụ đương đại của tộc Hậu Nghệ có thực lực chiến đấu cấp bậc thần vương, còn có lãnh tụ đương đại của tộc Khoa Phụ cũng có thực lực chiến đấu cấp bậc thần vương. Thêm vào đó, cường giả của tộc Kim Ô vốn đã tồn tại trong thế giới thần điện Thái Dương, hiện tại cấp bậc của thế giới thần điện Thái Dương rất cao. Số lượng cường giả thần vương ở đây cũng rất nhiều. Khi bọn họ nhìn thấy Viên Nhị Long và những người khác đến, bọn họ không đặt ánh mắt lên người Viên Nhị Long và những người khác, bởi vì thực lực của Viên Nhị Long bọn họ quá yếu. Chỉ là cường giả cấp bậc chủ thần, trong mắt cường giả thần vương chính là tồn tại giống như kiến hôi. Trên người Bát Sư Đệ hình như đã xuất hiện thần quang Thái Dương rất mạnh, trên người hắn có lực lượng mà Thái Dương chi chủ Đế Tuấn để lại. Thậm chí, ta cảm thấy Bát Sư Đệ cực kỳ có khả năng là hóa thân của Thái Dương chi chủ Đế Tuấn. Nhìn kia, Bát Sư Đệ đã bắt đầu lộ sắc rồi, thể chất của hắn phải chuyển hóa thành thể chất tiên thiên kim ô rồi, hắn cực kỳ có khả năng trở thành Thái Dương thần đương đại. Thậm chí, hắn có thể mượn sức mạnh của thế giới thần điện Thái Dương, nâng cao thể chất tiên thiên thần ma của hắn lên cấp độ viên mãn. Có lẽ, Bát Sư Đệ Trần Bát Âm sẽ là người đầu tiên trong Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta tu luyện thể chất tiên thiên thần ma đến cấp độ viên mãn. Đương nhiên, ngoại trừ đại sư Minh và thất sư muội, hai quái vật này, một người là luyện đan sư cấp bậc thần vương nghịch tiên, một người là thiên đạo, thật không biết bọn họ rốt cuộc là tu luyện như thế nào, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Viên Nhị Long và những người khác nhìn thấy cảnh này, ngược lại cũng cảm thấy ghét tị. Tuy nhiên, những thứ mà bọn họ nhìn ra được không nhiều. Bọn họ chỉ nhìn thấy tộc Hậu Nghệ, tộc Khoa Phụ và tộc Kim Ô đang tranh đoạt lực lượng mà Thái Dương chi chủ Đế Tuấn để lại, bọn họ không nhìn ra bí mật chân chính của thế giới thần điện Thái Dương. Ngược lại là Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt đến sau, đã nhìn thấy bí mật chân chính của thế giới thần điện Thái Dương. Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt không xuất hiện trước mặt mọi người, ngược lại, bọn họ đã đến khu vực cốt lõi của thế giới thần điện Thái Dương trước, ánh mắt của bọn họ nhìn thấu toàn bộ thế giới. Tiểu Thất, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy, Thái Dương chi chủ Đế Tuấn không có chết, hắn tự mình xây dựng thế giới thần điện Thái Dương này, chính là muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Hoàng Cổ Thiên Đạo đối với hắn, từ đó nghịch thiên phục sinh trở về. Hắn muốn vượt ra khỏi thế giới hiện tại, đáng tiếc, kế hoạch cuối cùng của hắn đã thành công, cũng đã thất bại. Lâm Viên nhìn thấy cảnh này, có chút thở dài. Thái Dương chi chủ Đế Tuấn quả thật rất nghịch thiên, hắn đã thay đổi quy luật sắt đá mà tiên thiên thần chỉ sẽ cùng thiên đạo cùng nhau ngã xuống. Hắn đã truyền lại sức mạnh của mình. Chỉ dựa vào điểm này, cũng có thể nhìn ra khả năng của Thái Dương chi chủ Đế Tuấn đáng sợ đến mức nào. Thật không biết Thái Dương chi chủ Đế Tuấn rốt cuộc là làm thế nào để thoát khỏi ảnh hưởng của Hoàng Cổ Thiên Đạo, sống đến thời đại này. Lúc trước Đế Tuấn mượn một loại thủ đoạn nào đó, thông qua một phương thức đặc biệt, chuyển thế lực lượng của mình ra, rơi vào người Trần Bát Âm. Khiến Trần Bát Âm nắm giữ một phần năng lực của Hoàng Cổ Thiên Đạo, đó chính là năng lực ngôn xuất pháp thủy. Tuy nhiên, ý thức của Thái Dương chi chủ Đế Tuấn vẫn tiêu vong. Trần Bát Âm có thể nói là hóa thân của Thái Dương chi chủ Đế Tuấn, cũng có thể nói là một người hoàn toàn khác, trên người hắn đã hoàn toàn không còn ký ức của Thái Dương chi chủ Đế Tuấn. Dường như theo sự diệt vong của Hoàng Cổ Thiên Đạo, tất cả ý chí của Tiên Thiên Thần Chỉ đều cùng nhau tiêu vong. Lực lượng của Đế Tuấn được truyền lại, hóa thân của hắn cũng còn sống, nhưng mà ý thức của hắn lại đã tiêu vong. Cái này coi như là thành công, cũng coi như là thất bại. Cuối cùng Đế Tuấn vẫn không thể hoàn chỉnh đảo ngược quy tắc thiên đạo của thời đại hoang cổ, không thể nghịch thiên cải mệnh.